Chương 549, cấp hắc công tức đối chiến kỵ sĩ thánh điện chương 549, cấp hắc công tức đối chiến kỵ sĩ thánh điện các binh sĩ, đứng vào hàng ngũ. Hôm nay liền là các ngươi vì đế quốc tận trung thắng ngày, nói cho ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong rồi.
Khi Vương tử Cạ Xệ Bợ điều khiển lấy bản thân chuyên môn mô hình đi tới tập kết nơi, hắn đội thân vệ cũng làm tốt chờ đợi kiểm duyệt chuẩn bị. Đi tới đội ngũ đoạn trước nhất, Vương tử Cạ Xệ Bợ ánh mắt bén nhọn nhìn lấy mọi người, hắn trầm giọng nói, ta tin tưởng có mặt đều là đế quốc ưu tú nhất cơ giáp người điều khiển, đế quốc cấp cho chúng ta hậu đãi nhất đãi ngộ, khiến chúng ta mở lên tốt nhất cơ giáp. Chư quân, nói cho ta, chúng ta muốn như thế nào hồi báo đế quốc cân tình?
Trung thành,
trung thành,
trung thành.
Vương tử Cạ Xệ Bợ đội thân vệ là đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội một trong, bọn họ có lấy cực cao sĩ khí cùng vượt xa đồng hành cơ giáp điều khiển kỹ xảo. Ở Vương tử Cạ Xệ Bợ bản thân dẫn dắt xuống, cả chi bộ đội nhanh chóng hướng về chiến trường phía trước đuổi đi. Lúc này quân cách mạng đã chiếm lĩnh lên thôn Mị Nạt một nửa thổ địa, ở trấn mộ giặc chiến đấu cũng 10 điểm thuận lợi. Tiền tuyến tập đoàn quân thứ nhất lại lần nữa hồi ức lên bị quân cách mạng quanh co sen kẽ khủng bố, cho dù bọn họ đã có đề phòng nhưng cũng liền bị thế công hung mãnh đánh cho trở tay không kịp. Quân cách mạng lúc trước thu được rất nhiều đế quốc hỏa pháo, lúc này toàn bộ đều bị lần ý e cho cử đi chiến trường. Ở một lần này tập kích chiến trong quân cách mạng vậy mà phản siêu quân đế quốc trở thành hỏa lực chiếm cứ ưu thế một phương. Nhưng mà khi chiến đấu tiến hành đến lúc chiều, quân cách mạng lính trinh sát lại ở trong kính viễn vọng nhìn đến một cái khiến người cảm thấy bất an hình ảnh. Là đại hắc đồ hộ, đế quốc mới bộ đội cơ giáp đến rồi. Ở vỏ gỗ giặt trong chiến dịch quân cách mạng liền kiến thức đến đế quốc tinh nhuệ nhất cỡ trung cơ giáp, cấp hắc công tức không gì sánh được tính năng ưu thế khiến quân cách mạng khắc sâu ấn tượng. Ở cả tràng trong chiến dịch, cho dù quân cách mạng anh dũng tác chiến, cũng không có ở trên chiến trường phá hủy bất luận cái gì một chiếc cấp hắc công tức. Duy nhất tạo thành tổn thương vẫn là dẹn trở ném đi qua ma lực cho tàn, cái kia mấy đài cơ giáp cuối cùng vẫn là bởi vì ma lực tiêu hao dị thường vấn đề bị quân đế quốc chủ động từ bỏ. Đương nhiên là ở triệt để phá hư sau đó từ bỏ. Lúc này Vương tử Cạ Xệ Bợ đã mang lấy bộ đội đi tới đeo lạc A phiên chợ bên cạnh tập một bên thôn, liếc nhìn lại đều là bình nguyên, địa hình như vậy rất thích hợp cơ giáp cấp hắc công tức phát huy chúng tính năng. Quân cách mạng đối với cơ giáp cấp hắc công tức đến lộ ra 10 điểm coi trọng, tung đội 101 tạm dừng ở đeo lạc A phiên chợ xung quanh vào chuyển mà bắt đầu xây dựng tại chỗ phòng ngự.
Hừ.
Vương tử Cạ Xệ Bợ hừ lạnh một tiếng. Hắn cười nhạo quân địch lúc này mới nhớ lên tới cấu trúc phòng ngự thực sự là quá muộn. Song hắn cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, hắn hết sức rõ ràng địch nhân lần này cũng không đốc. Quân cách mạng đã chủ động mới lựa chọn tới tấn công bọn họ, như vậy tất nhiên là có nhất định lực lượng. Liền khiến ta xem một chút, các ngươi đến cùng muốn làm ra như thế nào cũng đấy. Thông lệnh toàn quân, dùng tuyến liệt tư thái tiến vào chiến trường, chú ý quân địch trong đội ngũ khả nghi động tĩnh. Vương tử Cạ Xệ Bợ Trô nói khả nghi động tĩnh là cái gì? Dĩ nhiên chính là lúc nào cũng có thể nhảy ra cho ngươi một kiếm chí thánh trạm kỵ sĩ thánh điện. Quả nhiên. Khi bọn họ bộ đội liệt lên trước sau ba hàng đội hình tiếp cận quân cách mạng trận địa thời điểm, bên cạnh bùn đất trong công sự che chắn liền nhảy ra mấy tên tay cầm kim quang đại kiếm kỵ sĩ. Thánh quang ở trên, cấp cho ta lực lượng a. Các thánh điện kỵ sĩ nâng lấy kiếm ánh sáng liền bật lên, bọn họ đỉnh lấy thần quan cho bản thân phóng thích thánh khiên thuật một đường chạy đến quân địch bộ đội cơ giáp trước mặt. Thần quan phóng thích thánh khiên thuật có thể so với chính bọn họ thánh quang phù hộ dùng tốt nhiều, chí ít ở trong quá trình công kích có thể giúp bọn hắn kháng một lần cơ giáp cấp hắc công tức bắn. Đi chết đi, hỗn đản. Dẫn đầu kỵ sĩ giơ cao lên kiếm ánh sáng, đối với cơ giáp chân dùng lực quét qua. Trong dự đoán dao nóng cắt mở mỡ bỏ tràng diện cũng không có xuất hiện, chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm của hắn vậy mà kẹp ở đối phương vỏ bọc thép lên. Kỵ sĩ thánh điện trận to hai mắt không thể tin được tất cả những thứ này, phải biết đây chính là hắn toàn lực ứng phó một cái chi thánh chẳng a. Cho dù không có cách nào cắt đứt cơ giáp ngoại bộ trang giáp, nhưng hẳn là cũng có thể đem kiếm cho kẹp ở đối phương chân khớp xương bên trong. Song hiện tại tình huống lại là, kiếm của hắn không chỉ không có cắt mặc đối phương trang giáp, hơn nữa lưỡi kiếm còn kẹp ở bên trong không nổ ra được. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đến tiếp sau đổi tới kỵ sĩ thánh điện cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Mọi người một kích toàn lực chí thánh trảm đối địch quân vậy mà đều không có tạo thành nhiều ít tổn thương, ngược lại là các thánh điện kỵ sĩ đều mất đi bản thân phối kiếm. Trái lại đế quốc bên này, gặp công kích cơ giáp đều là không nhúc đích, phản phất là đang đùa cợt lấy các thánh điện kỵ sĩ không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Đáng chết, địch nhân lại là đang đùa trò xế gì? Rút lui, rút lui. Dẫn đầu kỵ sĩ thánh điện phát giác không thích hợp, hắn kêu gọi xung quanh giáo hưu chuẩn bị rút lui. Nhưng quân đế quốc cũng nhận ra được bọn họ động tác, yên tĩnh nhìn xong cái này, một loạt chuyện cười quân đế quốc cơ giáp người điều khiển hừ lạnh một tiếng tắt đi cơ giáp phòng ngự hình thức. Trong khoảnh khắc bởi vì ma lực cung cấp đoạn tuyệt, cấp hắc công tức ngoại trang dưới giáp phòng ngự trận pháp bị đóng kín, kẹp ở bên trên kiếm kỵ sĩ cũng rơi vào trên đất. Lại lần nữa đạt được động lực cơ giáp cấp hắc công tức nâng lên cánh tay liền ngắm chuẩn lấy đang rút lui các thánh điện kỵ sĩ, sau một giây sau trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy cái đạn tháo. Phanh,
phanh,
phanh. Quân cách mạng hỏa pháo chi viện rất kịp thời, cứu xuống thê đội thứ nhất kỵ sĩ thánh điện. Nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc, ở khai chiến trước Vương tử Cạ Xệ Bợ liền dự liệu được quân cách mạng nhất định sẽ đem kỵ sĩ thánh điện cho điều tới. Vì vậy hắn đã sớm khiến trong đội ngũ kỹ sư đi điều chỉnh cấp hắc công tức phòng ngự trận pháp phù văn, đem trước đó thuần phòng ngự vật lý cho điều thành 6 thành vật lý 4 thành ma pháp dáng vẻ. Cấp hắc công tức phòng ngự trận pháp là dấu ở vỏ bọc thép phía dưới, khi động cơ ma lực thông qua phù văn cấu tạo chạy xuôi qua tới thời điểm liền có thể tự động kích hoạt. Bộ này phòng ngự trang bị nhìn lấy rất huyền học, kỳ thật nguyên lý đều rất đơn giản. Xét đến cùng liền là từng cái vi hình trận pháp truyền thống, tọa độ đều là đã sớm bị nghị viện pháp sư xác minh nguyên tố giới. Cái gọi là phòng ngự vật lý kỳ thật liền là đem nổ tung sản sinh ra nhiệt độ cao cùng sóng xung kích cho đưa đến nguyên tố lửa vị diện đi. Dù sao bên kia dân bản địa cũng rất thích loại này tới từ thế giới vật chất lễ vật nhỏ, cơ bản cũng sẽ không tự tuyệt. Đến nỗi phòng ngự ma pháp cũng là như thế, bất quá chỉ là cần sớm biết cần phòng bị ma pháp gì mà thôi. Bất quá cân nhắc đến đế quốc hiện tại đối mặt địch nhân cơ bản cũng liền thừa lại có đầu rút cổ ở Bắc Cạ Dụ Án Liên Minh mà thôi, cho nên phòng ngự thì chỉ cần liên tiếp nguyên tố ánh sáng vị diện liền có thể. Mặc dù nguyên tố ánh sáng vị diện cùng thuần túy thánh quang vẫn là có chút khác biệt, người trước là hiện tượng vật lý ở á không gian một loại hiện hiện, mà người sau thì là một loại tình cảm nào đó phóng ra sau sản vật. Bất quá tin tức tốt là từ khi thánh quang tà thần sau khi ngã xuống, giáo đình thánh quang người cơ bản rốt cuộc dùng không ra cái kia thuần túy thánh quang, bọn họ thánh quang đại bộ phận đều là dùng hết nguyên tố thay thế. Vì vậy vương tử đội thân vệ ở đối mặt kỵ sĩ thánh điện thời điểm tiến công liền lộ ra 10 điểm phong dòng, mà hiện tại quân cách mạng hỏa lực vừa mới kết thúc, chính là bọn họ thi thố tài năng thời điểm. Chương 550, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng phản kích. Chương 550, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng phản kích. Nguyên bản hẳn là với tư cách đòn sát thủ kỵ sĩ thánh điện ở đối mặt đế quốc cơ giáp cấp hắc công tức thời điểm vậy mà mất linh đâu. Kết quả như vậy khiến tất cả tiền tuyến chiến sĩ quân cách mạng nhóm đều cảm thấy khó mà tiếp thu. Nhưng địch nhân tấn công lại sẽ không dừng lại, cấp hắc công tức 45mm pháo cao tốc vô tình điểm giết lấy rút lui kỵ sĩ thánh điện. Cũng phải thiệt thòi trước đó quân cách mạng kịp thời chi viện một lần pháo kích, nếu không thương vong của bọn họ khả năng sẽ còn càng lớn. Lui về tới, ta tới yểm hộ các ngươi. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng nguyên bản hẳn là với tư cách thê đội thứ 2 đi tấn công đế quốc cơ giáp, nhưng hiện tại tới xem tiến công của bọn họ căn bản không có tổn thương đến đối phương. Ngược lại là quân địch 45mm pháo cao tốc đối với kỵ sĩ thánh điện uy hiếp càng lớn. Cơ giáp cấp hắc công tức thiết kế cùng luận chứng đều là trải qua nhiều năm mới định hình, kiểu này cơ giáp mặc dù trên chiến trường đối với tên địch nhân thứ nhất là quân cách mạng, nhưng trên thực tế nó lúc đầu thiết kế mục đích liền là vì đi ứng đối kỵ sĩ thánh điện. Ma pháp hợp kim ngoại trang giáp để cho bọn họ có thể kháng trụ kỵ sĩ thánh điện vẫn lấy làm kiêu ngạo chí thánh trạng, mà 45mm pháo cao tốc cũng vừa bạn kẹp ở kỵ sĩ thánh điện phòng ngự cực hạn lên. Ở nhiều năm trong chiến tranh đế quốc đã thăm dò bản thân đối thủ cũ, kỵ sĩ thánh điện bản thân thánh quang phù hộ thuật lớn nhất năng lực phòng hộ cũng liền ước chừng tương đương 30mm đều giá trị trang giáp, hơn nữa còn là tính chất một lần. Mặc dù có thần quan ở một bên phụ trợ phóng thích thánh khiên thuật cũng liền là đem các loại hiệu phòng ngự từ 30mm cho tăng lên tới ước chừng 55mm mức độ. Mà cấp hắc công tức trang bị 45mm pháo cao tốc ở khoảng cách 100m bên trong mặc sâu lại đạt đến kinh người 61mm. Cũng liền nói các thánh điện kỵ sĩ cho dù trên người phủ lấy một tầng thánh khiên thuật tối đa cũng bất quá ngăn cản lại cơ giáp cấp hắc công tức một pháo mà thôi, sau đó thứ hai pháo tuyệt đối sẽ ở nửa giây sau đó theo nhau mà tới. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng không có cách nào trơ mắt nhìn lấy bản thân giáo hưu chết ở đế quốc họng pháo phía dưới, hắn chủ động nhảy ra ngoài dùng thân thể của bản thân giúp đồng đội ngăn cản lại một lần pháo kích. Thánh quang a, mời phù hộ chúng ta. Hào quang sáng chói ở Đồ Dịch kỵ sĩ trong lòng bàn tay nở rộ, hắn chống lên một mặt màn sáng ngăn cản lại quân địch hỏa lực. Liên tục pháo kích nhấc lên trên mặt đất bùn đất cùng đống tuyết, nhưng bụi mù đi qua sau, màu vàng kim nhạt màn sáng ý nguyên kiên định. Khụ khụ. Đồ Dịch ho khan một tiếng, hắn cảm giác vừa rồi cái kia mấy cái tựa như có người dùng nắm đấm đánh ở lá phổi của bản thân đồng dạng khó chịu, nhưng may mà hắn vẫn kiên trì xuống tới. Thánh quang cũng không có vứt bỏ hắn, tựa như hắn không có vứt bỏ chiến hữu của bản thân đồng dạng. Đế quốc bộ đội cơ giáp tiến lên phía trước, quân cách mạng chiến tuyến ở phía sau lui, chỉ có nơi này lấp lánh lấy hào quang sáng chói trở thành màu đen dòng nước xiết xuống bất khuất nghị lực đáng ẩm. Đồ Dịch phóng thích ánh sáng dẫn tới quân đế quốc chú ý, hai cánh địch nhân cũng hướng hắn phương hướng chỗ tại chạy tới. Quân địch chuẩn bị dùng ưu thế số lượng tới bao phủ cái này thánh kỵ sĩ trong dị loại, nhưng đã thăng cấp cao giai thánh kỵ sĩ Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng cũng cần một cái cơ hội tới chứng minh bản thân đối với thánh quang tín ngưỡng. Thánh quang ở trên, mời nhìn chăm chú ta. Đồ Dịch hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn đỉnh lấy màu vàng hộ thuẫn liền hướng lấy chính diện quân địch xông đi qua. Nhìn lấy vị này thánh điện gỗ vậy mà không chạy trốn ngược lại hướng bản thân xung phong, chính diện hai đài cơ giáp cấp hắc công tức người điều khiển khinh thường cười một tiếng. Bọn họ dừng lại cơ giáp bước chân, mở ra cơ giáp phòng ngự hình thức, nhàn nhã chờ đợi lấy vị này kỵ sĩ thánh điện đem kiếm của bản thân cho kẹp ở nguyên tố ánh sáng vị diện lối vào. Lúc này Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng cũng không biết cơ giáp cấp hắc công tức phòng ngự hình thức nguyên lý vận hành, nhưng hắn rõ ràng nếu như bản thân không thể ngăn cản địch nhân trước mắt, phía sau đồng sự, quân cách mạng bằng hữu, bước đi tập tiến hướng mặt phía bắc tiến lên các nạn dân đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lực lượng của hắn một người hữu hạn, căn bản không đủ để ngăn cản quân địch nhiều như vậy đại cơ giáp tấn công. Nhưng hắn biết bản thân hiện tại là cao giai thánh kỵ sĩ, thánh quang cấp cho bản thân ban ân chưa từng đoạt tuyệt. Như vậy, hắn liền có nghĩa vụ trở thành ngăn ở nhân dân mặt tấm khiên, trở thành trong đội ngũ sắc bén nhất lưỡi kiếm. Ở dãy núi Aedu bên trong lao động hình ảnh như đèn kéo quân ở trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua, những thứ này từng ly từng tí khiến hắn cảm nhận được thánh quang chưa từng ở trên trời, mà liền ở bên cạnh bản thân, ở ngàn ngàn vạn vạn dân chúng bên trong. Tâm hệ phía sau máy tính, thân ở nhân dân chính giữa, Đồ Dịch dưới đáy lòng hô hoán thánh quang danh hiệu, mà thánh quang cũng trả lời hắn kêu gọi. Ta tất nhiên vì nhân dân lưới dao sắc bén, chém giết hết thể tà ác chi địch. Thánh quang a, mời cùng ta cùng tồn tại. Ánh sáng lóng lánh từ chu vi hội tụ qua tới, tựa hồ là cảm nhận được Đồ Dịch triệu hoán đồng dạng hội tụ ở lưỡi kiếm phía trên. Tín ngưỡng ánh sáng đem hai con mắt của hắn nhuộm thành màu vàng, to lớn lưỡi kiếm ở không ngừng tụ tập. Theo lấy Đồ Dịch ra sức vung lên, lưu động quang nhận chém vào đèn kỵ áo giáp phía trên. Giang giác. Một cái bất an âm thanh ở trong phòng điều khiển vang lên, ở người điều khiển trong ánh mắt kinh ngạc, cơ giáp dưới chân trùng xuống liền ngã quỵ xuống. Song không đợi hắn phản ứng qua tới kêu cứu quân đội bạn, một chuôi hóng ánh màu vàng lợi kiếm liền xuyên qua cơ giáp vỏ ngoài đâm trúng người điều khiển lồng ngực. Đáng chết, nơi này có cái cao giai chức nghiệp giả. Lặp lại một lần nhanh rời khỏi đây, là giáo phái tà nhãn kỵ sĩ cấp cao. đám kia dị giáo đồ điên, bọn họ cũng dám đem cao giai chức nghiệp giả phái đến nơi này tới, bọn họ quả thực.
A a a.
Cơ giáp cấp hắc công tức thông tin lộ tuyến bên trong vang lên một trận bén nhọn tiếng cảnh cáo, tiếp lấy một trận kêu thảm, sau đó đối phương thông tin liền im bặt mà dừng. Đồ dịch dở giải quyết rơi một đài cơ giáp sau đó, hắn rất nhanh liền tìm lên lân cận cái kia một đài. Ở liên tục báo hỏng đối phương hai đài cơ giáp cấp hắc công tức sau đó, hắn cũng trở thành vương tử đội thân vệ tập kích mục tiêu. Mỗi cái đơn vị chú ý, bảo trì khoảng cách an toàn, bắn đừng có ngừng. Hắn thể lực là hữu hạn, cho ta một chút xíu mài chết hắn. Hai đài cơ giáp tổn thất khiến vương tử cả xe bờ 10 điểm đau lòng, hắn rất nhanh liền triệu tập ưu thế binh lực qua tới ý đồ giải quyết hết đồ dịch kỵ sĩ trưởng. Hắn biết rõ một vị cao giai chức nghiệp giả ở loại này bộ phận trong chiến trường tác dụng, bọn họ huyết tộc năm đó ở phương diện này nhưng là đã bị thiệt tỏi không ít. Liên minh chức nghiệp giả số lượng một mực đều là bọn họ gấp mấy lần không ngừng, nếu không phải là liên minh nội bộ vốn là mâu thuẫn tầng tầng, bọn họ huyết tộc đế quốc cũng không có khả năng ngược gió quật khởi. Đáng chết, là thuần túy thánh quang, cơ quan tình báo bên kia không phải là đã nói liên minh đã không có mấy cái có thể triệu hoán thuần túy thánh quang người sao? Hơn nữa nơi này còn là cái kỵ sĩ trẻ tuổi, vì cái gì một chút tin tức đều không có? Vương tử cả xe bờ ở viễn thị ma pháp dưới trợ giúp nhìn đến bị vây quanh đồ dịch kỵ sĩ trưởng, hắn ngạc nhiên ở đối phương tuổi tác cùng nghề nghiệp, đồng thời cũng oán giận hoàng gia cơ quan tình báo thất trách. Chương 551, thượng tướng Phạm Vệ Nợ nhắc nhở chương 551, thượng tướng Phạm Vệ Nợ nhắc nhở quân cách mạng bộ đội chủ lực đã cùng tập đoàn quân thứ nhất giao lên thủ, một mực thủ vững ở mới tiếu trấn cả mèn cùng nổ vị cột cũng nhận ra được phía sau động tĩnh. Này, bằng hữu cũ tin tức tốt ta, chúng ta quân đội bạn đến rồi. Lúc này toàn bộ thị trấn chủ yếu khu vực đều bị quân đế quốc cho chiếm lĩnh tới, nhưng đoàn độc lập 107 cùng 108 tàn quân lại ngoan cường mà thủ vững ở thị trấn mặt phía nam cửa ải nơi. Đường núi đã bị từ bỏ, bọn họ liền ở phụ cận trên dốc núi tiếp tục xây dựng trận địa. Đường lấy rừng cây cùng hang động yểm hộ, bọn tàn binh miễn cưỡng ngăn cản lại quân địch tấn công. Ở rút lui trước, đoàn trưởng ca mẹn dứt khoát đem hai cái đoàn còn sót lại thuốc nổ đều chôn ở trên đường núi, một hơi thở nổ sập dài 12 mét con đường. Mặc dù bị tổn thương con đường chiếm tổng chặng đường tỷ lệ thấp đến có thể bỏ qua không tính mức độ, nhưng vị trí tạm đến liền 10 điểm mấu chốt. Nếu như không sửa được bộ phận này sụp đổ con đường, phía sau tập đoàn quân thứ 2 liền không có cách nào thông qua. Phía trước trên 100 km đường đều đi qua tới, sau cùng vậy mà kẹp ở cái này 12 mét khoảng cách lên, cái này khiến tập đoàn quân thứ 2 bọn quan binh đều cảm thấy 10 điểm biệt khuất, nhưng lại biệt khuất cũng phải nghĩ biện pháp đem đường sửa tốt mới có thể đi. Nhưng vấn đề là, đoàn 107 cùng 108 tàn quân vẫn như cũ ở không ngừng mà quấy rối bọn họ. Ta nhổ vào, nơi này cái quỷ gì địa hình? Đế quốc tập đoàn quân thứ 2 công binh nằm ở bên vách núi lên chửi mắng lấy, nơi đây vừa vặn ở vào một cái lưng núi bên cạnh. Quân cách mạng chủ yếu hoạt động ở lưng núi một bên khác, bọn họ tập đoàn quân thứ 2 sơn pháo căn bản không có cách nào ở cự ly xa nâng lên cung cấp chi viện. Bởi vì sơn thể ngăn cản, khoảng cách xa đạn pháo đánh không được, nghĩ muốn đánh cao ném đạn pháo đầu tầm bắn lại không đủ. Nghĩ muốn giải quyết cái vấn đề này cũng chỉ có thể đem hỏa pháo cho triệu tập đến chân núi đưa gần khai hỏa, nhưng cứ như vậy lại trong quân cách mạng cái bẫy, bọn họ sớm đã ở phụ cận đây mai phục khá hơn một chút nhân thủ, chờ quân đế quốc đem hỏa pháo mang đến sau đó liền phát động tập kích. Không chỉ đánh lui quân đế quốc tấn công, còn thuận tay thu được hai môn sơn pháo trở về. Có thể nói đế quốc chuyên viên nhóm ban đầu ở xây dựng đầu này đường dây xe lửa thời điểm tham rơi tiền, hiện tại toàn bộ đều trả thù về chính bọn họ quân đội lên. Đầu này đường sắt tuyến chính quán thông Nam Bắc Hy Rột, là cung cấp phía Bắc trả tổ khu biên cương trọng yếu đường tiếp tế. Vì vậy toàn bộ công trình là do hoàng thất tự mình phái người tự mình giám sát xây dựng, vì chính là tránh không tất yếu lãng phí cùng tham ô khả năng tạo thành chất lượng vấn đề. Lúc đầu phụ trách giám sát thành viên hoàng thất cũng cùng lúc đầu vương tử cả xe bờ đồng dạng, đều là muốn tranh cử một đời kia thủ tịch vương tử. Vì có thể khiến bản thân mò được đầy đủ chính trị tư bản, hắn đối với mục nát vấn đề cơ hội là không dễ dàng tha thứ thái độ, toàn bộ công trình tại xây dựng thời điểm cũng là không hề tầm thường sạch sẽ. Bất quá hoàng thất có thái độ, chuyên viên nhóm cũng có phương pháp. Đã trên mặt sáng đổ vật không thể tham, như vậy bọn họ liền đổi một loại phương thức tới. Thông qua hối lộ công trình nhân viên thiết kế, để cho bọn họ dùng rút ngắn chặng đường, nâng cao hiệu suất làm lý do đem dãy núi đi nạ sủ tịt khu vực này đường dây xe lửa đều lựa chọn ở địa hình dốc đứng địa phương. Làm như vậy từ vĩ mô nhìn lên đích xác rút ngắn tổng chặng đường, hơn nữa đường sắt thông xe sau đó hiệu suất càng cao, nhưng tương ứng thi công độ khó lại thẳng tắp tăng lên. Bất quá khi đó vị vương tử kia đầy đầu nghĩ đều là như thế nào góp nhặt chiến tích, cái phương án này không những thành quả để mắt, hơn nữa còn có thể trương hiện hắn chủ tính trung điều động năng lực, rất nhanh liền đạt được thông qua. Đến đây vương tử đạt được hắn tha thiết ước mơ chiến tích, chuyên viên nhóm thông qua cung cấp càng chuyên nghiệp đội thi công đạt được trả giá cả khoản công trình, đế quốc thu hoạch một đầu hiệu suất càng cao đường dây xe lửa, quả thực là 3 tháng chẳng diện. Nhưng ai thiệt thòi đâu? Tự nhiên là hiện tại bị vỡ vụ địa hình chắn đến không còn cách nào khác tập đoàn quân thứ 2A. Tướng quân, vương tử cả xe bờ bên kia đã cùng quân địch bộ đội chủ lực giao chiến. Căn cứ bọn họ truyền tới tình báo, chúng ta vương tử điện hạ sẽ dùng tân duệ cơ giáp làm tiên phong đi xé nát quân địch phòng tuyến, sau đó bộ binh bộ đội sẽ điền lên trên chiến tuyến trống không. Phó quan bản tóm tắt một thoáng từ tập đoàn quân thứ nhất nơi đó được tới tin tức, song thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở lại đối với cái này nhíu mày. Hắn trầm mặc đi tới bản đồ trước bàn, dựa theo tập đoàn quân thứ nhất cung cấp tin tức nhanh chóng vẽ địch ta binh lực bản đồ phân bố. Ở tương tận xem xét một thoáng về sau, hắn nhận ra được chỗ không thích hợp. Biết rõ bên ta có lấy kiểu mới cơ giáp, quân địch vậy mà còn đem chiến tuyến cho kéo dài như vậy. Cái này không thích hợp a. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở trầm ngâm, hắn tựa hồ phát giác một tia cảm bẫy hương vị, sau đó đột nhiên phản ứng qua tới. Phó quan, nói cho tập đoàn quân thứ nhất vương tử cả xe bờ hắn trong địch nhân cảm bẫy rồi. Cảm bẫy? Phó quan biểu tình hết sức kinh ngạc, mà thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở cũng 10 điểm quả đoán, hắn lập tức gọi thông vương tử Cả Sẻ Bở thông tin. Bởi vì hải lục hai quân dùng tần số truyền tin cùng sổ mật khẩu không đồng dạng, hai bên tiếp tuyến viên luôn cuống tay chân kết nối thêm vài phút đồng hồ sau thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở mới chính thức chờ đến vương tử Cả Sẻ Bở thông tin. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, vương tử điện hạ, ngươi hiện tại trong địch nhân cái bẫy.
Cái bẫy?
Vương tử Cả Sẻ Bở hiện tại đang mang lấy bộ đội ở quân cách mạng trong đội ngũ đại sát tứ phương, trừ gặp phải một cái cao giai thánh kỵ sĩ bên ngoài, hắn kế hoạch ban đầu cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Chiến cuộc đang vững bước hướng về hắn chỗ kỳ vọng phương hướng phát triển, hắn không hiểu cái này gọi là cái bẫy rốt cuộc là cái gì, còn có thể là cái gì. Các ngươi hai cánh cùng phía sau bộ đội một hồi liền muốn tao đến quân địch tấn công. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở không thèm quan tâm đối phương mặt mũi, ở hắn nhìn tới hiện tại chiến cuộc mới là mấu chốt, có thể ít khiến quân đế quốc tiếp nhận không tất yếu tổn thất mới là bọn họ những thứ này tư lệnh nên làm. Đến nỗi vương tử Cả Sẻ Bở cảm xúc cá nhân, thật xin lỗi cái này cũng không ở hắn suy tính phạm vi bên trong. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở ngữ khí khiến vương tử Cả Sẻ Bở rất khó chịu, nhưng hắn là cái lý trí người, hắn rõ ràng đối phương đã đem lời nói cho nói đến mức này tất nhiên là có chỗ căn cứ. Quả nhiên, liền ở hắn chuẩn bị hoán đổi kênh hỏi thăm cái khác chiến tuyến tình huống thời điểm, mấy thì chuyển tin khẩn cấp đột nhiên trên bảo. Vương tử điện hạ không tốt, bên ta ở xuống thôn Mì Nạt trận địa lọt vào quân địch mãnh công, địch nhân trong bộ đội có tà nhãn kỵ sĩ a. Chúng ta căn bản đánh không lại bọn họ. Báo cáo.
Báo cáo.
Thôn Lịt Lên Nổ Vạ lọt vào tấn công, địch nhân bị mặt phía bắc đánh tới rồi. Nơi này là thuế mối miệng căn cứ phòng ngự, chúng ta gặp phải không rõ quân địch tấn công, địch nhân tựa hồ là từ phía đông vùng núi qua tới, hiện nay thỉnh cầu chi viện. Nguyên bản thuận buồm xuôi gió tình hình chiến đấu thoáng cái liền xoay chuyển qua tới, ở không có bộ đội cơ giáp trợ lực trận tuyến lên đều không ngoại lệ lọt vào quân cách mạng mãnh liệt tấn công. Chiến trường chính diện nơi này quân cách mạng từng bước tan vỡ tình thế chỉ là giả tượng, lần y em mục đích liền là tránh đi quân địch ưu thế, ở bọn họ yếu thế địa phương phát động toàn diện phản kích. Chương 552, Hải Lục Liên Hợp. Không, là Hải Hoàng Liên Hợp. Chương 552, Hải Lục Liên Hợp. Không, là Hải Hoàng Liên Hợp. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở nhắc nhở tới vẫn là quá trễ, hoặc là nói lần y e bố trí sớm chiến lược vẫn là quá vượt mức quy định, xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ở vỏ gỗ giặc chiến dịch trong lúc đó, vương tử Cả Sẻ Bở cùng hắn tập đoàn quân thứ nhất kiến thức đến quân cách mạng có tính đột phá chiến thuật chiến pháp, bọn họ đối với cái này làm ra rất nhiều tính nhắm vào sách lược. Nhưng tương ứng quân cách mạng ở tràng chiến dịch này trong cũng kiến thức đến đế quốc tiểu mới cơ giáp. Vì nhằm vào tiểu này căn bản không đánh nổi đại gia hỏa, lần y e bọn họ cũng làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Đó chính là đánh không lại liền trốn. Hiện tại cũng không thể so ban đầu ở vỏ gỗ giặc thời điểm. Bù Nhi ạ, khu vực phía nam có lấy rất rộng lớn không gian, lại gặp mùa đông nghỉ cày thời tiết liếc nhìn lại nhìn một cái không sót gì. Quy mô lớn bộ đội có thể ở nơi này thỏa thích triển khai trận tuyến, một điểm này đối với quân đế quốc đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, mà quân cách mạng bên này cũng là như thế. Vương tử Cả Sẻ Bở chỉ nhìn đến bình nguyên địa hình 10 điểm lợi cho bộ đội cơ giáp phát huy ưu thế, nhưng xem nhẹ quân cách mạng trừ am hiểu ở phức tạp khu vực tác chiến bên ngoài, đồng dạng sở trường ở rộng lớn trên chiến tuyến phát động tấn công. Tập đoàn quân thứ nhất tất cả chiến tuyến toàn bộ báo nguy, vô luận chỗ nào đều có chiến đấu, vô luận chỗ nào đều có địch nhân. Vương tử Cả Sẻ Bở đội thân vệ cố nhiên tinh nhuệ, nhưng số lượng của bọn họ trùng quy hữu hạn, chiến tuyến càng là rộng lớn, bọn họ có thể đưa đến tác dụng thì càng yếu ớt. Quân cách mạng ở chiến trường chính diện lên thất bại là sự thật tồn tại, bị ký thác kỳ vọng kỵ sĩ thánh điện bị đế quốc hắc công tức cơ giáp đuổi lấy chạy cũng không phải là giả tượng. Nhưng trừ cái đó ra, ở những chiến trường khác lên, số ít kỵ sĩ thánh điện làm tập kích cơ giáp tác dụng, bọn họ phá vỡ quân địch phòng tuyến, quân cách mạng xen kẽ bộ đội rất dễ dàng liền giết vào quân đế quốc trận tuyến bên trong. Gần như dùng chiến trường chính diện thất bại đổi lấy những phương hướng khác thắng lợi. Hiện tại một cái vấn đề nghiêm túc đặt ở vương tử Cả Sẻ Bở trước mặt, rốt cuộc là phân tán binh lực đi chi viện khắp nơi hở những chiến trường khác, vẫn là tập trung binh lực hướng về phía trước đột kích đi tìm đến quân cách mạng đại bản doanh tiêu diệt chỉ huy của bọn hắn trung tâm. Một cái trước tuyển hạng cấp cứu, sau một cái tuyển hạng trị tận gốc. Trên lý luận đến nói lựa chọn người sau mới là tối ưu lựa chọn, nhưng vấn đề là hiện tại khai chiến đã 2 giờ đồng hồ. Cơ giáp cấp hắc công tức thời gian sử dụng năng lực hữu hạn, nếu như muốn một mực bảo trì bộ đội cơ giáp tấn công ưu thế như vậy lại qua 1 giờ đồng hồ liền nhất định phải khiến một đám cơ giáp thối lui đến phía sau đi chỉnh bị mới có thể duy trì không ngừng hướng về phía trước thế công. Song vấn đề là, liền giai đoạn hiện tại tình huống tới xem, nếu như lựa chọn đi tập kích quân địch sở chỉ huy tập đoàn quân thứ nhất phía sau tất nhiên tan vỡ. Đến lúc đó, nhiên liệu dùng xong cơ giáp cấp hắc công tức liền đem ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống đi bổ sung nhiên liệu. Quả thật đế quốc tiểu này tân vệ cơ giáp có lấy không thể chống lại tính năng ưu thế, nhưng đó cũng là ở nó tràn ngập nhiên liệu dưới tình huống. Không có nhiên liệu cơ giáp liền là cái phế vật, một điểm này mặc kệ tiểu mới tên vẫn là kiểu cũ tên đều là giống nhau. Vương tử Cả Sẻ Bở có chút do dự, hắn rất muốn mang đội trực tiếp xé nát quân địch trận tuyến đi đem bọn họ bộ chỉ huy cho nhất cử diệt đi. Cứ như vậy đã có thể triệt để bại liệt quân địch hệ thống chỉ huy, cũng có thể uy hiếp quân địch hậu cần để cho bọn họ tấn công kế tục vô lực. Nhưng đối ứng với nhau hồi báo cao có nghĩa là cao phong hiểm, nếu như tình huống không đúng bọn họ không thể trong thời gian nhất định tìm đến quân địch sở chỉ huy, như vậy bọn họ bộ đội cơ giáp rất có khả năng sẽ bởi vì thiếu hụt nhiên liệu duyên cơ triệt để ham ở quân địch trong vòng đây. Đây là một cái gian nan lựa chọn, vương tử Cả Sẻ Bở trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi chọn. Nhưng một cái thông tin lại lần nữa truyền tới, vị kia thượng tướng hải quân lạnh lẽo âm thanh lại lần nữa vang lên. Vương tử điện hạ, ngươi muốn mang đội đi tập kích quân địch phía sau đúng không? Ngươi là làm sao biết? So lên trả lời vấn đề, vương tử Cả Sẻ Bở càng thêm kiên kỵ đối phương là làm sao đạt được tin tức này, chẳng lẽ nói bản thân đội thân vệ bên trong còn có hải quân gián điệp sao? Đối mặt vương tử điện hạ cảnh giác, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở có chút ngữ khí băng lãnh nói, đây là rất dễ dàng phán đoán sự tình, ở thu đến cái khác chiến tuyến gặp tấn công tin tức sau đó ngươi làm sao đại khái cũng chỉ có 2-3 cái tuyển hạng. Nhưng ta nhìn thời gian đã hơn 20 phút, ngươi cũng còn không có chiêu binh dấu vết, cho nên liền lớn gan suy đoán ngươi là nghĩ trực tiếp từ trong đường đột phá vương tử điện hạ, như vậy trả lời ngươi còn hài lòng không? Đối phương trả lời có lý có cứ, vương tử cả sẽ bơ bất kể có hay không hoài nghi, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn nói. Đồng thời so lên đối phương vì cái gì sẽ có bọn họ tập đoàn quân thứ nhất bên này động tĩnh, vương tử điện hạ hiển nhiên càng quan tâm đối phương rốt cuộc nghĩ đề nghị cái gì. Đối với vị này tuổi trẻ tài cao thượng tướng hải quân, vương tử cả sẽ bơ lúc trước ít có tiếp xúc mấy lần trong cũng đại khái thăm dò tính cách của đối phương, hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ không thối tha qua tới cùng hắn trò chuyện những thứ này có không có. Cho nên, bà PL ngài ngươi có đề nghị gì? Đề nghị ngược lại là có, bất quá liền xem vương tử điện hạ có dám hay không hy sinh bộ hạ của bản thân. Có ý tứ gì? Đối phương mà nói trong nháy mắt dẫn tới vương tử cả sẽ bơ hiếu kỳ. Từ đối phương trong giọng nói tự tin cũng khiến hắn có chút coi trọng. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở kế hoạch rất đơn giản, đó chính là khiến vương tử cả sẽ bở dùng tập đoàn quân thứ nhất làm mồi nhử đi ngăn chặn địch nhân, sau đó tập trung binh lực đi phá quân cách mạng chính giữa trận địa. Đến lúc đó bọn họ tập đoàn quân thứ hai tụ tập kết một cái lữ bộ đội từ trong núi đường nhỏ nhiều đến chiến trường bên cạnh tiếp ứng bọn họ. Đến lúc đó nói cho ta các ngươi mới cơ giáp cần loại hình gì, lò gì sở tổng, ta khiến quanh coi bộ đội đem cho các ngươi. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở đề nghị rất có phân tích, hắn biết kiểu này cơ giáp đối với hoàng thất cùng lục quân ý nghĩa. Vì vậy chỉ nhắc tới phó gì sở tổng sự tình, mà không có đề cập kỹ sư vấn đề. Hắn tin tưởng đối phương nghe ra được hắn tiềm ẩn lời thoại, đồng thời cũng tin tưởng vị này vương tử cả sẽ bợ là người thông minh, là có thể phán đoán ra sự tình nặng nhẹ. Quả nhiên đang do dự mấy giây sau đó, thông tin bên trong lại vang lên vương tử cả sẽ bợ âm thanh. Ta sẽ khiến mấy đại cơ giáp điểm hộ hậu cần bộ đội hướng về chiến trường phía tây thẳng tiến, nói cho ta bộ đội của ngươi còn bao lâu đến chiến trường, cùng bọn họ đại khái sẽ ở nơi nào xuất hiện. Đế quốc hải lục hai quân xưa nay đều là lẫn nhau xem đối phương khó chịu, cho dù trận có hợp tác cũng là cây kim so với cọ râu. Nếu như đổi lên những người khác làm tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở đề nghị này đoán chừng là muốn thất bại, nhưng may mắn hắn gặp đến chính là vương tử cả sẽ bờ. Đế quốc hải lục đấu tranh cố nhiên kịch liệt, nhưng cái này lại cùng hoàng gia có quan hệ gì đâu. Vương tử cả sẽ bờ đại biểu chính là hoàng thất lợi ích, cũng không phải là lục quân lợi ích. Huống chi lục quân lại có tư cách gì khiến thành viên hoàng thất đi đại biểu ích lợi của bọn hắn. Vì vậy đây là một cọc cực kỳ mua bán có lời, vương tử cả sẽ bờ rất nhanh liền đáp ứng xuống. Bất quá ở cúp máy thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở thông tin sau đó, hắn cũng làm ra sắp xếp của bản thân, báo tin phương diện quân thứ 7, nói cho bọn họ qua tới chi viện chiến trường. Chương 553, tướng quân Mã Ascent thần kỳ thao tác chương 553, tướng quân Mã Ascent thần kỳ thao tác Bùi Nhĩ Ác mặt phía nam chiến dịch đang tại tiến hành, xa tại vỏ gỗ giặt quản hậu cần tướng quân Mã Ascent cũng không có nhàn rỗi, hắn đoạn thời gian này lặng lẽ ở bản địa làm một kiện đại sự. Sơ Tesel, dân số tổng điều tra làm việc xong hay chưa? Báo cáo tướng quân, nhờ vào quân cách mạng tiền kỳ đã làm tốt công việc, nhiệm vụ của chúng ta tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại trừ dãy núi Sở Bờ Giờ bên trong một ít thôn, toàn bộ địa khu dân số tổng điều tra công việc cơ bản hoàn thành. Tỷ giản Sở Kệ sẽ có thể nói là tướng quân Mã Ascent thân tín trong thân tín, trong phương diện quân thứ 7 thậm chí được hưởng tướng quân tư nhân quản gia xưng hô. Với tư cách một giới nông nô xuất thân hắn vậy mà ở dưới cơ duyên xảo hợp trở thành có thể khiến quý tộc thánh huyết không lưng túi lầu người, biến hóa như thế nếu như thả người bình thường trên người đã sớm khiến nó vô hạn bành trướng. Nhưng Sở Kệ sẹo không có, hắn hết sức rõ ràng bản thân hiện tại chỗ hưởng thụ hết thảy đều là nguồn gốc từ ai. Không có tướng quân Mã Ascent ở sau lưng nâng đỡ, hắn chẳng là cái thá gì. Trước đó ở rời đi vỏ gỗ giặt thời điểm, tướng quân Mã Ascent đã từng hứa hạ lời hứa nói sau đó khiến hắn trở thành một vị chân chính sứ trưởng. Nhưng đáng tiếc ở đế quốc hiện hữu quân sự thể chế xuống, hắn như vậy một tên huyết nô giai tầng người cho dù có tài hoa đi nữa cũng không có khả năng đạt được thăng cấp, quân hàm giới hạn trên liền khóa chết ở thiếu tá cái này cấp 1. Hơn nữa bởi vì thánh huyết luật pháp hạn chế, tướng quân Mã Ascent còn không thể tùy ý đem Sở Kệ sẽ cho chuyển hóa thành huyết tộc một thành viên. Muốn đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt, trừ chính Sở Kệ sẽ cần có đầy đủ công lao và thành tích bên ngoài, hắn với tư cách người giới thiệu cũng nhất định phải có lấy đầy đủ mặt mũi đi khiến hoàng thất hoặc là giáo hội mở một mặt lưới. Liên dung Mã Ascent tập đoàn hiện tại lực ảnh hưởng nghĩ muốn đạt thành tất cả những thứ này vẫn là quá khó một ít, hơn nữa Sở Kệ Sẹo cũng không cảm thấy đến tướng quân hẳn là vì bản thân một người liền đi vận dụng toàn bộ tập đoàn lợi ích. Vì vậy hắn chủ động nâng ra cự tuyệt ý kiến, cho tướng quân một cái hạ bậc thang, cũng cho mọi người một cái hạ bậc thang. Đến đây sau đó, hắn mất đi một cái hứa hẹn, nhưng đổi lấy tướng quân Mã Ascent gần như vô hạn tín nhiệm. Ở phương diện quân thứ 7 trong bộ chỉ huy, tướng quân Mã Ascent xưa nay không coi Sở Kệ Sẹo là người ngoài. Hắn kêu gọi đối phương ngồi ở bản thân đối diện, thuận tay cũng cho đến một ly hồng trà. Vất vả Sở Kệ Sẹo, bất quá trừ dân số tổng điều tra, ruộng đồng thanh tra công việc thế nào đâu? Báo cáo tướng quân, công việc này càng thêm thuận lợi, chúng ta cầm lấy kho lưu trữ khế ước rất dễ dàng liền so sánh lên thực tế điền sản ruộng đất, đồng thời cũng lại một lần nữa đổi mới tương quan văn kiện. Với tư cách ở vỏ gỗ giặt lớn lên người bản địa, Sở Kệ sẽ thực sự quá rõ ràng tình huống nơi này. Vỏ gỗ giặt nơi này có cái giám khế ước, ngoài thành tất cả thổ địa không phải là chủ trang biên liền là địa chủ, nào có cái gì trung nông. Những thứ này văn kiện phía trên cứ việc có lấy lịch đại vỏ gỗ giặt nghị viện thành phố đóng dấu, có chỗ tin tức cũng tỉ mỉ xác thực tựa như thật, nhưng chỉ cần nghị viện thành phố mới không thừa nhận hết thảy đều là giấy lộn. Là quyền lực mang đến khế ước, mà không phải là khế ước giao cho quyền lực. Chỉ cần làm quan không nhận cái này một chương khế đất, như vậy bản địa nông dân đối với ruộng đồng quyền sở hữu liền đem toàn bộ mất hiệu quả. Đây chính là quân cách mạng chỗ cao minh. Sở Kệ Xiêu 10 điểm bội phục bọn họ thao tác, chỉ cần bản địa quan viên cự tuyệt thừa nhận những thứ này cái đầy kỳ trước nghị viện thành phố con dấu hồ sơ cưỡng ép thu hồi nông dân trong tay thổ địa, như vậy bản địa nông dân liền đem triệt để đảo hướng quân cách mạng cái kia một bên. Đây là cái căn bản tránh không khỏi cả bẫy, bản địa quan viên cho dù biết cụ thể nguy hại cũng ý nguyên sẽ dẫm vào đi loại kia. Song song lên quân cách mạng nhìn xa trông rộng kế hoạch, Sở Kệ Xiêu càng thêm bội phục chính là tướng quân Mã A Sen tương kế tiểu kế đảm phách. Đã quân cách mạng thông qua hư giả khế ước hồ sơ cho đế quốc bản địa quan liêu chôn xuống một cái to lớn thai hoàng ẩm, như vậy mà A Sen vì cái gì không thể tiến thêm một bước đem đối phương chính sách cho triệt để hoàn thiện xuống đâu? Sở Kệ Xiêu vẫn như cũ nhớ đoạn thời gian trước bản thân lo lắng cho tướng quân báo cáo tin tức này thì sự tình phát sinh. Lúc đó ở nghe xong cái này một loạt báo cáo sau đó, mọi người đối với cái này đều cảm thấy đầu lớn, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối phương pháp. Chỉ có tướng quân Mã A Sen ở uống một hớp hồng trà sau cười ha hả nói, chúng ta vì cái gì muốn suy nghĩ biện pháp ứng đối đâu? Vì cái gì không thể thuận theo bọn họ không làm xong sự tình tiếp tục làm tiếp đâu? Quân cách mạng không làm xong chính là chuyện gì? Bọn họ đã đem ruộng cho chia, lương thực cũng khiến dân chúng địa phương dự trữ tốt, hơn nữa chính giữa liên quan đến xung đột lợi ích bộ phận cũng giải quyết tốt. Tựa hồ cũng không có cái gì cần tiếp tục đi làm sự tình. Song tướng quân Mã A Sen lại không cho là như vậy, hắn lần này an bài Sở Kệ Xiêu làm hai chuyện liền là đối với quân cách mạng chia ruộng chính sách sau đó bổ sung. Dân số tổng điều tra triệt để xác định nông thôn hộ tịch nhân số, vì đế quốc công dân thân phận chứng nhận cung cấp quý giá nhất một tay tư liệu. Ruộng đồng thanh tra công việc kỳ thật liền là kiểm tra một lần quân cách mạng chia ruộng tình huống, bảo đảm trên tư liệu tin tức cùng hiện thực là đối ứng trên mặt đất. Tiếp lấy liền có thể bắt đầu hộ tịch chế tạo công việc, Sở Kệ Xiêu, sự tình của phương diện này liền làm phiền ngươi. Tướng quân Mã A Sen rõ ràng đẳng cấp một ngụm hồng trà, hắn khẽ cười một tiếng, trong khí chàng lộ ra không gì sánh được tự tin. Cái gì hộ tịch chế tạo công việc? Kỳ thật chính là cho quân cách mạng chia ruộng đóng lên một cái đế quốc chứng nhận nhãn hiệu. Quân cách mạng ở võ gỗ giả phụ cận chia ruộng kiếm dân tâm thao tác đích xác khiến đế quốc đáp ứng không xuể là không giả, nhưng tướng quân Mã A Sen cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể trích xuất bọn họ thành quả. Những cái kia tỉ mỉ đến khiến người giận sôi hồ sơ cố nhiên là giả, nhưng khi hắn lại lần nữa tổng điều tra một lần dân số cùng khế ước sau đó, đóng lên phương diện quân thứ 7 con dấu liền là thật. Mã A Sen ở dùng phương diện quân thứ 7 quyền uy đi cho quân cách mạng giả tạo ra tới khế ước sân ga, đồng thời cũng là ở dùng quyền uy của bản thân đang làm gốc mới xuất hiện trung nông quần thể nhóm sân ga. Tướng quân Mã A Sen vì cái gì muốn làm như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khi đế quốc công dân chính là muốn cho đế quốc nộp thuế phục nghĩa vụ quân sự, hơn nữa thiệt thòi chính là chủ trang viên cũng không phải là ta vì cái gì muốn làm một đám không nộp thuế lại không làm lính người sân ga. Tướng quân Mã A Sen hai tay mở ra, sau đó lại ôm lấy nâng ở trước ngực, hắn tự tin mà kiêu ngạo nói, dù sao bản địa cũng chạy không ít nhân ra, bọn họ lưu xuống ruộng cũng không thể lãng phí, vừa vặn ban thưởng cho chúng ta phương diện quân thứ 7 bọn tiểu tử. Có tiền lương cầm chỉ có thể nuôi đến sống bản thân, có ruộng loại mới có thể áo cơm không lo. Đã khi lính của ta, liền nên khiến người cả nhà đều sống nổi mới được, nếu không bọn họ vì cái gì muốn đối với ta trung thành. Tướng quân Mã A Sen sở dĩ dám làm như thế, trừ hắn biết rõ nhân tính nhược điểm bên ngoài, còn có một cái mấu chốt nhân tố liền là hắn biết rõ quân cách mạng ở tương lai 5 đến 10 trong năm là không có cách nào trở về bá quốc phía Bắc. Đã quân cách mạng về không được, nơi này liền nên trở thành hắn trung thành nhất ruộng đất sở hữu riêng. Tướng quân Mã A Sen hiện tại có lấy một đám trung thành thủ hạ cùng nguyện ý phối hợp dân chúng của hắn, mà một cái bày ra bọn họ năng lực cơ hội cũng đúng mức đi tới trước mặt của hắn. Báo cáo tướng quân, tiền tuyến cấp báo. Vương tử Cạ Xe Bờ yêu cầu chúng ta phương diện quân thứ 7 nhanh chóng thông qua dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt đuổi đi Bù Nhì Ác địa khu chi viện. Chương 554, sau cùng 30 giờ chương 554, sau cùng 30 giờ phương diện quân thứ 7 đang trên đường chạy tới, tập đoàn quân thứ 2 hứa hẹn bộ đội tiếp viện cũng đã xuất phát. Cái này hai chi quân đội bạn trở thành Vương tử Cạ Xe Bờ vô hạn lòng tin nguồn gốc, khiến hắn có dũng khí đi chấp hành cái này cuồng cực đồng dạng kế hoạch. Hắn mệnh lệnh những phương hướng khác quân đế quốc giữ nghiêm trận địa, chỉ cần không bị quân cách mạng xông phá liền tính thắng lợi. Mà chính hắn bản thân thì là mang lấy đội thân vệ ở đánh tan ngang nhau cách quân cách mạng bộ đội sau tại chỗ ngừng chân xuống tới, khiến bộ đội cơ giáp ở chỗ này luân phiên nghỉ ngơi chỉnh đốn vì sau đó chiến đấu làm tốt chuẩn bị. Đại đội hậu cần cùng đại đội sửa chữa người đuổi theo ở bộ đội cơ giáp phía sau, bọn họ chỗ mang theo tiếp tế số lượng hữu hạn, toàn bộ dùng xong cũng chỉ đủ Vương tử đội thân vệ thay đổi 4 lần nhiên liệu. Cho nên từ trên lý luận đến nói, hiện tại Vương tử cả xe bở thủ hạ mỗi đài cơ giáp cấp hắc công tác tổng cộng có thể có 30 giờ đồng hồ lúc chiến đấu dài, chỉ cần vượt qua cái thời gian này không có chờ đến tập đoàn quân thứ 2 chi viện, bọn họ cơ giáp đều sẽ báo hỏng. Vương tử Cạ Xe Bờ lúc này liền là ở tiến hành một trang đánh bạc, đánh cược liền là ở cơ giáp 30 giờ thời gian sử dụng bên trong có thể hay không tìm đến quân cách mạng đại bản doanh bại liệt rơi chỉ huy của bọn hắn hệ thống. Cùng lúc đó quân cách mạng bên kia cũng nhận ra được Vương tử đội thân vệ khả nghi động tĩnh, liền IE rất nhanh liền đoán được bọn họ ý đồ. Quân địch xem ra là kêu hậu viện a, nếu không đám này thuộc ô quy lúc nào biến đến như thế cấp tiến. Ở cháy bỏng tình hình chiến đấu trong, dữ liệu được quân địch hành động khiến liền IE thần kinh căng cứng hơi nhẹ nhõm một ít. Hiện tại tình báo hữu hạn, hắn đoán không chúng quân địch rốt cuộc kêu cái nào viện quân, lại sẽ từ cái kia phương hướng qua tới. Bất quá căn cứ tập đoàn quân thứ nhất cùng Vương tử đội thân vệ hiện tại động tĩnh, hắn cũng đại khái đoán được quân địch viện binh có một đường nhất định là từ phía tây đi đường núi qua tới. Như vậy cũng liền nói cố này quân địch là từ tập đoàn quân thứ hai bên kia tới. Liên quan tới chi bộ đội này, quân cách mạng bên này tình báo cực kỳ hữu hạn. Bộ đội chủ lực ở trên chiến trường thà giao thủ số lần không nhiều, thà tiếp xúc nhiều lần đoàn độc lập 107 hiện tại còn bị vây ở quân địch trong vòng đây, bên kia tình báo căn bản truyền không đến. Bất quá đã biết liền là chi bộ đội này là lệ thuộc vào đế quốc hải quân, biên chế cùng quân cách mạng gặp đến quân đế quốc bộ đội lục quân có chút bất đồng, tổng thể quy mô tương tự nhưng lính tác chiến càng thêm tinh giản, hơn nữa hỏa lực phối trí lên cũng càng thêm thích ứng địa hình phức tạp lên tác chiến nhu cầu. Có thể nói chi bộ đội này nếu là huấn luyện tốt, tuyệt đối là quân cách mạng một lớn kinh địch. Bất quá may mà bộ đội của bọn hắn cũng vẫn như cũ có lấy quân đội đế quốc bệnh trùng, đó chính là trận giáp lá cả năng lực cực kém, hơn nữa cực độ ỷ lại hậu cần bảo đảm cùng hỏa lực chi viện. Đã đoạn đường này quân địch động tĩnh đã đoán được, như vậy còn thừa lại liền là phương diện quân thứ 7. Chi bộ đội này ở trước đó vỏ gỗ giặt trong chiến dịch cho quân cách mạng lưu xuống 10 điểm ấn tượng khắc sâu, vũ khí của bọn họ phối trí trình độ không cao, nhưng binh sĩ tố chất không tệ, hơn nữa là ít có thể ở trận giáp lá cả trung hòa quân cách mạng đối chọi bộ đội. Quân cách mạng đối với chi bộ đội này đánh giá rất cao, gần như cũng rất kiêng kỵ phương diện quân thứ 7 khả năng động tĩnh. Nhưng vẫn là vấn đề kia, ở không có đầy đủ tình báo duy trì dưới tình huống, gần như rất khó phán đoán quân địch khả năng động tĩnh. Được rồi, vẫn là chú ý một chút vấn đề trước mắt ta. Gần như lắc đầu thở dài nói, hắn hiện tại chính thống chủ lấy chiến dịch công việc chỉ huy, dân chúng rút lui nhiệm vụ thì là giao cho đồng chí Cổ Trạ Tín. Hiện tại quân cách mạng chiến lược nhất định phải phối hợp dân chúng chuyển di công việc, đồng thời cụ thể kế hoạch rút lui cũng không thể chơi nhiều đến trên quân sự bố trí. Vậy liền giống như một cây trên chiếc đũa nâng lấy hai cái chứa đầy nước chén, quân cách mạng cần dùng một cái ngón tay đi cân bằng cái này lẫn nhau mâu thuẫn hai bên. Trước đó Ngân Y Em vì cái gì kiên trì muốn đích thân dẫn đội qua tới chỉ huy, nguyên nhân trong đó liền ở cái này. Hai cái này mục tiêu trong bất luận cái nào đều đã là 10 điểm khó khăn, huống chi Ngân Y hai cái đều nghĩ cùng một chỗ hoàn thành. Vậy liền yêu cầu chỉ huy chiến đấu người nhất định phải hiểu được động viên dân chúng công việc tất cả chi tiết, như vậy mới có thể ở chế định kế hoạch quân sự thời điểm cho chuyển di công việc lưu suất đầy đủ thời gian dư thừa. Tương ứng phụ trách tổ chức dân chúng rút lui người cũng nhất định phải có lấy đầy đủ chiến dịch chỉ huy kỹ năng, như vậy mới có thể phối hợp tốt quân đội bên kia hành động. Hiện tại quân cách mạng trong đội ngũ đồng thời có dân chính cùng quân sự năng lực người có mà chỉ có Ngân Y E cùng đồng chí Cổ Trạ Tỉnh hai vị. Như vậy để cho bọn họ một người trong đó qua tới được hay không đâu? Tự nhiên cũng là không thể. Bởi vì một người tinh lực là hữu hạn, cho dù là tổng hợp năng lực mạnh nhất Ngân Y E cũng không cách nào đồng thời chỉ huy tốt quân sự chiến đấu cùng dân chúng rút lui công việc. Vì vậy ở đối mặt quân địch khả năng tập kích hành động trước đó, Ngân Y E đầu tiên cân nhắc đến liền là an toàn của dân chúng vấn đề. Hiện tại Vách Đá thôn, Sườn núi Sừng thôn, Sát Tiêu trấn cùng trấn Đào Nham đều là chúng ta chủ yếu chuyển vận đầu mối then chốt, bộ đội đều ở cái này xây dựng kiên cố công trình phòng ngự. Quân địch sau đó tấn công khẳng định sẽ dùng cái này bốn cái địa khu là chủ, nhưng dân chúng chuyển di công việc vẫn chưa hoàn thành, vì vậy chúng ta nhất định phải ở trên chiến lược đi chủ động chuyển di quân địch phương hướng tấn công. Gần như chỉ lấy trên bản đồ bốn cái địa điểm tranh một to con vòng, sau cùng rơi vào hai con đường chỗ giao hội đeo lạc ga phiên chợ. Chúng ta muốn đem quân địch bộ đội cơ giáp hướng nơi này hướng dẫn, tới tránh bọn họ ảnh hưởng đến phía sau dân chúng rút lui công việc. Vì cái này chúng ta cần chủ động bộc lộ ra quân địch chỗ quan tâm nhất mục tiêu chiến lược. Địch nhân đến cùng quan tâm chính là cái gì? Một điểm này Ngân Y E hết sức rõ ràng, dĩ nhiên chính là bản thân hắn rồi. Động tĩnh của địch nhân rõ ràng là hướng về phía chém đầu bên ta cao nhất chỉ huy biên tới, đã rõ ràng mục đích của bọn họ, chúng ta dẫn dụ kế hoạch cũng đã dùng thế nào bại lộ sự tồn tại của ta đi chế định. Ngân Y E kế hoạch rất lớn mật, hắn muốn làm không chỉ là muốn dùng thân thử hiểm điều ly quân địch bộ đội cơ giáp, càng trọng yếu chính là kế hoạch của hắn ở bảo đảm dân chúng rút lui an toàn đồng thời cũng âm thầm loại bỏ Vương Tử đội thân vệ cùng tập đoàn quân thứ 2 tụ hợp khả năng. Chỉ cần Vương Tử đội thân vệ đuổi theo qua tới, như vậy bọn họ liền đem cùng sắp đến viện quân sai mở. Đến lúc đó quân cách mạng cho dù giải quyết không được Vương Tử đội thân vệ, cũng có thể giải quyết hết tập đoàn quân thứ 2 viện quân. Chỉ cần ở đại chiến trường lên quân cách mạng chiếm cứ đa số ưu thế, cho dù ở một hai cái trên chiến trường bị quân địch bộ đội cơ giáp đánh bại vậy thì như thế nào? Một trận chiến dịch thắng lợi từ trước đến nay không phải là dựa vào cực tiểu số bộ đội tinh nhuệ liền có thể quyết định, huống chi đế quốc cơ giáp cũng là muốn nghỉ ngơi a. Ở cái này dư lại 30 giờ đồng hồ bên trong, rốt cuộc là quân đế quốc xông phá quân cách mạng phòng tuyến tiêu diệt Ngân Y E dẫn đầu quân cách mạng chỉ huy cơ cấu. Vẫn là quân cách mạng dựa vào rộng lớn chiến trường thời gian dài tiêu hao chiến triệt để kéo chết đối phương. Hết thảy đều là một cái ẩn số. Bất quá chiến tranh hai bên đều cho rằng thắng lợi nhất định là đứng ở bọn họ bên kia. Chương 555, dày vò chiến đấu chương 555, dày vò chiến đấu đầu mùa đông gió lạnh quân lấy tuyết mịn, ở hoang nguyên lên gào thét mà qua. Bị khói lửa hun đến trên đất ngai che kín ban ngày kịch chiến vết thương, bẻ gãy lưỡi lê thật sâu cắm vào bùn đất, vặn bẹo súng trường bứt bỏ ở hố đạn bên dưới, bắn súng lên ngưng kết màu tím đen vảy máu. Mấy cố mặc lấy rơm vàng sắc áo thun cùng áo đông thi thể nằm bất động ở trên mặt đất, bọn họ máu tươi nhiễm hồng trắng loang bông tuyết, cũng thẩm thấu cái này loang lổ mặt đất. Cách đó không xa trong chiến hào, đế quốc đám binh sĩ cuộn tròn lấy thân thể, thở ra bạch khí trong nháy mắt ở sợi râu cùng lông mày lên kết xương. Có người dùng đông lạnh đến sưng đỏ, hầu như mất đi chi giác ngón tay, run rẩy lấy hướng ổ đạn bên trong ép vào lấy đạn. Động tác của hắn rất cứng đờ, nét mặt của hắn 10 điểm đội vàng sao động, tiếng va chạm kim loại ở tĩnh mịch trong không khí lộ ra đặc biệt chói tai. Đáng chết, nhanh trang a ngươi tên hỗn đản, đám kia không muốn mạng lại lập tức phải đến rồi. Tiểu đội trưởng đang thúc giục thúc đẩy lấy tân binh, đột nhiên một trận gió tiếng cắt qua, mới vừa đứng người lên tiểu đội trưởng đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, mũ sắt lên bất ngờ xuất hiện một cái phả ra khói xanh lỗ nhỏ liền thẳng như vậy không cong ngã xuống. Các đồng chí, vì lần y e, vì thắng lợi. Một trận xung phong tên âm thanh vang lên, thủy triều đồng dạng âm thanh bốn phương tám hướng truyền tới. Quân đế quốc tiền tuyến trận địa rất nhanh liền bị quân cách mạng bao phủ lại. Khai hỏa, đều khai hỏa cho ta. Phía sau quân đế quốc quan khàn khàn gầm thét lấy, âm thanh bao phủ ở đống nhiên bộc phát trong tiếng súng. Các binh lính đế quốc liều mạng kéo động chốt súng, nóng bỏng vỏ đạn len ken vang dội nhảy ra, ở trong đêm tối lập lòe lấy hết đợt này đến đợt khác ánh lửa. Xông lên phía trước nhất chiến sĩ quân cách mạng giống như bị vô hình trọng truy bắn trúng, thân thể đột nhiên một trận, ngã vào trong đất tuyết, máu tươi nhanh chóng ở dưới người thấm mở, phía sau bước vào vượt qua thi thể của đồng bạn tiếp tục đi tới. Tôn bỏ lỡ một lần trước bọc giặt đoạt về chiến, nhưng lần này hắn lại đuổi tại quân cách mạng trước khi xuất phát phục viên. Đế quốc đám cặn bã, ta ý rồng ám tồn lại trở về rồi. Nhờ vào thánh quang giáo sĩ trị liệu, tôn chỉ dùng một tuần lễ liền chữa khỏi thương thế. Lúc này hắn vẫn như cũ là mang lấy bộ đội xông vào đội ngũ hàng trước nhất, có đôi khi đều rất khó khiến người hiểu rõ hắn rốt cuộc là doanh trưởng vẫn là chính trị viên. Bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu, bởi vì ở vừa mới xung phong trong cái thứ nhất ngã xuống liền là cùng hắn cộng tác chính trị viên. Đồng chí chết khiến bổn trong cơn giận dữ, hắn một cái lớn nhảy bước nhảy vào quân địch công sự đơn giản phía sau vung lấy cán thương liền hướng lấy địch nhân gần nhất đập tới. Thuần thục nện choáng một cái địch nhân, bổn thuận thế lại xoay tròn cánh tay đập về phía một người khác. Trên trận địa quân địch còn ở vội vàng chứa lấy lưỡi lê, bổn hét lớn một tiếng. Tại chỗ đầu hàng, tức vũ khí không giết. Phía sau đổi tới chiến sĩ quân cách mạng ở giải quyết phía trước nhất quân địch sau đó cũng đi theo đồng loạt hô nói, tại chỗ đầu hàng, tức vũ khí không giết. Cái này ngắn gọn khẩu hiệu khiến mấy tên quân đế quốc hơi sững sờ, tựa hồ một loại cảm giác quen thuộc lại trở về. Hắn để xuống trong tay công việc đem súng trường ném xuống đất, giơ lên hai tay, sau đó lại cảm thấy kém một chút cái gì, sững sờ một thoáng mới phản ứng tới đem trên hai lưng đạn hộp cũng cho ném xuống rồi. Thậm chí không cần quân cách mạng đi thúc, ở mấy tên sư 57 binh sĩ dẫn dắt xuống còn lại chính quân đế quốc liền thành thành thật thật nhảy đến bên cạnh phía sau công sự che chắn ngồi xổm. Đế quốc tập đoàn quân thứ nhất ở sau chiến tranh trải qua một phen gây dựng lại, số người còn thiếu quân số không kịp từ đại lục cũ điều liền ở bản địa trực tiếp chiêu mộ. Nhưng những thứ này chiêu mới quên binh sĩ khẳng định là thiếu hụt huấn luyện, sĩ khí cũng phi thường thấp. Chút ít an bài còn dễ nói, một khi trên số lượng đi nhân thể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bộ đội bình thường vận hành. Vì vậy cách làm tốt nhất liền là chút ít chiêu mộ, sau đó áp xúc các bộ đội tân binh tỷ lệ. Đối với cái này Vương Tử Cả Xe Bợ đem sư 57 cho trực tiếp chia tách, nó còn sót lại xuống tới quân binh cho phân phối đến cái khác quân đội bạn bộ đội bên trong. Chi bộ đội này ở vỏ gỗ giặt trong chiến dịch bị quân cách mạng mấy lần tập kích đánh phế, sĩ khí thấp, tổ chức độ tăng dã, sĩ quan nghiêm trọng số người còn thiếu, đang thích hợp chia tách cho những bộ đội khác bù máu. Cách làm này rất tốt bảo đảm tập đoàn quân thứ nhất cơ bản sức chiến đấu, nhưng Vương Tử Cả Xe Bợ tuyệt đối nghĩ không ra sư thứ 57 binh sĩ sĩ khí thấp không phải là bởi vì sĩ quan thiếu hụt dẫn đến, mà là bọn họ đã lục lọi ra nên như thế nào cùng quân cách mạng chiến đấu. Cái gọi là chiến đấu đó chính là đối với phía trước mở hai phát không phụ lòng hoàng đế gửi cho tiền lương của mình liền phải. Dù sao quân cách mạng lại không giết tù binh, đến lúc đó chờ bọn họ vừa rút lui, chính chúng ta lặng lẽ giả vờ bại binh chạy trở về liền được rồi. Sư 57 lão binh ngồi xổm ở phía sau công sự che chắn đối với mặt khác bộ đội quân đội bạn kể ra kinh nghiệm của bản thân, hắn đã dựa vào cái này biện pháp thuận lợi sống qua 3 lần chiến đấu, lại nhiều ngao mấy lần lý lịch của hắn liền đầy đủ từ binh nhì thăng cấp hạ sĩ. Thuận tiện nhắc lên, những thứ này sư 57 đám binh sĩ không chỉ sẽ thức thời, hơn nữa vì thằng quan sẽ còn chủ động cho quân cách mạng chỉ ra bọn họ bộ đội quan chỉ huy vị trí chỗ tại. Dựa vào đồng hương nhóm chỉ dẫn, quân rất nhanh liền tìm đến quân địch tiền tuyến sở chỉ huy. Dựa vào bình thiêu đốt mở đường, bọn họ đột phá ngoại vi phòng ngự, ở một phen kịch chiến sau đó chiếm lĩnh nơi này. Lúc này đêm càng sâu, quân cách mạng xung phong tạm thời ngừng xuống tới, lẹ kẻ tiếng súng giống như bất quy tắc máy đếm đồng dạng ở ghi chép lấy chiến trường thời gian trôi qua. Nương lấy không tắt thảo chói ánh lửa, quân cẩn thận kiểm tra hắn vừa mới thu được bản đồ. Ở trong bất chi bất giác hắn dẫn đầu đội ngũ vậy mà đã đánh xuyên qua tập một bên thôn đi tới đeo lạc ca phiên chợ bên cạnh. Lúc này bọn họ chỉ cần lại hướng tây tập kích liền có thể công chiếm tòa này phiên chợ, hoàn thành lần ý e giao cho bọn họ nhiệm vụ. Quân không có do dự, ở nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 10 phút không phân chính phủ cả đội ngũ sau đó, hắn liền lần nữa lại dẫn đội hướng về quân địch trận địa thẳng tiến. Trong đêm tối ngừng chiến đấu lại lần nữa dấy lên, quân cách mạng xung phong tên tiếng cùng quân đế quốc hỏa lực tiếng lẫn nhau luân phiên. Chiến đấu từ buổi tối đánh tới ban ngày, quân xuất lĩnh bộ đội ở đeo lạc ca phiên chợ lên cùng quân địch bộ đội chiến làm một đoàn. Địch nhân cũng biết tòa này phiên chợ ở tổng thể trên chiến lược ý nghĩa, bọn họ cũng triệu tập trọng binh qua tới phòng ngự. Mặc kệ, khiến phía sau pháo binh trực tiếp khai hỏa, đem đám này địch nhân đều cho ta đưa lên thiên. Quân đế quốc quan chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh pháo binh anh kích trận địa, mảy may mặc kệ phía trên còn có lấy chính bọn họ bộ đội. Quân lúc này đang cùng một tên địch nhân ác chiến, đột nhiên xuất hiện nổ tung đồng thời hất bay hắn cùng tên kia quân địch. Hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, đầu ong ong, mắt nổi đom đóm, ù hai tiếng không ngừng, nghĩ muốn bỏ lên nhưng tay chân lại không nghe sai sự. Lúc này pháo anh vẫn như cũ ở liên tục, nổ tung nhấc lên bùn đất vùng tại không trung gió lạnh lôi cuốn lấy khói lửa, cháy khét cùng mùi máu tanh mùi, nước nở lướt qua mảnh này vết thương đầy dây thổ địa. Pháo kích kết thúc sau người bị thương gào thét đứt quãng, so gió lạnh càng thấu xương. Tinh mịn tuyết lại bắt đầu vô thanh bay xuống, ý đồ nhẹ nhàng bao phủ mảnh này nhuốm máu đất khô cằn, một tầng lạnh lẽo vải liệm thi đang chậm rãi rơi xuống. Chương 556, ngược lại đem một tay chương 556, ngược lại đem một tay lần ý kế hoạch lúc trước có hiệu quả, nhưng đạt được thành quả cũng không có đạt đến hắn dự đoán mức độ. Hắn mang lấy bộ chỉ huy hướng chiến trường phía đông nam tiến lên, hành động này đích xác dẫn tới quân địch chú ý, quân địch bộ đội cơ giáp rất nhanh liền theo sau. Nhưng mà ở mới vừa đem quân địch điều ly bên kia khu vực thời điểm, nguyên bản còn truy đến đang khởi kình quân địch lại đột nhiên ngừng lại. Cử động như vậy khiến Nhân Ý E sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Cùng lúc đó Vương Tử Cả Xe Bợ lại cũng thông tin bên trong nghiêm nghị chất vấn tập đoàn quân thứ 2 thượng tướng hải quân Phạm Biển. Thượng tướng, ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, nếu không ta cũng chỉ có thể làm ngươi là ở cố ý chế tạo hải lục mâu thuẫn. Lúc này Vương tử Cả Xe Bở đã mang lấy bản thân đội thân vệ sắp tiếp cận quân cách mạng bộ chỉ huy, chiến đấu sau cùng sắp xảy ra, bị đột nhiên kêu dừng hắn tự nhiên là có chút nén giận. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, tôn quý vương tử điện hạ, ngươi có phải hay không trúng địch nhân cạm bẫy đâu?
Cạm bẫy?
Vương tử Cả Xe Bở vừa nghe đến cái từ này, cảm xúc tức giận rất nhanh liền rơi xuống. Hắn lại lần nữa nhìn lại lấy trong vòng mấy canh giờ này sự tình phát sinh, bọn họ tiến triển tựa hồ có chút quá thuận lợi đâu. Ngươi là muốn nói quân địch bộ chỉ huy bại lộ thời gian quá sớm đâu? Vương tử Cả Xe Bở có chút nghi hoặc mà hỏi, mà đối phương thì là dừng lại một chút mới tiếp tục nói, không chỉ là bại lộ vấn đề, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi một bên bộ đội một mực ở cách xa chúng ta ước định tập kết sao? Ta biết, nhưng chúng ta đã tìm đến bộ chỉ huy địch quân, chỉ cần tiêu diệt bộ chỉ huy địch quân, chẳng chiến dịch này liền có thể. Không đợi Vương tử Cả Xe Bở đem lời nói cho nói xong, thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở liền thô bạo đánh gây hắn. Diệt đi bộ chỉ huy địch quân chỉ sẽ khiến quân địch các bộ đội mất đi phối hợp, nhưng tình huống của hiện tại là bộ đội của bọn hắn phối hợp hay không đều đã không có gì khác biệt. Toàn bộ chiến trường đều loạn thành một bầy, đừng nghĩ bọn họ loạn hay không, ngươi liền xem một chút bản thân hiện tại còn có thể chỉ huy được nhiều ít bộ đội. Vương tử Cả Xe Bở đã làm tốt hy sinh tập đoàn quân thứ nhất tới đổi lấy thắng lợi quyết mộ, vì vậy hắn tại hạ đến phòng thủ mệnh lệnh sau đó liền không có làm sao đi quản tập đoàn quân thứ nhất, tất cả tinh lực đều đầu nhập vào đội thân vệ nơi này. Bởi vì quân đế quốc sự tình chế độ trên thiết kế thiếu hụt, quân cấp 1 cũng không có thường trú bộ đội. Vì vậy giống như là Vương tử Cả Xe Bở cấp bậc này tướng lĩnh, bọn họ cũng chỉ là có lấy một cái cơ bản thống binh kiểm nghiệm mà thôi. Đối với binh sĩ đoàn tác chiến thực tế thao tác không đủ, càng nhiều vẫn là trên lý luận tích lũy. Vì vậy so lên chỉ huy toàn bộ tập đoàn quân ở rộng lớn trên chiến tuyến cùng phát động tấn công, Vương tử Cả Xe Bở ở đám bộ đội nhỏ trên sự chỉ huy có lấy càng thêm kinh nghiệm phong phú. Đang chỉ huy đội thân vệ thời điểm hắn điều phái càng thêm linh hoạt, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, ở ứng đối quân cách mạng không ngừng quấy rối đồng thời cũng có thể một mực đẩy tới chiến tuyến tiến lên. Một người nhận chi thường thường đến từ thực tiễn cùng kinh nghiệm tổng kết. Vương tử Cả Xe Bở có lấy rất mạnh chính trị năng lực, ở ủy thác bộ hạ lúc thi hành nhiệm vụ đều là có thể làm được rất tốt, nhưng thiếu hụt binh sĩ đoàn chỉ huy kinh nghiệm thiếu hụt lại không thể thông qua thực tiễn bên ngoài bất luận cái gì con đường mò bù đắp. Một điểm này trực quan nhất phản ứng liền là, hắn ở trên chiến lược thường thường rất khó bắt lấy quyền chủ động. Một lần này cũng không ngoại lệ, quân cách mạng bên kia rất tinh chuẩn đoán được chiến lược của hắn mục đích, vì vậy vây quanh lấy cái này một mục đích bọn họ xây dựng một cái từng bước liên hoàn cả bẫy. Quân địch bố trí không phải là vì đánh bại các ngươi, mà là muốn cô lập các ngươi. Các ngươi chi bộ đội này bọn họ khẳng định là biết bản thân đánh không lại, cho nên bọn họ chiến thắng các ngươi biện pháp duy nhất liền là đem các ngươi cho kéo chết. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở đối với thế cục cách nhìn 10 điểm thấu triệt, hắn liếc mắt liền nhìn ra quân cách mạng chiến lược ý đồ, đồng thời kịp thời ngăn lại Vương tử Cả Xe Bở mang lấy bộ đội hướng địch nhân thiết lập trước trong cạm bẫy này. Ngữ khí của đối phương rất không tôn trọng, thái độ của hắn cũng 10 điểm nặng mạn, nhưng thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở chiến lược ánh mắt lại khiến Vương tử Cả Xe Bở 10 điểm bội phục. Hắn là một cái có thể khống chế đến bản thân cảm xúc người, ở cân nhắc lợi hại một phen sau đó, hắn đè xuống đáy lòng bất mãn khiêm tốn thỉnh giáo nói, như vậy xin hỏi ngài Phạm Tệ Nở, ngươi cho rằng sau đó bên ta nên làm cái gì tương đối tốt? Vương tử điện hạ thái độ rất là thành khẩn, tư thế của hắn cũng phong đến tương đối thấp. Cách làm như vậy 10 điểm hữu hiệu, rất nhanh thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở liền cho ra kiến nghị của bản thân. Thượng tướng, ý của ngươi là chúng ta cũng có thể học tập quân địch cách làm?
Đúng vậy, Vương tử điện hạ.
Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở âm thanh ở bản thông tin bên trong vang lên, đã quân địch đoán được chiến lược của chúng ta mục đích, cũng dùng cái này làm mồi nhử tới chế tạo cả bẫy. Như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể học tập bọn họ, đi lợi dụng chiến lược của bọn hắn mục đích tới chế tạo có lợi cho chính chúng ta tác chiến điều kiện. Quân cách mạng chiến lược mục đích là cái gì? Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở đưa ra cái thứ nhất đáp án là kéo dài thời gian. Ở hắn nhìn tới quân địch thế công mặc dù rất mạnh, nhưng từ bọn họ đa tuyến tấn công trạng thái tới xem mục đích của bọn họ nhất định không phải là tiêu diệt tập đoàn quân thứ nhất. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở cho ra lý do cũng rất hợp lý, đó chính là quân cách mạng hiện hữu binh lực cùng vũ khí đạn dược dự trữ cũng không có triệt để tiêu diệt tập đoàn quân thứ nhất năng lực. Vì vậy hắn lớn mật phán đoán, quân địch chiến lược mục đích căn bản không ở trên chiến trường, mà là ở chiến trường bên ngoài. Chiến trường bên ngoài. Vương tử Cả Xe Bở dư vị lấy thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở nâng ra cái này kiến giải, liên lạc quân cách mạng trước đó khai chiến sau đủ loại chỗ dị thường hắn tựa hồ bắt lấy vấn đề nơi mấu chốt. Hắn ngữ khí cấp bách nói, ngươi là nói, mục đích của bọn họ không phải là vì đánh bại chúng ta, mà là vì chuyển di dân chúng. Trước đó đem hạng nhẹ bộ đội cơ giáp cấp cho tập đoàn quân thứ 2 quấy rối thời điểm, Vương tử Cả Xe Bở cũng đã biết quân địch ở có kế hoạch chuyển di bản địa dân chúng. Cái cách làm này hắn nhìn tới hoàn toàn là không cần thiết, quân địch động tác này đã lãng phí người của bản thân lực vật lực, đến lúc đó còn chưa nhất định chiếm được đến chỗ tốt gì. Với tư cách có không ít bình định kinh nghiệm tướng lĩnh, Vương tử Cả Xe Bở hết sức rõ ràng thu nạn dân dễ dàng, nuôi nạn dân khó khăn vấn đề. Ở hắn nhìn tới quân địch cũng liền kiếm một đợt này thanh danh mà thôi, sau đó nuôi không nổi những thứ này nạn dân thời điểm liền có bọn họ đau đầu. Ở suy nghĩ như vậy xuống hắn bắt đầu chủ động xem nhẹ cũng đánh giá thấp quân cách mạng ở phương diện này làm ra nỗ lực, cũng không có khả năng nghĩ đến quân cách mạng phát động lớn như vậy thế công cũng chỉ là vì như vậy một cái vấn đề nhỏ. Có phải hay không là vấn đề nhỏ, chúng ta không cần thiết giúp bọn họ đánh giá. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở không thích ở không tác chiến đề tài thảo luận lên phát tán tư duy, hắn rất nhanh liền nói ra hắn cuối cùng đề nghị. Bất quá quân địch đã đem chuyển di nạn dân cho xem thành bản thân mục tiêu chủ yếu, như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể ở phương diện này đoạn dưới chương. Vương tử điện hạ, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như bộ đội của ngươi xuất hiện ở nạn dân đội ngũ phụ cận, quân địch sẽ có phản ứng như thế nào? Chương 557, Trấn Đào Nham phản kích chiến. Chương 557, Trấn Đào Nham phản kích chiến. Tin tức xấu. Địch nhân thay đổi phương hướng, bọn họ hướng lấy dân chúng đội ngũ quá khứ rồi. Gần IE kế hoạch ban đầu là rất thuận lợi, nhưng nửa đường quân địch tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì đồng dạng, đột nhiên lựa chọn không truy bọn họ, mà là một đường bắc thượng hướng lấy trấn đảo Nham Phương hướng tiến lên. Như vậy biến cố sẽ không khiến ảnh hưởng quân cách mạng trên tổng thể chiến lược, bởi vì quân địch chi này bộ đội cơ giáp mặc kệ tấn công nơi nào đều chỉ có thể khống chế một mảnh chiến trường. Chỉ cần quân cách mạng ở đại bộ phận trên chiến trường đạt được ưu thế, đem quân địch chật hẹp trận tuyến cho triệt để phá tan, như vậy bộ đội của bọn hắn tất nhiên tán loạn. Chi này bộ đội cơ giáp có đánh hay không đánh qua được đã không có vấn đề, chỉ cần tập đoàn quân thứ nhất mất đi sức chiến đấu, quân cách mạng ở trên chiến lược cũng đã thắng. Không cần triệt để tiêu diệt địch nhân, chỉ cần tiêu diệt bọn họ sinh lực. Tập đoàn quân thứ hai thượng tướng hải quân Phạm Tiện Lở đoán được quân cách mạng một bộ phận chiến lược ý đồ, nhưng tuyệt đoán không được cái này một hạch tâm chiến lược mục đích. Lúc này nếu như quân cách mạng lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ, chỉ cần đem bộ đội chủ lực điều đi những chiến trường khác, liền có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu, tiến tới bức bách quân địch triệt binh. Từ kết quả lên tới nói, đây là lợi ích tối đại hóa tuyển hạng, đồng thời cũng sẽ không hy sinh quá nhiều dân chúng. Nhưng đáng tiếc Lân Y E cũng không phải một cái chỉ có kết quả luận người, hắn làm việc đã nếu bàn về dấu vết lại nếu bàn về tâm. Biết rõ dân chúng gặp uy hiếp, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến? Thay đổi phương hướng, tất cả bộ đội do rút lui chuyển thành tấn công. Gắt gao cắn trụ quân địch đuôi, đừng để bọn họ đem nòng súng ngắm chuẩn lao bách tính. Gần IE biết rõ đây là không sáng suốt, nhưng cũng vẫn như cũ mang lấy bộ đội chủ lực chạy về. Cùng lúc đó, ở trấn đảo Nham quân cách mạng lưu thủ bộ đội đang dùng hết toàn lực kiểm hộ dân chúng rút lui đội ngũ. Gió lạnh nức nở lướt qua chiến trường, đem hơi nước cơ giáp phụt lên khói đen xé thành từng sợi tàn nhũ. Bộ dịt để Trần một chân đạp ở hỗn lấy máu tươi đất đông cứng lên, hắn nhìn thấy hắc công tức cơ giáp chiến đấu cụm xé mở bọn họ ngoại vi phòng tuyến, quân địch hỏa lực không chút lưu tình nhìn hướng nạn dân đội ngũ. Bảo vệ điểm rút lui. Âm thanh của hắn ách ở trong cổ họng, cho dù biết không có dùng cũng không thể không nổ súng đánh trả. Song quân địch đối với bọn họ công kích ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp hướng lấy đám người tụ tập địa phương đi tới. Cơ giáp đạp lên mặt đất mỗi một bước đều khiến bộ dịt trái tim đi theo rung động một lần. Hắn thở ra bạch khí phất qua đầu tóc rối bời, mà hắn nhìn lấy quân địch đến mà bất lực. Đột nhiên một cái tương đối nhỏ thân ảnh từ phía sau công sự che chắn bật ra, 17 tuổi lính truyền tin Anthony ôm lấy đốt túi thuốc nổ hướng lấy quân địch phong tới. Nhưng hành động của hắn bị phía sau quân địch phát hiện ra. Cơ giáp cấp hắc công tức người điều khiển chỉ là nhẹ nhàng bóp có súng liền dùng 45mm pháo cao tốc đưa đi vị này dũng cảm người trẻ tuổi. Và anh, bộ dịt trơ mắt bản thân mới nhận biết không có mấy ngày tiểu chiến hữu bị nổ tung hất bay, Anthony mạnh mẽ mà té ngã ở trên mặt đất lại không có bất luận cái gì âm thanh, tiếp lấy một trận to lớn nổ tung vang lên lại đem hắn tàn khu cho nổ nghiền nát. Ánh lửa lấp lánh, nổ tung sóng xung kích đem bùn đất cùng máu tươi hất tới bộ dịt dưới chân, phía sau hắn liền là đang chạy trối chết đám nông dân. Cơ giáp cấp hắc công tức đạn pháo cắt qua không khí, mang lấy một tia bay tiếng gào từ bộ dịt đỉnh đầu cắt qua, sau lưng hắn vang lên. Không, Lisa, con gái của ta. Một viên đạn tháo xuống, trong đám người tử vong vô số, một vị cha quỷ trên mặt đất ôm lấy một cô gái nhỏ thi thể đang gào khóc lấy, nhưng nước mắt của hắn lại làm sao cũng chạy không xuống. Khói lửa còn chưa tàn đi, mà địch nhân hỏa lực lại theo nhau mà tới. Bố dịch cắn chặt hàm răng, hắn mặt không biểu tình nhưng trong hai mắt cũng đã dấy lên tức giận. Hắn chạy đến phía sau quán rượu cái kia, lầu hai phụ trách chặn đánh đồng chí đã hy sinh, ở bên cạnh hắn bộ dịch tìm đến một chi phản trang giáp súng trường, cùng ba cái chế tạo đặc biệt đạn. Nhưng những thứ này còn chưa đủ. Hắn nghe nói qua cơ giáp cấp hắc công tức khủng bố. Cũng biết khẩu súng này là không có cách nào đục lỗ đối phương trang giáp, nhưng nếu như lại tăng thêm một cây cái quan sắt cùng một túi than tuổi bột phân đâu. Bộ dịch trên lưng thanh này còn cao hơn hắn súng trường, đem than tuổi túi đựng ở trên lưng, tay trái cầm lấy cái quan sắt liền đi ra quán rượu. Lúc này trấn đảo Nham khắp nơi đều là chạy tứ tán dân chúng, bọn họ là sau cùng một đám muốn lớn quy mô rút lui đội ngũ. Rất nhiều người đều là vừa mới đổi tới nơi đây, chờ qua đêm nay quân cách mạng trải bước tốt con đường phía trước liền có thể xuất phát rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Song lúc này nói cái gì để mượn. Quân cách mạng kế hoạch rút lui trùng quy không đổi kịp quân địch tiến lên tốc độ. Chiến sĩ cách mạng cùng phần tử tích cực đến chỗ của ta tập kết, đều tới Hồng Kỳ xuống tập kết. Chính ủy đã hy sinh, thứ nhất doanh chính trị viên thay thế công việc của hắn, hắn ở trong trấn ở giữa lay động lấy trong tay Hồng Kỳ gọi về đội ngũ. Ở chiến tuyến tán loạn, quân địch thế đang mạnh thời điểm, hắn tập kết toàn bộ đoàn công tác chính trị nhân viên tạo thành đội cảm tử. Có mặt mỗi một người nhập ngũ thời gian đều không đồng dạng, nhưng hắn đều là tối vi kiên định chiến sĩ cách mạng. Mỗi cá nhân một cái túi thuốc nổ, chờ một chút ta dẫn đầu xông vào phía trước. Chờ ta hy sinh, nhị doanh chính trị viên đến thay thế công việc của ta. Quân cách mạng cực cao tổ chức độ liền là dựa vào một đám này công việc không sợ khổ, chiến đấu không sợ chết chiến sĩ cách mạng nhóm chống lên tới. Lúc này đối mặt quân địch núi cao đồng dạng không thể dung chuyển thế công, bọn họ cũng sẽ trở thành dân chúng sau lưng sau cùng một đạo bình chướng. Các đồng chí, Ngân IE cùng lão bách tính khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Người sợ chết mời ra liệt, ta sẽ không cưỡng cầu bất kỳ người nào cùng chúng ta cùng nhau đi chịu chết. Chính trị viên âm thanh khàn khàn mà vang dội, trong đội ngũ không có một người tiến lên. Mọi người đồng thời nhìn sang trong mắt đều là kiên định ý chí cùng một phần kia thuộc về bọn họ đảng cách mạng người quyết tuyệt. Quân cách mạng các bằng hữu, mời tăng thêm ta một cái. Một cái mắt đỏ bừng nam nhân nghịch lấy chạy trốn dòng người đi tới quân cách mạng đội ngũ trước, hắn chủ động giơ tay lên nói, nhà của ta không có, ta Anna cũng không có, ta ba đứa con đều không có. Ta hiện tại liền một cái mạng, xin cho ta đi theo các ngươi cùng một chỗ đi a. Nam nhân một mực kiên cường lấy không có lưu lại nước mắt, nhưng ở nhìn đến quân cách mạng sau đó cũng đã khóc thành một cái nước mắt người. Chính trị viên đáp ứng cái này tuyệt vọng nam nhân, cho hắn một cái túi thuốc nổ. Nhưng lại đem hắn an trí ở sau cùng một tổ. Một đám người rất nhanh liền đi tới chiến đấu tuyến đầu, lúc này trận tuyến sớm đã không còn tồn tại, quân cách mạng còn sót lại bộ đội ở ngoan cường mà chống cự lại quân địch cơ giáp tấn công. Nhưng bọn họ lẻ tẻ công kích ở cấp hắc công tức ma pháp hợp kim giáp bảo vệ trước mặt lộ ra là buồn cười như vậy, quân địch không có bất kỳ cái gì giảm tốc. Bọn họ đem bộ đội cho hơi tản ra một ít, giống như là ở đuổi dê đồng dạng xua đuổi lấy chạy tứ tán lão bách tính, chờ dân chúng đội ngũ hơi tụ tập một ít sau đó liền quả đoán nã pháo. Hiện tại quân địch phân tán, các đồng chí liền ngắm lấy gần nhất cái kia một đài. Chính trị viên mang lấy bộ đội đi tới chiến trường một bên, hắn tìm đến mấy chỗ tương đối hoàn hảo công sự che chắn che giấu lên tới. Lặng lẽ cảm thụ lấy mặt đất truyền tới nhỏ bé chấn động, hắn ở quân địch cơ giáp tiếp cận đến chỉ có 30 mét thời điểm cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Vì gần nghĩa, vì gia viên của chúng ta. Các đồng chí đều cùng ta xông lên A. Chương 558, bộ dịch báo thủ chương 558, bộ dịch báo thủ quân đế quốc vì càng tốt tập kích dân chúng đội ngũ, đặc biệt đem cơ giáp cấp hắc công tức cho phân thành một số tiểu đội. Như vậy đội hình nhường cho bộ dịch càng tốt cơ hội, bọn họ men theo thị trấn biên giới một mực trộm đạo lấy tiến lên, thật vất vả vòng tới quân địch sau lưng. Lúc này một trận tiếng nổ vang lên. Bộ dịch có chút cảnh giác nhìn hướng nổ tung phương hướng, sau đó một cái khiến hắn nước mắt đều nhanh gấp ra tới tràng cảnh liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Vì điểm hộ lao bách tính rút lui, dư lại quân cách mạng nhóm tổ chức lên tới, ở thị trấn tàn biên đoạn bích tầm đó ngoan cường mà chống cự lại quân địch tấn công. Ở bọn họ kiềm chế xuống, dân chúng đội ngũ thật vất vả có một cái an toàn rút lui thông đạo. Chỉ cần chạy đến quân cách mạng bộ đội phía sau, bọn họ liền an toàn. Bởi vì đế quốc cơ giáp muốn công kích đến bọn họ liền nhất định cần xuyên qua quân cách mạng trận địa mới có thể. Tứ tán dân chúng dần dần phát hiện đầu này an toàn con đường, mà quân đế quốc cũng hạ định quyết tâm trước tiêu diệt mất cố này quân cách mạng lại nói. Song trong trấn tập kết quân cách mạng cũng không chỉ là vì yểm hộ dân chúng mà thôi, bọn họ đồng thời cũng yểm trợ lấy ở phía trước mai phục đội cảm tử. Vì gần nghĩa, vì gia viên của chúng ta. Các đồng chí đều cùng ta xông lên A. Thứ nhất doanh chính trị viên cái thứ nhất xông ra công sự che chắn, hắn ôm lấy túi thuốc nổ liền hướng lấy quân địch cơ giáp chạy đi. Cùng hắn đồng hành còn có hai gã khác chiến sĩ, ngắn ngủi 30 mét khoảng cách, bọn họ không bao lâu liền chạy tới. Cơ giáp cấp hắc công tức người điều khiển thậm chí còn không có kịp phản ứng, bọn họ cũng đã xông đến cơ giáp dưới chân. Song nhân viên đã đến tác chiến vị trí, trước đó dự lưu kiếp nổ lại còn không có đốt xong. Lúc này cơ giáp người điều khiển hốt hoảng khởi động cơ giáp phòng ngự hình thức, mà quân cách mạng đội viên đội cảm tử nhóm cũng tận lực đem túi thuốc nổ dán ở cơ giáp chân khớp xương vị trí. Các đồng chí, vì lần nghĩa. Chính trị viên giơ cao lên túi thuốc nổ, hướng lấy sau lưng hô to một tiếng, tiếp lấy. Bành! To lớn tiếng nổ vang lên, cơ giáp phía dưới thổ địa đều bị nổ một cái hố to ra tới. Vừa mới giải trừ phòng ngự hình thức cơ giáp cấp hắc công tức lảo đảo một cái kem chút liền ngã xuống, nhưng lại ở quân cách mạng ánh mắt không thể tin cùng lệ quang trong lại lần nữa đứng lên tới. Chính trị viên hy sinh. Uổng phí đâu? Mọi người đều không muốn tin tưởng tất cả những thứ này, nhưng đây chính là hiện thực. Đừng sợ, địch nhân nếu quả thật không có việc gì vì cái gì muốn dừng lại tới khiến chúng ta nổ. Hắn muốn dừng lại tới ứng đối, ít nhất nói rõ chúng ta là có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tổ thứ hai chuẩn bị, đem kiếp nổ căng ngắn, chờ lấy cùng ta cùng một chỗ xung phong. Thứ hai doanh chính trị viên nhận lấy đội ngũ quyền chỉ huy. Hắn rất nhanh ổn định sĩ khí đồng thời rất nhanh liền tổ chức tốt đợt tấn công thứ hai. Song tiến công của bọn họ cũng vẫn như cũ bị quân địch cho phòng ngự được, nhưng cái này cũng không phải là không thành công. Quân cách mạng bên này phát hiện quân địch chỉ cần gặp công kích liền sẽ ngừng lại bất động, cho dù một giây trước cơ giáp đã nâng lên cánh tay chuẩn bị nã pháo cũng sẽ cứng ở tại chỗ. Phát hiện này rất có ý nghĩa, nhưng đang tiếp tới vẫn là quá muộn. Ở gặp quân cách mạng hai vòng tự bạo kiểu tập kích sau đó cái này hai đài cơ giáp cấp hắc công tức đã chủ động lui lại kéo ra khoảng cách. Lúc này hai đài cơ giáp một trước một sau lẫn nhau đề phòng, chỉ cần quân cách mạng xông hướng đài thứ nhất cơ giáp, phía sau cái kia một đài tất nhiên sẽ ở đồng bạn dừng lại bất động thời điểm phát động pháo kích. Rất nhiều chiến sĩ quân cách mạng đều hy sinh, sau cùng vị kia lâm thời tham quân cha cũng đi tới trên chiến trường. Chờ qua một vòng này, lập tức liền đến hắn. Song lúc này hắn lại nhìn thấy phía trước có bóng người từ cơ giáp phía sau đột nhiên chui ra. Người này liền là Bố Dịch. Vì tiếp cận địch nhân, hắn trước đó một mực ở nằm rạp xuống tiến lên. Đồng bạn chết tự nhiên khiến hắn bị chịu dày vò, nhưng hắn hết sức rõ ràng hiện tại tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn cứu không được tất cả mọi người, nhưng hắn cũng hẳn là để cho địch nhân trả giá vốn có một cái giá lớn. Một đường bò qua nhuộm dần lấy máu tươi đất tuyết, Bố Dịch cẩn thận quan sát lấy quân địch động tĩnh. Nhìn lấy đối phương bị đội cảm tử đồng chí hấp dẫn lực chú ý thời điểm, hắn liền ý thức được cơ hội của bản thân cuối cùng tới. Đang bò đến khoảng cách phía sau cái kia một đài cơ giáp chỉ có 50 mét khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên bò lên tới hướng về phía trước chạy như điên mà đi. Quân địch lúc này còn ở đề phòng quân cách mạng đội cảm tử, tựa hồ không có phát hiện thân ảnh của hắn. Đợi đến phía sau đài này cơ giáp thời điểm, phía trước cơ giáp vừa vặn mở ra phòng ngự hình thức, quân cách mạng đội cảm tử cũng vừa vặn bật lên. Tất cả những thứ này đều ở Bố Dịch trong tính toán. 5, 4, 3, 2, 1, chính là hiện tại. Bố Dịch cởi trách lấy đối phương trên cánh tay phải đạn dự đếm, ở đến cùng sau đó quả nhiên dùng cái khoan sắt gõ lấy cơ giáp chân trắng giáp. Sau đó lấy ra sau lưng than tuổi bao, giả vờ muốn ở sắp đặt ở quân địch dưới chân dáng vẻ. Cái quỷ gì? Làm sao ta cái này cũng tới một cái? Đài này cơ giáp người điều khiển cực kỳ hoảng sợ, liền ngay cả pháo kích điểm hộ quân đội bạn công việc đều mặc kệ, vội vàng khởi động cơ giáp phòng ngự hình thức. Mà Bố Dịch chờ chính là cái cơ hội này. Hắn thông qua trước đó quan sát đã phát hiện, quân địch cơ giáp chỉ cần bắt đầu đỉnh trệ liền nhất định phải qua một đoạn thời gian mới sẽ khởi động. Đoạn này cách nhau kỳ hạn liền là hắn tốt nhất tấn công cửa sổ. Lấy xuống bao khỏa hơi mở ra, Bố Dịch dùng lực ném một cái đem than tuổi bột phấn cho dán ở đối phương buồng lái diện ngoài. Như vậy cử động khiến người điều khiển giật nảy cả mình, hắn vội vàng thao tác lấy cơ giáp đóng thoát khí miệng, đồng thời chuẩn bị chờ xúc tích không ít khí thải sau đó một hơi thở tống ra. Bộ dịch mất lên tới than tuổi bột phấn bị hắn não bổ thành ma lực cho tàn, trước đây ở vỏ gỗ giặt chiến dịch thời kỳ, bọn họ liền có mấy đại cơ giáp báo hỏng ở chút ít này không đáng chú ý vật nhỏ phía trên. Song hắn cẩn thận lại đều là ở làm chuyện vô ích, bộ dịch dùng liền là phổ thông than tuổi bột phấn, hắn ném vật này mục đích cũng bất quá là vì ngăn cản quân địch ánh mắt mà thôi. Ở quân địch cơ giáp người điều khiển đội vàng xử lý thoát khí miệng vấn đề thời điểm, bộ dịch đã lặng lẽ đi tới cơ giáp cánh tay trái bên cạnh. Hắn lấy ra ngắn cái quan sát, nhìn chuẩn cơ giáp thủ cánh tay đoạn cuối họng pháo ngừng lui khí dục lực cắm xuống. Vừa vặn trôi này cái quan sát liền mắc kẹt ở đây. Lúc này cơ giáp người điều khiển cũng thuận lợi giải quyết bám vào ở thoát khí miệng phía trên màu đen một phấn, bộ dịch mắt thấy mục đích đã đạt đến, nâng lên phản trang giáp súng trường hướng về phía trước ba chân bốn cẳng liền chạy. Tên này cơ giáp người điều khiển không có cảm nhận được trong dự đoán tiếng nổ, cũng không có phát hiện cơ giáp hao tổn năng lượng dị thường vấn đề, nhìn lấy bước ra chân chạy ở phía trước bộ dịch giận không chỗ phát tiết. Cánh tay phải đạn dược đã dùng xong, hắn dứt khoát liền nâng lên cánh tay trái nhanh chóng nhắm chuẩn đang chạy thẳng tắp bộ dịch, quả đoán bóp cò súng. Phanh! Ngoài dự liệu nổ tung từ cơ giáp cánh tay trái nơi chuyển tới, tiếp lấy sau cánh tay đạn dược tổ bên trong đạn pháo cũng bị lan đến. Liên hoàn nổ tung trực tiếp báo hỏng đài này cơ giáp cấp hắc công tức cánh tay, mà bị này người điều khiển cũng không thể không rút lui. Song cái thời điểm này, một đạo hào quang sáng chói lại ở thị trấn phía sau trên tháp cao lấp lánh lên tới. Chương 559, nhìn thẳng cái kia vòng màu máu mặt trời chương 559, nhìn thẳng cái kia vòng màu máu mặt trời ở chiến đấu nhất dày vào thời điểm giám mục bẹn nệ tì ô đi tới thảm thiết nhất trên chiến trường. Ở nơi này hắn nhìn đến hốt hoảng thất thố dân chúng cùng anh dũng không sợ chiến sĩ quân cách mạng, nhưng bọn họ đều ngã vào đế quốc cơ giáp họng pháo phía dưới. Giám mục bẹn nệ tì ô đi tới chiến trường phía sau cứu chữa lấy thương mình, nhưng cứu chữa càng nhiều hắn thì càng cảm thấy một loại cảm giác bất lực thật sâu. Vô luận hắn thuật pháp có bao nhiêu tinh diệu, vô luận tín ngưỡng của hắn có bao nhiêu kiên định, nhưng hắn cứu chữa tốc độ vĩnh viễn cũng không đổi kịp quân đế quốc giết chóc tốc độ. Bà sĩ lì xạ đi cứu trợ nạn dân, đã ngươi đối với tương lai của bản thân mê mang, như vậy liền khiến ta lão nhân này giúp ngươi chỉ một đầu thông hướng cứu rỗi con đường a. Tiểu cô nương lúc này đang bận dùng thánh kỵ sĩ liệu rũ thuật trợ giúp làm dịu thương binh thống khổ, khi nghe đến lao giám mục đề nghị sau đó, liếc nhìn trên tay bệnh nhân lại liếc nhìn nơi xa ngã trên mặt đất kêu rên người. Không có suy tư quá lâu, nàng tăng lớn liệu rũ thuật độ mạnh yếu sau đó liền quả đoán chạy hướng phía trước. Tạp bù, tới thay thế công việc của ta. Lao giám mục ở chữa trị xong một vị thương binh sau đó, hắn đem công việc này giao cho mình đệ tử. Nhìn lấy vị này đã thành thục rất nhiều người trẻ tuổi, giám mục bèn nghệ tỷ ổ vui mừng nở nụ cười. Nhớ kỹ Tabu, thánh quang chưa từng ở sách vở bên trong, đối với ánh sáng nguyên tố thân hòa độ cũng không phải là bình phán một vị thánh quang sứ đồ nên có tiêu chuẩn. Tabu rất thông minh, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, nước mắt thoáng cái liền chảy xuống. Lao giám mục giúp hắn lau nước mắt, rất hòa ái mà nhìn lấy hắn. Tabu, ta tin tưởng ngươi nhất định là có thể được. Bất quá lời nói của ta tiếp xuống muốn nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ rồi. Tiếp lấy giám mục bèn nghệ tỷ ổ đưa mặt lại gần, nhỏ giọng dặn dò lấy bản thân đệ tử duy nhất. Nếu như ngươi sau đó một ngày nào đó thành công nhất kiến thánh quang, tiến vào mảnh kia không thể miêu tả chi địa. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ngẩng đầu, đừng đi xem cái kia vòng lạnh lẽo mặt trời. Chúng ta truy tìm thánh quang không ở trong đó. Nghiêm túc tiếng cảnh cáo khiến Tạ Bộ 10 điểm chấn động, hắn kinh ngạc nói, sư phụ, nguyên lai ngươi đã nhất kiến đâu? Đã sớm xem qua. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ khẽ vuốt lấy rôn Tạ Bộ đỉnh đầu, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có một cái không nên thuộc về chúng ta thần. Dứt lời, giám mục bèn nghệ tỷ ổ chống lấy cây kia đi theo hắn rất nhiều năm gỗ cây liễu quải trượng đứng lên tới. Ở an bài xong cứu chữa doanh địa chuyện nơi đây sau đó, hắn tự tuyệt mọi người đi theo thỉnh cầu, một thân một mình đi tới thị trấn trên gác chuông. Hôn tạp lấy máu tươi cùng khói lửa gió lạnh thổi qua hắn giàn mua khuôn mặt, theo gió bay xuống đông tuyết vẩy vào hắn sợi tóc hoa dâm ở giữa. Thị trấn ở thiêu đốt, nhân dân ở kêu rên, đế quốc màu đen cơ giáp giống như cao lớn tử thần cự tượng đồng dạng đứng ở thị trấn biên giới. Theo hắn cùng trước tới đoàn thần quan đã bị chia tách đến bất đồng chiến trường, phối hợp kỵ sĩ thánh điện làm quân cách mạng sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén. Không có kỵ sĩ thánh điện ở phía trước hỗ trợ ngăn chặn địch nhân, không có đoàn thần quan ở phía sau kết trận giúp hắn ổn định thánh quang năng lượng. Chỉ dựa vào hắn một cái giám mục là không có cách nào đồng thời đối phó nhiều như vậy đế quốc cơ giáp, hoặc là nói mặc dù có phía trên cả hai phụ trợ hắn tối đa cũng chỉ là phóng thích một lần thánh quang chi mâu phá hủy quân địch một đài cơ giáp mà thôi. Đối mặt cái này tàn khốc thế cục chiến trường, hắn một người căn bản không thay đổi được cái gì. Người mở đường Lý Ạ nói như vậy, nếu trên đời lại không có thánh quang, ta liền trở thành thánh quang. Lao giám mục niệm tụng lấy cổ lão tiên chương bên trong nội dung, cái này cũng không phải là đạo nói, chỉ là ghi chép trong chuyện xưa một đoạn lời nói. Câu này ngắn gọn lời nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng lại nói cho hắn hiện tại nên làm như thế nào. Lao giám mục nhắm lại hai mắt, mặc niệm lấy thánh quang cầu nguyện tử, hoàng hốt tầm đó hắn lại đi tới mảnh kia mênh mông mặt đất. Chu vi là sương mù cấu thành vô tận hoa nguyên, dưới chân là nhỏ vụn mà lấp lánh lấy kim quang đất cát. Thổi tới gió là thấu xương, đỉnh đầu ánh sáng mặt trời là lạnh lẽo. Phù du ở trong không khí hạt ánh sáng chủ động đến gần lao giám mục, rất là thân mật chui vào thân thể của hắn. Chút ít này nhỏ điểm sáng là bên trong vùng không gian này số lượng không nhiều có thể khiến lao giám mục cảm thấy ấm áp tồn tại, chúng là tự do thánh quang, cũng là giám mục bèn nghệ tỷ ổ lực lượng nguồn gốc. Nhưng chỉ bằng lực lượng của bọn chúng còn xa xa không đủ. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ biết rõ tình huống ngoại giới là cỡ nào khẩn cấp, mỗi phút mỗi giây đều có người vô tội chết vào quân đế quốc hỏa lực. Hắn nhất định phải làm ra cái gì, hắn nhất định cần có lực lượng. Vì bảo vệ nhân dân mà kiên định ý niệm duy trì lấy hắn nâng lên đầu lâu của bản thân, mang lấy phẫn hận cùng quyết tuyệt nhìn hướng cái kia một vòng màu máu mặt trời. Từ khi 14 tuổi bắt đầu nghiên tập Thánh Quang Giáo Điển đến nay, đây còn là giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ lần thứ nhất nhìn thẳng vòng này màu máu mặt trời. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện vị này nhỏ bé khách không mời mà đến, một cổ vì uy nghiêm mà không thể cự tuyệt trọng áp từ trên bầu trời chuyển tới. Cứ việc không có bất kỳ cái gì thần tích hiện hiện, nhưng giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ biết đối phương là muốn cho bản thân quỳ xuống.
Không.
Giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ hai chân đã đứng không thẳng, nhưng hai tay hắn chống lấy gỗ cây liễu quải trượng cắn răng kiên trì. Nghĩ muốn cứu rỗi dân chúng tín niệm trèo chống lấy hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn hướng cái kia vòng mặt trời màu máu. Tín niệm của hắn dẫn tới chung quanh hạt ánh sáng chú ý, khi hắn ngẩng đầu nhìn thẳng tà thần thời điểm, hắn cũng nhìn đến đầy trời phiêu tán lấp lóe hạt ánh sáng. Cái này có thể so với hắn túi đầu thời điểm phải hơn rất nhiều. Hắn xem một chút thấy bầu trời, thánh quang hạt nhỏ nhóm cũng nhìn thấy hắn, càng nhìn thấy hắn trong ánh mắt bao hàm hy vọng cùng nghĩ muốn cứu rỗi nhân dân ý chí. Đầy trời hạt ánh sáng giống như thủy triều vào tới, cấp cho giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ đối kháng cái này to lớn ý chí lực lượng. Lao giám mục cuối cùng thân thể đứng thẳng, hắn nắm chặt gỗ cây liễu quả trượng, giơ cao lên chỉ hướng cái kia vòng màu máu mặt trời. Thánh quang sứ đồ sẽ không vì lệ ngươi cái này lạnh lẽo tà thần. Bung ra thánh quang, khiến ta mang lấy các thần đi cứu vớt dân chúng vô tội. Lao giám mục âm thanh khàn khàn mà vang dội, ở hắn hiệu triệu xuống càng ngày càng nhiều thánh quang hạt nhỏ ở hướng về hắn vọt tới. Trên bầu trời mặt trời tựa hồ giống như là một cái tồn tại mắt đồng dạng đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy hắn, cái kia khổng lồ uy áp lại lần nữa truyền tới, một lần này so mới vừa gặp mặt lúc đó càng thêm bá đạo. Nhưng ở ngàn ngàn vạn vạn thánh quang hạt nhỏ hỗ trợ xuống, lao giám mục ý nguyên khiêng qua đối phương chấn ép. Hắn không chút do dự mà nhìn lấy trên bầu trời mặt trời màu máu, càng nhiều thánh quang hạt nhỏ ở hướng về hắn tụ tập. Liền ngay cả mặt trời bên cạnh màu đỏ ánh chiều tà trong cũng không ngừng có lấy hào quang sáng chói chạy ra, lao về phía vị này ý chí kiên định lão nhân. Màu máu mặt trời là còn chưa sinh ra thần linh, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lấy tiền nhiệm thần linh còn sót lại lực lượng từ trong thân thể bản thân giật tán ra đi. Mặc dù nhìn không tới mặt trời biểu tình, nhưng cái kia không ngừng biến hóa quần sáng lại để lộ ra đối phương biểu tình hài hước. Tiếp lấy một trận cuồng phong thổi qua, giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ không cầm đoán lên mắt. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã quay về đến hiện thực, mà thánh quang lực lượng lúc này cũng đã tràn đầy thân thể của hắn. Chương 560, có ánh thánh quang lại lần nữa chiếu rọi nhân gian. Chương 560, có ánh thánh quang lại lần nữa chiếu rọi nhân gian. Cuồng phong ở tàn phá bừa bãi, đông tuyết ở bay múa, có ánh thánh quang bất vi sở động quay trùng quanh ở giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ toàn thân. Ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cách đó không xa màu đen cơ giáp, giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ khẽ lắc đầu. Túi đầu xuống lại liếc nhìn tụ tập ở gác chung bên cạnh các nạn dân, lao giám mục ánh mắt trong nháy mắt ôn hòa xuống tới, lấp lánh lấy hiền hòa lệ quang. Thánh quang a, mời lắng nghe ta cầu nguyện, phù hộ người vô tội. Giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ hai tay mở ra nên đón, lơ lửng ở quanh người hắn thánh quang hạt nhỏ giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Chút ít này nhỏ thánh quang rất không đáng chú ý, nhưng bọn họ hội tụ lên sau đó lại phát họa ra từng đầu bóng ánh sợi tơ ở không trung trôi nổi. Thánh quang thiệp diệu. Giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ hét lớn một tiếng, chói lóa mắt ánh sáng liền ở trong lòng bàn tay hắn nở rộ, đoàn ánh sáng này bao phủ toàn bộ chiến trường. Thời gian qua đi mấy trăm năm, thuần túy nhất thánh quang lại lần nữa chiếu rọi ở mặt đất phía trên. Ở mảnh này dưới ánh sáng, khói lửa tàn đi, tổn thương đau đớn rút lui. Dân chúng kinh ngạc phát hiện trên người bản thân vết thương vậy mà ở ánh sáng an ủi xuống dần dần khép lại. Sợ hãi không lại lấp đầy mọi người nội tâm, hy vọng chi quang trèo chống lấy bọn họ lại lần nữa đứng lên tới. Tạp bù, bà sĩ Lisa, mau dẫn lấy dân chúng đi. Nơi này giao cho ta. Giám mục Bẹn Nghệ Tỷ Ổ âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm, hắn hiện tại bị thần quyến tạm thời thăng cấp truyền kỳ. Nhưng hắn biết phần lực lượng này cũng không phải là không có một cái giá lớn, mà mặc kệ là địch nhân trước mắt vẫn là cái kia vòng màu máu mặt trời đều sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Quả nhiên ở nhận ra được phần này dị dạng ánh sáng sau, Vương tử Cạ Sệ Bở lập tức liền ở trong máy bộ đàm gào thét. Tất cả bộ đội hướng về trấn đảo Nham Trung bộ tập kết. Các bộ đội sử dụng phân tán đội hình, cơ giáp phòng ngự hình thức hoán đổi thành số 3 phương án. Chú ý rồi, đây là giáo đình bên kia áp đáy hòm cường giả, đều cho ta một chút xíu mài chết hắn. Ánh sáng lóng lánh cho dù xuyên thấu qua khoang điều khiển phục hợp thủy tinh cũng đâm Vương tử Cạ Sệ Bở mắt đau nhức, cẩn thận chú ý mà nói ra của hắn cũng có lấy hơi hơi bốc khói. Vương tử Cạ Sệ Bở nhận ra được đây chính là tài liệu lịch sử trong viết bóng ánh thánh quang, từ khi trận kia thần hàng chi chiến sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện qua ánh sáng. Truyền thuyết đây mới là huyết tộc lớn nhất thiên địch, cho dù là huyết tộc thủy tổ đều không dám trực diện tồn tại. Nhưng đáng tiếc, Vương tử Cạ Sệ Bở nhắm lại khoang điều khiển ngoại bộ trang giáp, dựa vào viện thị ma pháp tới quan sát tình huống ngoại giới. Hắn lắc đầu vì sắp chết đi địch nhân cảm hoài. Cho dù biết đối phương là hi hữu cường giả, hắn cũng không có bao nhiêu e ngại, bởi vì hắc công tức cơ giáp thiết kế ra đến liền là vì đi đối phó liên minh cường giả. Cơ giáp phòng ngự hình thức trừ có thể liên tiếp nguyên tố lửa vị diện bên ngoài, cũng là có thể liên tiếp nguyên tố ánh sáng vị diện. Trước đó ở hắn mệnh lệnh bên trong nhắc đến số 3 phương án liền là đem cơ giáp phòng ngự mổ đủ lệ toàn bộ liên tiếp nguyên tố ánh sáng vị diện. Địch nhân có lấy bóng ánh thánh quang lại như thế nào? Ở trải qua vị diện trang giáp suy yếu sau, bộ phận còn lại khẳng định không có cách nào xuyên qua phía sau đặc trùng thép trang giáp. Cơ giáp cấp hắc công tức tự thân năng lực phòng ngự không sai, dù nói thế nào nhiều ngăn cản đối phương mấy lần công kích là không nói chơi. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, Vương tử Cạ Sệ Bở trên tay nhưng là có lấy 40 đài cơ giáp cấp hắc công tức. Mọi người đừng sợ, đối phương chỉ có một người. Chúng ta tập trung hỏa lực, nhất định có thể mài chết hắn. Vương tử Cạ Sệ Bở biết địch nhân trước mắt là có thuần túy thánh quang cường giả, cơ giáp cấp hắc công tức ở đối mặt loại này địch nhân thời điểm là không có cách nào làm đến 100% phòng ngự. Nhằm cẩn thận, hắn hẳn là đem bộ đội cơ giáp điều ly phiến khu vực này. Nhưng rất đáng tiếc Vương tử điện hạ là cái dân cơ bạc, hắn biết làm như vậy có phong hiểm, nhưng so lên phong hiểm hắn càng coi trọng là làm thành sau đó hồi báo. liên minh bên kia đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua có thể triệu hóa nóng ánh thánh quang cường giả, so lên bị tổn thất mất mấy đại cơ giáp cấp hắc công tước, sớm bóp chết rơi loại cường giả cấp bậc này hiển nhiên càng thêm có lợi. Ở vương tử điều phái xuống, lượng lớn cơ giáp đang hướng cái này không lớn chấn nhỏ đổ tới. Giám mục Ben Nghệ tỷ ô mục đích đã đến, hắn hấp dẫn quân địch chú ý, khiến dân chúng đội ngũ có thể tạm thời hoãn khẩu khí. Nhưng hắn biết rõ chỉ cần không giải quyết rơi trước mắt quân địch, uy hiếp liền không có tàn đi. Dân chúng rút lui đội ngũ dù cho chạy lại nhanh cũng không có khả năng có cơ khí nhanh, một khi bản thân không thể giải quyết đối phương, chờ bọn họ đuổi kịp dân chúng đội ngũ liền lại là một trận đại đồ sát. Ta là Thánh Quang tin tưởng vững chắc giả, Thánh Quang chiếu cố cấp cho ta lực lượng, ta tất nhiên hoàn thành Thánh Quang giao cho sứ mệnh của ta. Ta liền là dân chúng sau cùng hàng rào, ta liền là quỷ hút máu tận thế. Giám mục Ben Nghệ tỷ ô đón lấy gió lạnh ưỡn ngực, hắn giơ cao lên tay phải ở không trung hư nắm, một chuôi ánh sáng nóng ánh thương liền ở trong tay hắn thành hình. Đi chết đi, khát máu bại hoại. Lao giám mục vung về phía trước một cái, thương ánh sáng cắt qua thời gian cùng không gian, ở quân địch còn không có phản ứng qua tới thời điểm cũng đã xuyên qua cơ giáp đủ lái. Người điều khiển tại chỗ hôi phi yên diệt, màu đen cơ giáp thẳng tắp ngã xuống. Đáng chết, hắn xuất thủ làm sao nhanh như vậy? Đều nghe mệnh lệnh của ta, hàng thứ nhất khởi động phòng ngự hình thức. Hàng thứ hai trốn ở hàng thứ nhất quân đội bạn sau lưng, chọn cơ bắn địch nhân. Vương tử Cạ Xệ Bở không nghĩ tới đối phương phóng thích thuật pháp tốc độ nhanh như vậy, hắn suy đoán quân địch ở tòa tháp phía sau khẳng định là cất giấu lấy chí ít một cái tiêu chuẩn đoàn thần quan ở phụ trợ. Nếu không loại này cấp bậc thuật pháp là không có khả năng nhanh như vậy xây dựng thành hình. Đừng phất lờ, địch nhân khả năng sớm xây dựng thuật pháp, tính toán rõ ràng hắn công kích cách nhau lại ra tay. Vương tử Cạ Xệ Bở căn cứ đã có tình báo phân tích ra tốt nhất chiến thuật, nhưng hắn tựa hồ tính toán sai một sự kiện. Hắn đối mặt không phải là cái thời đại này đối thủ, mà là thần hàng chi trước khi chiến đấu đều 10 điểm hy hữu thánh quang sứ đồ. Ở tiện tay phóng thích xong xuôi thánh quang chi mâu sau, giáng mục Bện Nghệ tỷ ổ cũng không có ngừng, hắn tiếp tục ở trên tay ngưng quang mâu. Những thứ này chạy như bay quang mâu tinh chuẩn bắn trúng phía trước mỗi một đại cơ giáp, nhưng tựa như vương tử Cạ Xệ Bở dự liệu đồng dạng, quang mâu ở tiếp xúc cấp hắc công tức cá vị diện phòng ngự trang giáp sau liền bị tiêu giảm hơn nữa, giữ lại liền không đủ để xuyên thấu cơ giáp phòng hộ. Theo lấy một cây lại một cây thánh quang chi mâu phóng thích, giáng mục Bện Nghệ tỷ ổ cũng đang không ngừng cảm thụ lấy trong cơ thể thánh quang lực lượng trôi qua. Hiện tại quân địch đã thăm dò hắn tiết tấu tấn công, đồng thời học xong luân phiên nhiệm hộ. Đừng nói là phá hủy quân địch, hiện tại giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ liền ngay cả kích thương một đài cơ giáp đều 10 điểm khó khăn. Thời gian dài, cường độ cao sử dụng thánh quang chi lực, khiến thể lực của hắn nhanh chóng trôi qua, trong lúc mơ hồ hắn nghe đến có cái đồ vật ở bên thai bản thân thì thầm. Mượn dùng lực lượng của ta a, ta có thể giúp ngươi đánh bại bọn họ, âm thanh này 10 điểm lạnh lùng, giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ rõ ràng đây tuyệt đối không phải là thánh quang. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn. Mặc kệ ngươi là cái gì, đều cấp cho ta lực lượng a, dân chúng sau lưng ta, ta không thể để cho địch nhân từ nơi này đi qua. Giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ đại khái đoán được nguồn gốc của âm thanh, mà hắn hiện tại đã không quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể bảo vệ người đứng phía sau dân, hắn tình nguyện đem linh hồn của bản thân giao cho cái kia không biết thần linh. Chương 561, Thánh Quang Thần Vực không rõ khách tới. Chương 561, Thánh Quang Thần Vực không rõ khách tới. Sáng suốt quyết đoán, ngươi sẽ vì lựa chọn của bản thân mà may mắn, hiện tại liền dùng lực lượng của ta đi đánh bại kẻ thù của ngươi a. Từ khi đáp ứng cái kia không biết thần linh sau, nguyên bản mơ hồ tiếng thì thầm cũng biến thành rõ ràng. Giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ không có để ý đối phương ngôn ngữ, hắn cảm thấy ở ấm áp thánh quang chi lực trong đột nhiên toát ra một vệt màu ánh sáng. Đạo ánh sáng này lạnh lẽo, là tăng cốc, là tinh mịch, là bá đạo, cũng là 10 phần cường đại. Hô, hô, hô. Giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ bị bên trong thân thể của mình luồn sức mạnh mạnh mẽ này cho ép tới nhanh không thở nổi, cố lực lượng này cố nhiên cường đại, nhưng lại 10 điểm ngang ngược. Nó chưa từng quản thân thể của ký chủ như thế nào, chỉ là nghĩ nên bành trướng tới bày ra bản thân vĩ lực. Thánh quang phù hộ, chiếu rọi chúng ta. Giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ dựa vào cường đại nghị lực khống chế lại cố này bạo ngược lực lượng, không có khiến cố lực lượng này bên trong khát máu cùng cuồng bạo chiếm cứ lý trí của bản thân. Lão giám mục vẫn như cũ ở trong tay ngưng kết ra một chuôi thánh quang chi mâu, nhưng lại không có lấp lánh lấy kim quang, mà là tỏa ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tựa như là hắn ở thần bí kia chi địa nhìn đến mặt trời màu máu đồng dạng. Thơ máu đã che kín cả mắt, giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ gân xanh trên trán nô lên. Hắn lại giơ cao cánh tay hướng về phía trước vung đi, chuôi này màu máu quang mâu tốc độ bay không phải là rất nhanh, nhưng bay trong màu máu quang mâu lại làm cho người ta cảm thấy một loại cảm thụ khác biệt. Mỗi cái nhìn thấy thần người đều sẽ vô ý thức lựa chọn tin tưởng chuôi này huyết mâu sẽ xuyên qua thần mệnh trung chú định địch nhân. Quả nhiên, ở các quan rộng lớn đồng ruộng sau đó trôi này màu máu quang mâu trong nháy mắt liền xuyên thấu cơ giáp cấp hắc công tức phòng ngự. Bên trong khoang điều khiển người điều khiển không thể tin nhìn lấy đã xuyên qua bản thân trái tim màu máu quang mâu, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy toàn thân bản thân máu đang hướng phía trái tim vị trí ngược dòng. A a, người điều khiển tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ kênh, rất nhanh máu của hắn bị hút khô, trong nháy mắt hóa thành một vệt cho tàn. Con này quỷ hút máu người điều khiển sau cùng tiểu chết cùng gặp bóng ánh thánh quang bị tia đồng bạn đồng dạng đều hóa thành yên diệt cho tàn. Nhưng không đồng dạng chính là chuôi này màu máu quang mâu không có một điểm thương hại, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết địch nhân, nhưng thần lại đặc biệt thích cấp cho đối phương tuyệt vọng nhất phương thức tử vong. Đây là tình huống gì? Hàng trước là không có chú ý mở phòng ngự hình thức sao? Loại này đơn giản sai lầm đều có thể phạm. Nhìn lấy lại tổn thất một đài cơ giáp, vương tử Cạ Xệ Bở không có hoài nghi giám mục Bện Nghệ Tỷ Ổ đạt được tăng cường, ngược lại cho rằng là thủ hạ sai lầm. Nhưng liền ở hắn răn dạy thủ hạ thời điểm, lại một chuôi màu máu quang mâu lại lần nữa tập kích tới. Một lần này lại lần nữa xuyên qua đài cơ giáp cấp hắc công tước, mấy giây trước mới vừa nghe đến tiếng kêu thảm thiết lại một lần ở trong tần số truyền tin vang lên. Tiếp tục ở mọi người còn ở nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại là hai đạo màu máu quang mâu từ phía trước tập kích tới. Quả nhiên tương đồng sự tình lại lần nữa phát sinh, một lần này vương tử cả sẽ bở không thể không đối mặt cái này một hiện thực tàn khốc. Đáng chết, đánh trả. Đều cho ta đánh trả. Một bên đánh trả một bên tổ chức rút lui, tên địch nhân này không thích hợp. Vương tử cả sẽ bở điều khiển lấy hắn bộ kia chế tạo đặc biệt khoảng cơ giáp đi ở mệnh lệnh rút lui hàng trước nhất. Hắn cơ giáp vốn là ở chiến trường biên giới phụ trách chỉ huy, cũng phải thiệt tòi hắn không có liều lĩnh tiến lên, nếu không đã sớm thành giám mục bẹn nệ tì ẩu đặc biệt chiếu cố đối tượng. Song vương tử bản thân ngược lại là trốn được nhẹ nhõm, dư lại vương tử đội thân vệ liền phiền phức. Bọn họ pháo cao tốc tầm bắn hữu hạn, ở cự ly xa lên căn bản không có cách nào xuyên thấu giám mục bẹn nệ tì ẩu thánh quang hộ thuẫn, mà đối mặt lại là cái bị thần quyến không thiếu năng lượng người. Giám mục bẹn nệ tì ẩu ma lực gần như là vô hạn, hiện tại duy nhất hạn chế hắn tần suất công kích thật ra là thân thể của hắn. Mỗi lần phóng thích xong thánh quang chi mâu hắn đều muốn nghỉ ngơi thượng hạn một chốc, chờ thở hổn hển đều hắn mới có thể phát động vòng tiếp theo tấn công. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng dùng sức một người phá hủy vượt qua một nửa cơ giáp cấp hắc công tước, dư lại không phải là chạy nhanh liền là bị lao giám mục bắn lệch bản thân bị trọng thương. Chấn đảo nha nguy cơ giải trừ, quân địch cơ giáp cấp hắc công tước rốt cuộc không có cách nào ở cấp độ chiến lược uy hiếp đến dân chúng cùng quân cách mạng. Mà giám mục bén nghệ tỷ ổ cũng hoàn thành sứ mệnh của bản thân, thần cảm nhận được cái kia lạnh lùng tồn tại đã không kiên nhẫn, thần đang thúc giục lấy hắn nhanh một ít tiến vào minh tưởng. Ai? Dân chúng được cứu liền tốt. Giám mục bén nghệ tỷ ổ vui mừng nhắm lại hai mắt, một lần này hắn không có chủ động cảm nhận thánh quang triệu hoán, mà là bị cổ kia lực lượng bá đạo cưỡng ép túm lấy đi tới mảnh này thần bí chi địa. Giám mục bén nghệ tỷ ổ linh hồn ngủ thiếp đi hóa thành một đoàn chói mắt mà thuần túy điểm sáng, trung quanh thánh quang hạt nhỏ ở vây quanh lấy cái này mới gia nhập bằng hữu mà nhảy cẫng hoan hô. Nhưng trên bầu trời mặt trời màu máu lại không kịp chờ đợi đem bản thân ánh chiều tà chiếu dọi qua tới, ý đồ thôn phệ đoàn ánh sáng này. Hô, cuối cùng là đổi tới. Lúc này một cái thanh lanh âm thanh vang lên, từ trong báo cắt đi ra một bóng người. Hắn duỗi tay vớt lên trên đất đoàn kia quang đoàn sáng chói, vung tay lên xua tan màu máu cuồn sáng. Sô thẹ xì ủ tay trái nâng lấy tượng trưng cho giám mục bẹn nghệ ti ổ trùng sáng, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt trên trời mặt trời màu máu. Nhìn cái gì vậy, lao ra hỏa, người này ta bảo vệ rồi. Mặt trời màu máu tựa hồ rất phẫn nộ, toàn bộ trong không gian lập tức cuồng phong gào thét, màu máu mặt trời trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần. Giang giác, một vệt máu tươi từ mặt trời mặt ngoài chảy ra, dần dần nứt ra một đường lỗ hổng, một cái to lớn mắt giấu ở mặt trời màu máu phía sau oán hận nhìn lấy sổ thẻ xì ủ. Thử, ngươi oán hận ta thì thế nào? Lúc đầu phong ấn ngươi nhưng là tất cả mọi người quyết định, cho dù là cùng chúng ta không đội trời chung huyết tộc cũng đứng ở ngươi mặt đối lập. Ngươi liền là cái ích kỷ hỗn đản, không có người sẽ đứng ở ngươi bên này. Trên bầu trời truyền tới từng đợt uy áp, toàn bộ trong không gian thánh quang hạt nhỏ hoàn toàn biến mất. Mặt trời quần sáng cũng dần dần biến đến vặn vẹo lên tới, nguyên bản kia sáng hóa thành nửa trong suốt màu máu nhức đầu hướng về trên đất tập kích tới. Nhìn lấy có một tòa lầu lớn như vậy xúc tu hướng bản thân vung qua tới, sổ thẻ xì ủ bình tĩnh không gì sánh được. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bờ môi khẽ động. Thánh quang phù hộ. Hào quang sáng chói thuận theo hắn cắt qua báo cắt ngón tay tản ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền ngưng kết thành một chuôi lớn nhỏ cùng xúc tu tương xứng cự kiếm. Trong suốt xúc tu bị chém nghiền nát, sổ thẻ xì ủ nhìn lấy vậy mà mười điểm nhẹ nhõm. Ngu xuẩn, ngươi vậy mà nghĩ lấy ở thánh quang chi thần thần quốc bên trong động thủ với ta. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng nơi này còn sót lại thánh quang ý nguyên có năng lực giết chết lực lượng của ngươi? Cũng phải thiệt thòi là ở thần quốc bên trong, nếu không sổ thẻ xì ủ cũng không dám tùy tiện tới cứu người. Nơi này thánh quang hạt nhỏ hầu như vô cùng vô tận, hắn với tư cách đã từng giáo đỉnh thánh quang thánh tử, so lên trên trời cái kia vòng mặt trời màu máu càng giống là ở sân nhà tác chiến. Chương 562, Minh thổ nhất định chi tử. Chương 562, Minh thổ nhất định chi tử. Trên bầu trời mặt trời màu máu tựa hồ cũng không chuẩn bị từ bỏ đối với sổ thẻ xì ủ tấn công, cho dù sổ thẻ xì ủ đã uy hiếp hắn có thể lợi dụng mảnh này tản tạ thần quốc thánh quang giết chết thần, nhưng dù nói thế nào thần cũng là nơi đây một nửa chủ nhân. Màu máu mặt trời đương nhiên biết rõ còn sót lại thánh quang đối với uy hiếp của bản thân, nhưng thần càng rõ ràng bản thân cùng thánh quang chi thần trạng thái. Vị kia đã từng cao ngạo tồn tại từ khi thần hàng chi sau chiến tranh liền đã rơi vào trạng thái ngủ say, hiện nay cũng bị bản thân thôn vệ hơn nữa. Bản địa còn sót lại thánh quang đích sắc có năng lực triệt để giết chết thần năng lực, nhưng sổ thẻ xì ủ lại làm không được. Nói đến cùng hắn cũng chỉ bất quá là đã từng giáo đỉnh thánh tử mà thôi, ở thánh quang chi thần còn chưa triệt để tử vong trước đó, hắn quyền hạn căn bản không pháp hiệu triệu nơi đây tất cả thánh quang. Màu máu mặt trời treo cao không trung, thỏa thích phóng thích ra lạnh lẽo ánh sáng. Trên đất cuồng phong lôi cuốn lấy cát bụi ở qua lại càn quét, rơi vào cát bụi bên trong đỏ đậm quanh co hóa thành vạn bèo quái vật từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Sổ thẻ xì ủ tay cầm giám mục bèn nghệ tỷ ô linh hồn, mặc niệm lấy thánh quang đạo nói, hai tay lấp lánh lấy hào quang sáng chói. Thánh quang trường minh, vì chúng ta chiếu sáng hắc ám. Sổ thẻ xì ủ giơ cao lên giám mục bèn nghệ tỷ ô linh hồn, mượn nhờ đối phương năng lượng cùng bản thân đồng căn đồng nguyên nhân đem nó bám vào một tầng linh dự thuật. Trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn phóng thích ra ánh sáng lóng lánh thay hắn xua tan sương mù cùng cát bụi, cũng giải phóng hai tay của hắn. Sổ thẻ xì ủ không hổ là giáo đỉnh thánh quang sau cùng thánh tử, thánh quang chi lực ở trong tay hắn chơi ra trăm ngàn đồng dạng đa dạng. Đối với hắn đến nói thuật pháp cái gì căn bản không có vấn đề, thánh quang há là như thế không tiện chi vật. Hắn tiện tay một vung liền có thể tạo ra vài thanh kiếm ánh sáng, mỗi một chôi kiếm đều có thể cắt nát một mảnh địch nhân. Nửa trong suốt trên người quái vật tỏa ra ánh sáng màu đỏ, bọn họ liên tục không ngừng từ chung quanh hiện hiện, thế tất yếu đem sổ thẻ xì ủ cho triệt để mệt chết dáng vẻ. Mặt trời màu máu chính giữa toát ra mắt hài hước nhìn lấy phía dưới không ngừng tắt chiến sổ thẻ xì ủ, tựa hồ đối phương rất hài lòng thành công như vậy. Ầm ầm, mặt trời xung quanh quần sáng đang run rẩy, thuận theo mắt vết nước, nóng bỏng máu tươi từ trong tuôn ra. Mắt tựa như là chảy nước mắt đồng dạng ở hướng mặt đất nghiêng đổ đầm đầm máu. Mục nát mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian, sổ thẻ xì ủ không khỏi nhíu mày. Hắn một cái thánh quang hỏa hoàn, tiêu diệt toàn thân địch nhân, nhìn lấy máu sền sệt rơi vào trên đất không ngừng mà vùng vẫy vặn vẹo lấy. Từng bãi máu từ trên mặt đất không ngừng nhô lên bọc mủ, dần dần dài đến một người cao. Sổ thẻ xì ủ đem giám mục bẹn nệ tỷ ổ linh hồn lấy trở về đặt ở bản thân áo khoác mặt bên phía trong túi, hắn dùng thánh quang ngưng kết thành một thanh ngọc trường cung tùy thời đề phòng. Đột nhiên từng đợt tiếng kêu rên từ những cái kia bọc mủ trong truyền ra, sổ thẻ xì ủ cao mày nghĩ muốn đóng kín lỗ tai của bản thân, tiếp lấy không đợi hắn có hành động, dựa vào đến gần nhất một cái kia bọc mủ đột nhiên phá bỡ. Một cái toàn thân dính đầy sền sệt máu hình người vật thể từ trong xuyên qua. Sổ thẻ xì ủ, cái này hình người dùng âm thanh khàn khàn đang kêu gọi lấy, âm thanh của hắn khiến sổ thẻ xì ủ cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó ở ánh mắt kinh ngạc của hắn trong, hình người xung quanh máu ở không ngừng đảo lưu, toàn bộ đều hội tụ ở cái này bước đi tập tễ nghị muốn đứng lên tới trên người quái vật. Vừa bắt đầu là tay chân vô lực, dần dần là có chút lảo đảo, sau cùng khi cái quái vật này đứng vững sau đó, một cái khuôn mặt quen thuộc cũng đã xuất hiện ở sổ thẻ xì ủ phía trước. Sổ thẻ xì ủ, ngươi tới a? Giáo viên, nguyên lai là ngươi a? Sổ thẻ xì ủ cúi thấp xuống trong mắt tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nhưng rất nhanh ánh mắt kiên định lần nữa độ bay về đến trên mặt của hắn. Hắn nhìn lấy tự tay đem bản thân nuôi lớn, so cha đẻ càng có tư cách bị hắn xưng hô một tiếng cha ân sư lại từ lại lần nữa đứng ở trước mặt bản thân. Sổ thẻ xì ủ trong ánh mắt đã có cảm hoài, cũng có bị khuất, còn đành chịu, nhưng càng nhiều hơn là vô tận phẫn nộ. Giáo viên, ngươi biết ngươi chết rồi, đúng không?
Đúng vậy, con của ta, ta đã trở về chủ ta ôm ấp, ở nơi này ta trải qua yên tĩnh mà vô dục sinh hoạt.
Sổ thẻ xì ủ ân sư cũng là một tên thánh quang mục sư, đồng thời còn năm đó giáo đỉnh cường giả truyền kỳ một trong. Nhưng ở thần hàng chi trước khi chiến đấu liền bị huyết tộc thủy tổ tập kích bỏ mình, chính là bởi vì tử vong của hắn mới dẫn đến năm đó trận kia âm như không có bị kịp thời phát hiện. Thánh quang chi thần ở thần hàng một khắc kia liền trúng địch nhân cả bấy, sau cùng không chỉ bản thân vẫn lạc, còn gián tiếp ảnh hưởng tham chiến cái khác thần linh. Sổ thẻ xì ủ đời này khó khăn nhất quên được sự tình một trong liền là bản thân ân sư chết đi, nhưng giờ phút này trùng phùng lại khiến hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Con của ta, sổ thẻ xì ủ, ta đã lĩnh hội chân chính thánh quang chi đạo. Ân sư mở rộng ra hai tay hướng về sổ thẻ xì ủ đi tới. Hắn giàn mua trên khuôn mặt mang lấy ấm áp dáng tươi cười cùng từ ái ánh mắt. Thế gian phàm nhân đã bị không nên có phân tranh khốn nhiều quá lâu, ngạo mạn, đố kỵ, bạo nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục. Đây đều là khiến người sa đọa nguyên tội, không có chúng thế gian đem biến thành mỹ hảo thiên đường. Lão nhân từng bước một hướng về sổ thẻ xì ủ đi tới, mà người sau thì là dần dần mà cúi thấp đầu, phản phất phạm sai lầm đứa trẻ sắp sửa đối mặt cha của bản thân đồng dạng. Nhưng đang tiếp phàm nhân ngu muội, căn bản không nỡ nguyên tội, cũng ôm không được mỹ đức. Ta đã lĩnh hội chủ ta tư tưởng, đã phàm nhân không thể tin. Vậy chúng ta liền nên hướng dẫn bọn họ đầu nhập vào chủ ta trong lồng ngực, cùng chủ ta hòa làm một thể, khiến chúng ta cộng đồng có thế gian hết thảy mỹ đức. Nguyên bản hòa ái dễ gần ân sư hiện tại biểu tình đã biến đến vặn vẹo mà điên cuồng, hắn một cái bước nhanh về phía trước bắt lấy sổ thẻ xì ủ cánh tay. Ở trong nháy mắt tay của hắn liền hòa tan thành đậm đậm máu, những máu này lại hóa thành từng cái nhỏ bé xúc tu đang không ngừng núp đích. Một bên hướng lấy sổ thẻ xì ủ cánh tay lan tràn, một bên lại điên cuồng chui mở ra của hắn nghĩ muốn thôn vẹn máu của hắn. Giáo viên, ngươi đã chết rồi. Lúc này một cái âm thanh lạnh lùng từ phía trước truyền tới. Sổ thẻ xì ủ mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn lấy đã điên của ngân sư, hắn khẽ cười một tiếng. Năm đó không kịp, nhưng hiện tại ta muốn nói một tiếng. Giáo viên, lên đường bình an. Cả dạ xạ ạ dị. Sổ thẻ xì ủ đọc ra một câu đảo nói, một cổ lão mà to lớn khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cố khí tức này ở tiếp xúc đến sổ thẻ xì ủ ân sư thời điểm, người sau liền bắt đầu dần dần tan rã. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ cái quái vật này trong miệng vang lên, thần nghĩ muốn chạy trốn, nhưng người nào có thể thoát khỏi tử vong đâu? Không chỉ là cái quái vật này. Sổ thẻ xì ủ đem minh thổ chi lực hội tụ thành một đoàn ngọn lửa màu xám, hắn nhẹ nhàng thổi liền đốt hướng chung quanh quái vật. Cái này nhỏ bé ánh lửa liền như là giỏi trong xương đồng dạng, chỉ cần có người lây dính liền sẽ không dập tắt, một người bốc cháy cũng sẽ đốt bên cạnh những người khác. Ở ngọn lửa màu xám thiêu đốt xuống, đám quái vật nhao nhao bộc lộ ra bản tướng, bọn họ phát ra không giống nhân loại tiếng rít. Sổ thẻ xì ủ không có thời gian kiểm tra bản thân thành quả, hắn lập tức đem minh thổ chi lực cấu tạo thành một cây mũi tên, đáp lên thánh quang hội tụ ập trường cung lên. Ngắm chuẩn lấy trên bầu trời khóa mắt kia, hắn quả đoán bắn ra một mũi tên. Minh thổ là tử vong kết cục, nhưng tuyệt không phải đơn thuần tử vong, thần càng là chúng sinh không có cách nào tránh đi vận mệnh, mang lấy minh thổ chi lực mũi tên nhất định bắn trúng khỏa kia tà ác mắt. Như sơn băng hải tiếu đồng dạng tiếng rít vang lên, toàn bộ trong không gian đều ở run rẩy kịch liệt. Cái kia vòng màu máu mặt trời ở không ngừng vặn mèo, sụp đổ, nguyên bản vặn mèo còn sáng bị thu trở về, ý đồ bù đắp lên mắt mở ra lỗ hổng. Trước kia còn kiêu ngạo không gì sánh được mắt lúc này đang không ngừng mà dãy rủa lấy nghĩ muốn lại lần nữa giấu về mặt trời màu máu sau lưng. Sô thẹ xỉ ủ khinh thường cười một tiếng, hắn kinh bị nhìn lên trên trời cái kia vòng đã thành hình uy mặt trời. Ngữ khí lạnh lùng nói, ta biết chỉ cần thánh quang chi thần còn trong tay ngươi, ta liền không có cách nào dùng thánh quang giết chết ngươi. Nhưng ngươi đừng quên ngươi đối với ta làm qua sự tình, ta tìm kiếm mấy trăm năm rốt cuộc tìm đến quá khứ của ngươi, cũng tìm đến duy nhất có thể giết chết lực lượng của ngươi. Cứu hận ở đáy mắt lưu chuyển, nhưng minh thổ lực lượng cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Sổ thẻ xì ủ tay chỉ trên trời cái kia vòng mặt trời màu máu lớn tiếng ra lệnh, thả ta ra ngoài, lao giả.
Tử kỳ của ngươi không phải là hiện tại, nhưng một ngày kia chẳng mấy chốc sẽ đến rồi.
Chương 563, chạy trốn vương tử cả xe bở. Chương 563, chạy trốn vương tử cả xe bở. Giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ hiện tại cảm giác rất yên tĩnh, bản thân tựa hồ ngủ một cái 10 điểm ngọt ngào ngủ trưa. Hắn nhớ không rõ trong giấc mơ phát sinh cái gì, nhưng hắn mông lung cảm giác được có cái càng mạnh tồn tại đem càng thêm thuần túy thánh quang quán chú ở trên người bản thân, hắn hóa thân đèn sáng chiếu sáng sương mù, xua tan báo cát. Giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ không biết nên như thế nào hình dung trong ký ức những cái kia phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, nhưng hắn rõ ràng chính là bản thân đối với thánh quang cảm ngộ lại càng thêm sâu sắc. Sư phụ, sư phụ. Giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ ngây thơ mở ra hai mắt, ngay lập tức đập vào tầm mắt liền là đỉnh lấy mắt quầng thâm đầy mặt mỏi mệt đệ tử. Tạp bộ. Giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ âm thanh 10 điểm khàn khàn, nhưng hắn tỉnh lại tin tức lại khiến tất cả mọi người ở đây đều nhảy cẫng hoan hô. Thời gian đã trôi qua cả ngày, vì đem giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ cho cấp cứu trở về Zôn Tạp bộ gần như hao hết tinh thần lực của bản thân. May mà trước đó có cái hạ mẹo vần người thần bí nói cho hắn thế nào đi sử dụng thánh giả chỉ dẫn thạch, đồng thời căn dặn nhất định phải dùng thánh quang duy trì lấy giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ thân thể, đồng thời khiến mọi người tiếp sức đối với hắn tiến hành hồi sức tim phổi. Người kia nói qua giám mục linh hồn bị một cái tồn tại cướp đi, chỉ cần cướp về liền tốt, nhưng ở trong quá trình này quyết không thể khiến thân thể hắn sớm tử vong. Dỗ Tạ Bộ không biết có nên hay không tín nhiệm đối phương, nhưng hắn nghĩ muốn cứu trở về sư phụ của bản thân có mà chỉ có cái này một cái tuyển hạng. Hắn ấn lấy đối phương chỉ dẫn câu thông lên thánh giả chỉ dẫn thạch, trong đó vậy mà ẩn hàm lấy to lớn thuần túy thanh quang. Cũng chính là được lợi nơi này, hắn mới có thể liên tục sử dụng thánh liệu thuật đến duy trì giám mục sinh cơ. Nữ kỵ sĩ bạ sĩ lì xả gánh nặng lên cho giám mục làm hồi sức tim phổi công việc, bất quá chỉ có một mình nàng là không đủ, nhưng lúc nghe bọn họ có khó khăn sau đó, những cái kia đã từng bị giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ cứu trở về dân chúng cũng không đoái hoài tới rút lui, đều chủ động qua tới hỗ trợ. Ở mọi người cộng đồng nỗ lực xuống, giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ thân thể gắng gượng qua một ngày một đêm cũng không có mất đi sức sống. Cái này là nhất sau giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ linh hồn trở về làm nền thành công chi cơ. Hiện tại giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ trở về, mọi người chỗ làm hết thảy đều có ý nghĩa phi phàm. Cái này tin vui rất nhanh liền chuyển hướng bốn phương, ở tiền tuyến chỉ huy bộ đội ngần IE cũng biết tin tức này. Từ khi giám mục Bèn Nghệ Tỳ Ổ đánh tan quân địch hơn một nửa cơ giáp cấp hắc công tức sau đó, quân cách mạng ở trên chiến trường thế yếu triệt để nghịch chuyển. Vương tử cả xe bở mang lấy dư lại bộ đội cơ giáp cùng một chỗ khẩu khí chạy hơn 10 km, trốn đến mới tiếu trấn bên cạnh mới coi như xong. Hắn là thật sợ hãi, loại kia màu đỏ thám quang mâu chưa từng nghe thấy, nhằm vào thánh quang phòng ngự ở loại này quang mâu trước mặt vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Hơn nữa đối phương tựa như là không biết mệnh mỏi đồng dạng phóng thích không ngừng, tính đến trước đó bình thường thánh quang chi mâu, đối phương ở cả chảng trong chiến dịch giống như đều phóng thích 7-80 căn a. Đây là cái gì con số kinh khủng, đối phương ma pháp dự trữ chẳng lẽ là dùng không hết sao? Huống chi trừ tấn công tính thuật pháp, trên người đối phương phòng ngự thuật pháp cũng cùng thượng chú đồng dạng, mặc cho bộ hạ của bản thân công kích bao nhiêu lần đều không có khác biệt. Khối kia thánh quang hộ thuẫn bị đánh nát một tầng phía sau còn có một tầng lại một tầng quả thực không xong rồi. Vương tử cả xe bở sau cùng rút lui 10 điểm quả đoán, chí ít ở đối phương triển lãm ra chân chính lực phá hoại sau đó, hắn còn cứu ra gần một nửa bộ đội. Bất quá đuổi theo ở bộ đội cơ giáp phía sau phụ trợ bộ đội liền không có may mắn như vậy. Gần IE lúc đó vừa vặn liền đuổi tới bên chiến trường lên, hắn ở phát giác đối phương có rút lui dấu vết sau lập tức liền khiến bộ đội đuổi theo. Trong chạy trốn vương tử căn bản không có cách nào chú ý đến bọn họ, vì vậy Ngần IE rất nhẹ nhàng liền dẫn đội tù binh vương tử đội thân vệ hậu cần bộ đội, đồng thời tùy tùng hắc công tức cơ giáp bước chân cùng một chỗ đột phá phía sau quân đế quốc trận tuyến. Quân cách mạng tựa như là cùng vương tử thương lượng tốt đồng dạng, khi cơ giáp cấp hắc công tức cậy mạnh xuyên qua quân đế quốc trận tuyến thời điểm, bọn họ tổng có thể theo sát phía sau lợi dụng cái này lỗ hổng hướng hai cánh phát động tấn công. Vương tử cả xe bờ vừa rút lui không sao, phía sau hắn tất cả trận tuyến toàn bộ đều đi theo cùng một chỗ tan vỡ. Đáng chết, cỗ này địch nhân làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vương tử cả xe bở không phải không có nghĩ lấy khiến bộ đội quay đầu trở về cùng quân địch giao chiến, nhưng thứ nhất hắn còn ở kiên kỵ bị kia thánh quang cường giả, vạn nhất bản thân bị quân địch dùng không chính hiệu bộ đội ngăn chặn đối phương thừa cơ đổi kịp lên đâu. Thứ hai, hắn cũng lo lắng hiện tại bộ đội cơ giáp nhiên liệu dự trữ vấn đề. Đang chạy trốn trước bọn họ đã ở trấn đảo nham tử tác chiến nhanh 4 giờ đồng hồ, hiện tại nếu như không tấn công chỉ chạy trốn bọn họ còn có 4 giờ đồng hồ thời gian hoạt động, sau một khi tiến vào chiến đấu, cái thời gian này liền sẽ giảm phân nửa. Vương tử cả xe bở cũng không có lòng tin ở thời gian 2 tiếng bên trong đánh bại địch nhân. Cho nên hắn nhất định phải mang lấy bộ đội không ngừng rút lui. Nhưng vấn đề hiện tại là bọn họ tập đoàn quân thứ nhất tổng bộ ở mặt đông nhất thuế mới miệng, nếu như muốn từ mới tiếu trấn cái này quá khứ liền có nghĩa là muốn hoành xuyên toàn bộ chiến trường. Lộ trình dài bao nhiêu cũng không tính là vấn đề gì, vương tử cả xe bở lo lắng nhất chính là trên đường bạn nhất gặp đến quân địch bọn họ rốt cuộc là đánh hay là không đánh. Tập đoàn quân thứ nhất chiến tuyến đã bị đánh thành cái sảng, dư lại bộ đội cơ bản đều là ở từng người tự chiến, có thể chống đỡ đến bây giờ còn không tan vỡ đã là đế quốc tinh nhuệ thể hiện. Vì vậy muốn rút về phía đông là rất không có khả năng, vương tử cả xe bở hiện tại có mà chỉ có một cái lựa chọn. Hắn quả đoán gọi thông tập đoàn quân thứ hai thông tin. Bởi vì hậu cần bộ đội đã bị quân địch tù binh, hắn đành phải tự mình giải mã hiệu chỉnh, hoa công phu rất lớn hắn mới bắt máy tập đoàn quân thứ hai thông tin. Thượng tướng hải quân Phạm Tên Lờ, ta là vương tử cả xe bở, ta cần trợ giúp của ngươi. Vương tử cả xe bở đơn giản nói ra một thoáng bản thân ở trấn đảo nham gặp phải, đồng thời cũng trình bày hiện trạng của bản thân. Hắn hy vọng thượng tướng hải quân Phạm Tên Lờ có thể giúp hắn một chút, chí ít đem hắn cùng hắn còn sót lại đội thân vệ cho cứu ra ngoài. Ở cái này trước đó, Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở đang bận bịu tiêu trừ mới tiêu chấn bên cạnh quân cách mạng đoàn độc lập 107 cùng 108 tàng quân, đồng thời cũng ở tận lực chữa trị bị tổn thương đường núi cùng đường sắt. Vương tử Cạ Sẽ Bở vội vàng ở trấn đảo Nham tấn công, hai bên đều không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực cùng đối phương giao lưu tình hình chiến đấu tiến triển. Vì vậy Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở bây giờ nghe tin tức này thời điểm toàn bộ người là 10 điểm khiếp sợ, hắn dự liệu qua Vương tử Cạ Sẽ Bở sẽ thất bại khả năng, nhưng tuyệt không nghĩ đến sẽ bại thảm như vậy. Bất quá còn tốt, chí ít đối phương còn mang lấy một nửa bộ đội cơ giáp trở về. Cái này có thể so với hắn trong dự liệu thất bại tốt hơn rất nhiều, chí ít ở phỏng đoán của hắn trong đối phương rất có thể là nhiên liệu dùng hết sau đó toàn quân bị diệt. Vương tử trên tay còn có lấy một nửa cơ giáp, đây đối với Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở đến nói nhưng là cái tin tức tốt. Một cái tuyệt địa phản kích kế hoạch dần dần ở trong đầu hắn thành hình. Chương 564, quân đế quốc một chút hy vọng sống. Chương 564, quân đế quốc một chút hy vọng sống. Tập đoàn quân thứ nhất không có cứu, bọn họ thất bại tựa như là quân bài đổ mì nổ đồng dạng là do đông đảo nhân tố từng bước tạo thành. Vừa bắt đầu ở đánh bại chắn đường quân cách mạng thứ đoàn độc lập 108 sau đó, bọn họ liền dùng hắc công thức bộ đội cơ giáp làm tiền phong áp dụng cấp tiến tấn công sách lược. Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở thừa nhận ở cái kia giai đoạn một tập đoàn quân thứ nhất phát huy phi thường trọng yếu tác dụng, không có bọn họ kịp thời chiếm lĩnh trận địa, bản thân tập đoàn quân thứ hai bên này khả năng sẽ còn bị quân địch kéo dài thời gian càng lâu. Cũng chính là bởi vì tập đoàn quân thứ nhất nhanh chóng tây tiến chiếm lĩnh thuế mới miệng đến mới tiêu chấn một đầu tuyến này lên khu vực, mới có thể đem chắn đường quân cách mạng bức cho đến nhỏ hẹp gò núi bên trong. Cứ việc quân địch ở thời điểm sau cùng phá hư con đường cùng đường sắt, nghiêm trọng trở ngại tập đoàn quân thứ hai đến chiến trường. Nhưng điểm này đối với sắp tụ hợp hai quân đến nói cũng bất quá giới tiện chi hoạn. Tập đoàn quân thứ hai bên này bởi vì địa hình quan hệ không tốt triển khai bộ đội tiêu trừ, nhưng tập đoàn quân thứ nhất từ bắc hướng nam lật qua ngọn núi kia đổi thì có thể phối hợp với tiền hậu giáp kích địch nhân. Tiếp lấy cái thứ nhất biến cố đúng vào lúc này phát sinh. Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở cùng Vương tử Cạ Sẽ Bở đều không ngờ đến quân cách mạng chủ lực chi viện đến chỗ này nhanh như vậy. Phải biết học giặc bên kia chiến đấu vừa mới kết thúc, bọn họ liền đem bộ đội cho phái qua tới, nếu như không phải là bọn họ sớm dự trữ bộ đội, như vậy chi quân đội này năng lực động viên quả thực nghe rợn cả người. Bởi vì muốn đi ứng đối quân cách mạng tấn công, tập đoàn quân thứ nhất sớm định ra nhiều hậu bộ đội cũng bị điều đi nơi khác, tập đoàn quân thứ hai chữa trị con đường thời gian bị cực đại kéo dài. Sau đó cái thứ hai biến cố lại tới. Quân địch tại trang bị, hỏa lực, chiến lược cấp cao đều không chiếm ưu thế dưới tình huống, vậy mà chủ động ở toàn bộ trên chiến tuyến phát động toàn phương vị tấn công. Cách làm như vậy vừa vặn kẹt lại tập đoàn quân thứ nhất uy hiếp. Trước đó bởi vì phải nhanh chóng vây quanh quân địch, tập đoàn quân thứ nhất chiến tuyến bị kéo đến rất dài, ở thuế muối miệng phía sau còn có lấy hơn phân nửa bộ đội chưa kịp đuổi đi chiến trường. Chiến tuyến dài mà yếu kém, binh lực còn chưa bố trí hoàn thành, quân địch lại một hơi thở sen kẽ đến hiện hữu bộ đội phía sau phát động tấn công. Toàn bộ chiến tuyến loạn làm một đoàn, nhưng cái này đều không phải là điểm chết người nhất. Dẫn đến xuất hiện tình huống như vậy lớn nhất sai lầm liền ở trên tình báo, ai có thể nghĩ tới liên minh bên kia lại đem áp đáy hòm cường giả đều cho phái qua tới. Liên vi họp giặt cái này một tòa thành, bọn họ cần thiết hay không? Đây là thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở tổng kết cái thứ ba biến cố. Tập đoàn quân thứ nhất thất bại không phải là một lần là xong, mà là từng cái sai lầm không ngừng tích lũy lên tới kết quả. Đây mới là khiến thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở cảm thấy khó giải quyết nhất, bởi vì tập đoàn quân thứ nhất sai lầm cũng không phải là chủ quan nhân tố tạo thành, mà là quân địch mỗi một bước đều kẹp ở nó chiến lược trong quá trình điều chỉnh chí mạng nhất điểm thời gian lên. Bọn họ đối mặt địch nhân cũng không đơn giản, thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở nhất định phải bội phục qua quân cách mạng tổng chỉ huy quan. Nhưng cái này cũng không hề có nghĩa là hắn không hề có lực hoàn thủ. Tựa như quân địch sẽ lợi dụng tập đoàn quân thứ nhất chiến lược thay đổi tiết điểm tới sáng tạo ưu thế đồng dạng, hắn đồng dạng có thể lợi dụng quân địch chiến lược biến hóa tiết điểm tới cướp đoạt thuộc về bọn họ ưu thế. Nghe kỹ vương tử điện hạ, lại qua hơn một giờ phe ta công binh liền có thể triệt để khôi phục ngăn chặn con đường. Đến lúc đó ta cần ngươi dẫn đội hướng về quân địch tập kích tới phương hướng phát động phản hướng xung phong. Phản hướng xung phong? Ngươi là điên rồi sao? Quân địch không rõ cường giả vẫn còn. Không đợi vương tử Cạ Sẽ Bở nói xong, thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở liền đánh gây hắn đoán giận. Quân địch cường giả muốn tới sớm tới, ta tin tưởng với tư cách thành viên hoàng thất ngươi cũng hẳn là rõ ràng loại cấp bậc kia chiến lược cũng không phải là không có một cái giá lớn. Địch nhân đã có thể đem các ngươi thả đi, như vậy đã nói lên vị cường giả kia lúc ấy đã là nọ mạnh hết đà, nếu không hắn vì cái gì sẽ tại tiêu diệt ngươi một bên nửa cơ giáp sau đó thả đi dư lại một nửa khác. Từ sự miêu tả của ngươi trong tới xem, đối phương loại kia hồng sắc quang mâu đối với các ngươi cơ giáp có lấy tuyệt đối áp chế lực, theo đạo lý đến nói hắn không nên thả đi các ngươi. Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở lạnh lùng lời nói khiến vương tử Cạ Sẽ Bở dần dần khôi phục lý trí, hắn tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ chính là đạo lý này. Bản thân vừa mới bị sợ hãi chiếm cứ đầu óc, thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ đều không có phát hiện. Còn có liền là, các ngươi sở dĩ sẽ thất bại, trừ địch nhân quá mạnh cái vấn đề này bên ngoài, bộ đội cơ giáp không có bộ binh nương theo cũng là vấn đề lớn. Ta lý giải các ngươi lục quân bộ đội bởi vì biên chế lớn, nghiêm trọng ỷ lại trọng pháo các loại vấn đề không có cách nào rất tốt theo cơ giáp cơ động, nhưng chúng ta hải quân bộ binh cũng không đồng dạng. Tin tưởng ta, vương tử điện hạ, có lấy hải quân bộ binh hộ tống các ngươi cơ giáp chí ít sẽ không hướng trước đó dạng kia bị quân địch đơn phương áp chế. Thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở kế hoạch rất đơn giản, đó chính là thừa dịp quân địch hướng về phía trước đẩy tới thời điểm tổ chức lên bộ đội tinh nhuệ phản hướng xung phong một đợt. Quân địch tuyệt đối không thể đoán được ở quân đế quốc phổ biến tan vỡ dưới tình huống sẽ có chi bộ đội tinh nhuệ phản hướng giết tới. Mặc dù đã tổn thất vượt qua một nửa cơ giáp cấp hắc công tước, hơn nữa quân cách mạng cũng sự thật tồn tại lấy có thể giải quyết kiểu này cơ giáp cường giả. Nhưng thượng tướng Hải quân Phạm Tệ Nở lại nhạy cảm bắt lấy quân cách mạng ở phương diện này thiếu hụt, đó chính là có thể chân chính đối phó hắc công tước cơ giáp cường giả số lượng quá ít rồi. Ở hắn trong kế hoạch chỉ cần có một đài cơ giáp cấp hắc công tức mang lấy một hai cái liền hải quân bộ binh xuất hiện ở một mảnh cỡ nhỏ trên chiến trường, liền có thể đối với nơi này quân cách mạng bộ đội tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Cho dù vận khí không tốt gặp phải thánh quang bên kia cường giả cũng không có vấn đề, dù sao cũng liền một đài cơ giáp mà thôi. Tính đến chính vương tử cả xe bơ bọn họ còn thừa lại 17 đài hắc công tức cơ giáp, cho dù trừ rơi vương tử bản thân, 16 đài cơ giáp cũng liền có nghĩa là hắn có thể đồng thời xuất kích 16 cái bất đồng chiến trường. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở rất thưởng thức quân cách mạng giai đoạn thứ 2 chỗ làm ra chiến lược quyết đoán, vì vậy hắn chuẩn bị đáp lại cao nhất kính ý, đó chính là học lấy đối phương cách làm y nguyên không thay đổi trả trở về. Quân cách mạng ở tràng chiến dịch này trong đã biểu hiện ra cực kém cơ giáp tính đối kháng, bọn họ ở đối phó cơ giáp thủ đoạn trên lộ ra 10 điểm yếu kém, nghiêm trọng ỷ lại thánh quang cung cấp tường giả. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở nhằm vào liền là đối phương cái này một thiếu hụt. Ở dự đoán của hắn trong, cho dù gặp đến tình huống kém nhất, cơ giáp cấp hắc công tức cũng bất quá sẽ nhiều báo hỏng một nửa số lượng mà thôi. Song dư lại cơ giáp phối hợp với hải quân bộ binh tấn công liền đủ để xé nát quân địch tấn công tuyến rồi. Quân cách mạng cứ việc có lấy rất mạnh phân tán năng lực chiến đấu, dù cho ở lớn biên chế đều xáo trộn dưới tình huống cũng vẫn như cũ có lấy cực mạnh năng lực chiến đấu. Nhưng đừng quên, hiện tại nhưng là ở quyết chiến trên chiến trường. Quân cách mạng biên tập biên chế bộ đội có lấy cực mạnh năng lực chiến đấu lại như thế nào, đụng đến quân đế quốc lớn biên chế bộ đội cũng vẫn không có sức hoàn thủ. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở bắt lấy thông hướng thắng lợi tiền tuyến cơ hội, nhưng một trận mã hóa thông tin lại từ phía sau truyền tới. Chương 565, Lâm Chiến Triệt Binh chương 565, Lâm Chiến Triệt Binh này, ta là Phạm Vệ Nở. Nha bạn học cũ, là ta, bờ kẹ cờ răng dự. Ở hải quân cấp bậc cao nhất mã hóa thông tin bên trong vậy mà vang lên bản thân lão bạn học âm thanh, cái này khiến thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn quy ngoài ý muốn, đối phương cái kia không có đứng đắn ngữ khí lại khiến hắn 10 điểm nổi nóng. Thuyền trưởng bờ kẹ cờ răng dự, nếu như không có cái gì chính sự mà nói xin không cần dùng mã hóa thông tin tới quấy rối ngươi tư lệnh. Đây là một lần cuối cùng, lần sau tái phạm ta liền đem ngươi đưa đến hải quân tòa án quân sự đi. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở có chút tức giận nói lấy, thuận thế liền muốn cúp máy thông tin, nhưng thuyền trưởng bờ kẹ lại vội vàng khuyên, chớ vội cúp máy, lao bạn học ta lần này thực có chính sự tìm ngươi. Hừ, nói a. Phạm Vệ Nở hừ lạnh một tiếng, chờ đợi đối phương chủ động giải thích, nhưng thuyền trưởng bờ kẹ lại bắt đầu hỏi lại hắn. Bạn học cũ, các ngươi bên kia tình hình chiến đấu như thế nào đâu? Chúng ta hải quân người ra chiến trường không có. Thuyền trưởng bờ kẹ cũng là biết tập đoàn quân thứ hai bị hư hao đường núi ngăn trở tình huống, nhưng lại không rõ ràng hiện tại tình hình chiến đấu phát triển đến một bước nào. Chủ động quan tâm trên lục địa chiến đấu, điểm này cũng không giống như là cái này nhị thế tổ chức kia tính tình. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở tựa hồ nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn tổ chức ngôn ngữ tận khả năng ngắn gọn miêu tả bọn họ tình huống bên này, đồng thời cũng đại khái nói ra một thoáng bản thân bước kế tiếp dự định. Khi nghe đến tập đoàn quân thứ hai còn không có đầu nhập chiến trường thời điểm, thuyền trưởng mở kẽ cờ răng sơ sơ thở phào nhẹ nhõm. Bạn học cũ, ta sau đó muốn nói sự tình, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm chung quanh không người nào có thể vừa lúc nghe thấy. Điều này rất trọng yếu, làm ơn nhất định tin tưởng ta. Vị này nhà cờ răng thiếu gia Phạm Vệ Nở ở hải quân trường học thời điểm liền nhận biết, ở trong ấn tượng của hắn đây chính là cái hôn tháng ngày nhị thế tổ mà thôi, chưa bao giờ thấy qua đối phương có thể có hiện tại lạnh như vậy yên tĩnh cùng nghiêm túc. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở nhận ra được sự tình tính nghiêm túc, hắn cầm lấy bản thông tin đi tới bộ chỉ huy một góc, ở xác định chung quanh không có người sau đó mới thấp giọng nói, hiện tại an toàn, ngươi nói đi. Thông tin đầu kia cũng trầm mặc một chút, tiếp lấy thuyền trưởng bờ kẹ cũng thấp giọng ở thông tin bên trong nói, Phạm Vệ Nở, ta cần ngươi chủ động từ bỏ lần này chiến đấu, mang lấy tập đoàn quân thứ hai nhanh rút về tới. Cái gì? Ta vừa mới nói với ngươi a, ngươi hẳn là biết rõ chúng ta lập tức liền có thể chấp hành nhiệm vụ sau cùng, quân địch không được bao lâu liền sẽ thất bại rồi. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở không thể tin, loại lời này có thể từ bờ kẹ cờ rằng trong miệng nói ra. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng dự liệu được kinh ngạc của hắn, thuyền trưởng bờ kẹ đè thấp lấy âm thanh có chút phẫn hận nói, ta biết các ngươi nhanh thắng, cũng biết đây đều là lao bạn học ngươi ngăn cơn sóng dữ công lao. Nhưng ngươi sắp chết rồi, ngươi biết không? Mặc dù đã thấp giọng, nhưng thuyền trưởng bờ kẹ vẫn như cũ áp chế không nổi đáy lòng cảm xúc, hắn thở hổn hển mà nói, cũng không biết là tên hôn đản nào đem tiền tuyến chân thật tình hình chiến đấu gửi cho đại lục cũ cái kia mấy nhà lắm miệng và soạn, hiện tại tất cả mọi người đều biết tập đoàn quân thứ ba liền là cái phế vật bị quân cách mạng đuổi lấy chạy. Mọi người đều là biết hai lần chiến dịch đều là chúng ta hải quân cầm phần chính, tên của ngươi hiện tại liền khắc ở đế quốc mỗi cái lớn chủ lưu truyền thông trang đầu để lên. Nói đến mức này, cho dù là đối với chính trị lại thế nào không mẫn cảm, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở cũng minh bạch hắn bày ra đại sự. Song đây mới là hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng bản thân không có làm gì sai, rõ ràng bản thân chỉ là ở thực hiện một người lính chức trách mà thôi. Vì cái gì kết quả cuối cùng sẽ là như vậy? Bạn học cũ, ngươi nghĩ không thông liền đúng, rốt cuộc đây chính là đế quốc a. Thuyền trưởng bờ kẹ cũng đi theo cảm thán nói, nhưng may mà lúc thường liền là cái không tim không vội người, tự nhiên sẽ không giống thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở nghĩ như vậy đến quá nhiều. Được rồi bạn học cũ, đừng cảm thán, chí ít chúng ta hải quân nghị viện mấy vị tiên lão cổ đồng vẫn là hiểu được quý tài. Lao đầu tử nhà ta khiến ta cho ngươi mang cái lời nói. Có đôi khi có năng lực không phải là việc xấu, không có năng lực làm chuyện xấu mới là lớn nhất việc xấu. Nghe anh em ta một lời khuyên, chủ động lui à, hố một hố lục quân người chúng ta hải quân còn có lý do bảo vệ ngươi, muốn thật thành đế quốc anh hùng chúng ta liền một chút biện pháp đều không có. Thuyền trưởng mở kẽ mà nói khiến thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở trầm tư rất lâu, hắn đại khái nghĩ rõ ràng trong này logic. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, hải lục mâu thuẫn thật lớn như vậy sao? Đến nỗi liền tới tay thắng lợi đều không cần, nhất định phải nội đấu mới có thể sống sót xuống sao? Điểm này ta cũng nói không rõ,
bất quá có một điểm ta có thể nói cho ngươi là, Đế quốc Hải Lục hai quân mâu thuẫn cũng không phải là hai nhà chúng ta tầm đó đơn giản như vậy. Cái mâu thuẫn này chỉ bất quá đặt ở trên mặt đài mà thôi, dấu ở phía dưới lẫn nhau thế lực đối nghịch nhưng nhiều đi. Thuyền trưởng Bợ Kệ Cờ Rằng Dị sinh ra ở gia tộc Cờ Rằng Dị, đây chính là công tước Đồn Cẩn Ly ạ trực hệ chi nhánh một trong. So lên phổ thông gia tộc nhỏ xuất thân họa VN, Bợ Kệ Cờ Rằng Dị tự nhiên biết rất nhiều đế quốc tân bí. Vì vậy đối với nội bộ đế quốc đủ loại mâu thuẫn cùng thiếu hụt hắn sớm thành thói quen, nhưng họa VN không đồng dạng, hắn cho dù biết hiện tại rút quân liền có thể giữ được bản thân hắn tính mạng, nhưng hắn vẫn không nỡ sắp tới tay thắng lợi. Ai nha, ai nha. Ngươi mẹ nó làm sao vẫn là cái đầu gỗ a? Ta đều đã nói, chúng ta là hải quân. Là hải quân. Đế quốc có thể có hoàng thất anh hùng, có thể có lục quân anh hùng, cũng có thể có hải quân anh hùng, nhưng quyết không thể có ở trên đất liền ngăn cơn sóng dữ đánh một trận thắng trận lớn hải quân anh hùng. Ngươi đánh xuống thắng lợi không kêu thắng lợi, điểm này thành tựu căn bản không có cách nào bao phủ người khác thêm ở trên người ngươi ác ý. Thuyền trưởng Mở Kệ vẫn như cũng là ở thuyết phục lấy bản thân bạn học cũ, nhưng hiệu quả đều là không đủ rõ rệt. Mãi đến hắn đều có chút nổi nóng, sau cùng quên, đừng cho ta giả mồm có được hay không, đại ca ta cầu ngươi rồi. Chỉ cần ngươi chịu chủ động rút quân, ta trở về sau liền quỳ lấy cầu nhà ta lão gia tử khiến hắn đi cầu trực hệ tổ gia tử, để cho bọn họ đem chi này hải quân bộ binh triệt để phân đến các ngươi hải quân bộ binh phòng làm việc có được hay không. Nói đến mức này, thuyền trưởng Mở Kệ cảm giác bản thân đã tận lực, đối phương lại không nghe liền theo hắn đi à, dù sao bản thân đã khuyên qua. Song hắn vẫn là đánh giá thấp bản thân câu nói sau cùng kia hàm kim lượng, chỉ thấy nguyên bản còn có chút do dự thượng tướng hải quân phạm tệ nở thoáng cái liền chuyển biến thái độ. Mở Kệ bạn học cũ, ngươi có thể nói giữ lời a? Nói cái gì tính toán cái gì? Liên là đem tập đoàn quân thứ 2 bị điều đến chúng ta hải quân bộ binh phòng làm việc dưới trướng chuyện này. Thượng tướng hải quân phạm tệ nở ngữ khí 10 điểm kiên định, không có chút nào do dự trước đó, như vậy chuyển biến khiến thuyền trưởng Mở Kệ 10 điểm không nói gì. Được được được, ta trở về liền quỳ lấy cầu lao gia tử, dù sao ngươi tranh thủ thời gian triệt binh liền đúng rồi. Được, triệt binh có thể, nhưng ta muốn biết ta có thể hay không báo tin tập đoàn quân thứ nhất một tiếng. Đừng nói quá rõ ràng liền được, vị tiên là hoàng thất hắn sớm muộn cũng sẽ biết những thứ này. Chương 567, vương tử kế hoạch rút lui. Chương 567, vương tử kế hoạch rút lui. Cồn Bơ ở, nhảy số chương, không ảnh hưởng đọc. Triệt binh, các ngươi là điên rồi sao? Kế hoạch tác chiến đều ra tới, các ngươi vậy mà triệt binh. Phạm Tiên, ngươi đừng nói cho ta ngươi là ở nói đùa a. Khi nghe đến tập đoàn quân thứ 2 sắp sửa triệt binh tin tức, đã chia hảo binh cũng làm tốt tập kích chuẩn bị, vương tử cả sẽ bở là khó mà tiếp thu. Cái này, quá mức khác thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Song đối mặt lửa giận của hắn, máy truyền tin đầu kia thượng tướng hải quân Phạm Tiên lại trầm mặc không nói. Chờ vương tử cả xe bờ mắng không sai biệt lắm sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, triệt binh sự tỉnh ta thật xin lỗi, đây là lỗi của chúng ta. Bất quá có một điểm, ta hy vọng vương tử điện hạ ngài biết. Chuyện gì? Vương tử cả xe bờ có một tia dự cảm không ổn, mà đối phương trả lời cũng nghiệm chứng cảm giác của hắn. Ta hiện tại đã là đế quốc mỗi cái tạp chí lớn trong miệng đại anh hùng, ta chắc chắn chờ ta quay về đến gì nạ thời điểm, tiểu thư quý tộc thư tín nhất định sẽ bao phủ phòng làm việc của ta. Thượng tướng hải quân Phạm Tên Lở ngữ khí đều nói lấy, không có chút nào khoe khoang cảm xúc. Nhưng hắn nói đoạn lời nói này lại khiến vương tử cả xe bở cho nghe minh bạch. Có thể bị tiểu thư quý tộc dùng thư tín đem phòng làm việc bao phủ, như vậy thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nợ nhất định là leo lên tạp chí xuất bản hàng tháng Golden Rod. Đây là một khoản nhằm vào quý tộc đế quốc phu nhân cùng tiểu thư phát hành tạp chí thời trang, thuận tiện bổ sung các nữ nhân thích nhất tin tức đường biển cùng ngôi sao bắt quái, mỗi khi đế quốc có nhân tài mới nổi bộc lộ tài năng thời điểm cái này tạp chí cũng thích xê bảo. Có thể thượng đế quốc truyền thống báo trang đầu để khả năng chỉ sẽ biểu thị chuyện này hoặc là người này trình độ trọng yếu, cũng không thể thuyết minh nó có bao nhiêu lớn lực ảnh hưởng cùng nhiệt độ. Chỉ có leo lên tạp chí xuất bản hàng tháng Golden Rod trang bìa mới có thể chứng minh người này đã ở đế quốc xã hội thượng lưu trong đã mọi người đều biết. Thông qua Phạm Vệ Nở mà nói, vương tử cả xe bờ đã suy diễn xảy ra sự tình chân tướng. Đáng chết, đám kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn truyền thông, đám kia nghị viện sâu mọt. Bọn họ chẳng lẽ không biết như vậy nội đấu đối với đế quốc không có một điểm chỗ tốt sao? Vương tử cả xe bờ đoán giận khiến thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở rất có cậu mình, nhưng đáng tiếc lúc này hắn cũng không thể nói quá nhiều. Thượng tướng hải quân, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một cái cuối cùng bận điệu. Đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói. Ta biết ngươi không đi không thể, ta cũng lưu không được bộ đội của ngươi. Vương tử cả xe bở ngữ khí rất là quyết tuyệt, hắn hết sức rõ ràng thất bại của bản thân đã chú định, mấy chục năm tích lũy đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản thân đời thứ 5 thành viên hoàng thất thủ tịch vị trí tất nhiên khó giữ được, nhưng ít ra ở thời khắc cuối cùng hắn cũng có cần thiết đem chung với bản thân đội thân vệ cho mang về. Phạm Tiên Lơ, ta bây giờ không phải là dùng thành viên hoàng thất thân phận, mà là dùng một giới chiến hữu thân phận thỉnh cầu ngươi khiến ta có thể mang lấy thủ hạ tàn binh lui ra chiến trường. Xem ở quân nhân đế quốc vinh dự phân thượng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Vương tử cả xe bờ mà nói rất là thành khẩn, nhưng thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở lại trầm mặc. Gió lạnh từ bắc địa mà tới, gào thét lấy thổi tới càng nhiều đông tuyết. Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở đứng ở bên vách núi, dưới chân là ngay ngắn trật tự đang rút lui tập đoàn quân thứ 2, phương xa là bốc lên khói lửa chiến trường. Đông tuyết rơi vào đỉnh đầu hắn hải quân mũ chốc lên, cũng rơi vào phảng phiêu uy nghiêm màu xanh đen hải quân áo khoác lên. Xoắn xuýt rất lâu, thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở âm thanh mới một lần nữa vang lên. Trước đó ta phái một cái lữ bộ đội chuẩn bị đường vòng đi chi viện các ngươi, hiện tại không biết nguyên nhân gì bọn họ cùng bản địa đoạn tuyệt thông tin. Nếu như vương tử điện hạ ngươi có thể tìm đến thông qua đoạn tiểu phương pháp, như vậy các ngươi hẳn là có thể ở trở về trên đường ngẫu nhiên gặp bọn họ. Lời đã nói đến mức này,
Vương tử Cạ Sẽ Bở cũng rõ ràng đây chính là đối phương có thể làm ra trợ giúp lớn nhất. Hắn liên tiếp cảm ơn 3 lần sau đó, mới cúp máy thông tin. Điện hạ, thế nào, chúng ta có thể cứu sao? Một đại hắc công tức cơ giáp đi tới, người điều khiển âm thanh ở thông tin bên trong vang lên. Bọn họ hiện tại đã chỉ còn lại một nửa người, trước đó chi viện ra ngoài hạng nhẹ cơ giáp hiện tại đã không biết tung tích, hậu cần bộ đội toàn quân bị diệt. Mà bọn họ hiện có nhiên liệu cũng không đủ 2 giờ. Nói cách khác ở cái này hơn 1 giờ trong thời gian, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một chút đến nhiên liệu điểm tiếp tế, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Bất quá may mà bọn họ đều là vương tử Cạ Sẽ Bở trung thành nhất bộ hạ, cho dù ở như vậy bất lợi dưới tình huống bọn họ cũng vẫn như cũ quay trùng quanh ở bản thân vương tử bên cạnh. Vương tử điện hạ cũng không phụ kỳ vọng của bọn hắn, rất nhanh liền ở thông tin bên trong cổ vũ lấy mọi người. Không cần lo lắng, đường lui ta đã tìm đến, mọi người đi theo ta cùng một chỗ, ta nhất định sẽ đem mọi người mang về. Vương tử Cạ Sẽ Bở lời hứa liền là mọi người sĩ khí cùng hy vọng nguồn gốc. Rất nhanh ở vương tử dưới chỉ huy, còn sót lại hắc công tức bộ đội cơ giáp thu thập mới tiếu trấn phụ cận tập đoàn quân thứ nhất tàn binh. Vương tử Cạ Sẽ Bở đem mọi người tập hợp lên tới, đều mang đến thị trấn mặt phía nam cửa ải cái này. Bộ đội tiền tuyến từ bỏ phòng tuyến, khiến trên núi quân địch ra tới. Người còn lại đều cùng ta cùng một chỗ đi tu bổ con đường, chỉ cần con đường sửa tốt, chúng ta đều có thể còn sống ra ngoài. Vương tử Cạ Sẽ Bở âm thanh thông qua bên trong cơ giáp loa phóng thanh truyền ra ngoài, rất nhanh liền đốt tàn binh bại tướng sĩ khí. Những thứ này còn sót lại bộ đội đã bị quân cách mạng cho đánh sợ, hơn nữa biên chế cũng loạn không giống cái dáng vẻ. Lúc này muốn để bọn họ đi cùng quân cách mạng liều mạng là không quá hiện thực, nhưng muốn để chính bọn họ sửa đường sau đó chạy trốn, đám người này liền bộc phát ra cực lớn nhiệt tình. Lúc này canh giữ ở trên gò núi Cà Mẹn bọn họ cũng phát hiện cố này quân địch, nhưng đáng tiếc hiện tại đoàn độc lập 107 cùng 108 cũng liền là dư lại hơn 200 người. Bọn họ đã ngăn chặn quân địch quá nhiều thời gian, lúc này đã triệt để hết đạn cả lương. Cho dù biết ngăn lại cố này quân địch liền có thể triệt để tiêu diệt uy hiếp lớn nhất cơ giáp cấp hắc công tước, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản. Đoàn trưởng Cà Mẹn trên đùi trong bán ra, lúc này còn không có chết chỉ có thể coi là mạng hắn cứng rắn, đồng thời hắn chính ủy bột thua lộ cũng là thân chịu trọng thương. Bất quá bột thua lộ liền tốt một chút, chỉ là làm bị thương bả vai dùng không được tay phải mà thôi, chí ít chỉ dựa vào tay trái hắn vẫn có thể ném lựu đạn. Thương thế nặng nhất vẫn là đoàn độc lập 108 đoàn trưởng nổ bị cô, hắn hiện tại đã hôn mê đi, có thể hay không sống cũng chỉ có thể xem bất khí. Ba nội hắn, đáng tiếc. Nếu là chúng ta lại nhiều mấy chục người, hoặc là lại có mấy bao thuốc nổ, đám gia hỏa này một cái cũng đừng nghĩ đi. Đoàn trưởng Cạ Mẹn nằm ở hang động xuất khẩu, nhìn lấy cách đó không xa đang chữa trị đường núi cùng đầu đường cầu quân địch 10 điểm ảo não. Nhưng Quật Thư Lô hiển nhiên phải so hắn nhìn thoáng được một ít, hắn khàn khàn cuống họng nói, như vậy cũng tốt, những thứ này đen khổ người đều muốn chạy, thuyết minh lần ý e ở chiến trường chính diện đã đánh thắng. Đồng chí Cạ Mẹn, chúng ta thắng lợi. Chương 568, làm đến một tay tốt mua bán tướng quân chương 568, làm đến một tay tốt mua bán tướng quân cho nên nói chúng ta mới vừa chạy tới, tập đoàn quân thứ nhất cũng đã không có cứu đâu. Khi phương diện quân thứ 7 mới vừa đến khu tổng đốc Buni Ak thời điểm liền nghe đến tập đoàn quân thứ nhất thảm bại tin tức. Vốn là tướng quân Mã Arsen bọn họ ở trước xuất phát liền suy diễn ra tập đoàn quân thứ nhất sẽ thất bại khả năng, nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ vậy mà bại thảm như vậy triệt để. May mà chúng ta nhiễu cái nói từ Buni hệ bên kia qua tới, nếu không sớm đã bị nhóm bại binh chặn lại đường. Tướng quân Mã Arsen 10 điểm may mắn bản thân ở trước xuất phát liền tổ chức một lần chiến thuật thảo luận sẽ. Vì để tránh cho khả năng giao thông hỗn loạn, đồng thời cũng vì mỏ điểm lợi ích thực tế quân công, ở tham mưu trưởng cờ rèn sở dưới đề nghị bọn họ không có đi vỏ gỗ giặt thông hướng Buni Ak thẳng tới lộ tuyến, mà là từ phía sau mượn đường tổng đốc Buni Ak khu. Hiện tại phương diện quân thứ 7 vừa mới đến khu tổng đốc Buni Ak phía đông nam rèm rô địa khu, khoảng cách chủ yếu chiến trường chỗ tại vệ lệ địa khu còn có chút khoảng cách. Cờ rèn sở, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Tướng quân Mã Arsen đầu tiên hỏi thăm bản thân tham mưu trưởng, mà cờ rèn sở cũng trầm mặc. Ở chế định kế hoạch quân sự trước đó, hắn đầu tiên trịnh trọng kỳ sự hỏi thăm tướng quân Mã Arsen. Tướng quân, ta muốn biết một cái vấn đề đáp án. Cờ rèn sở do dự khiến Mã Arsen trong nháy mắt cảnh giác lên tới, hai người đã hợp tác có một đoạn thời gian. Mã Arsen hết sức rõ ràng cờ rèn sở tính tình, mặc kệ đối mặt thế nào bị động tình hình chiến đấu, hắn đều là một cái có thể vững vàng bình tĩnh đi chế định kế hoạch người. Trước đó từ trước đến nay không có xuất hiện qua, ở chế định kế hoạch trước cần hỏi thăm bản thân ý kiến sự tình. Cũng không phải nói hắn không tôn trọng tướng quân Mã Arsen quyền uy, mà là đem quân bản thân đã nhiều lần nói cho hắn trên quân sự tình có thể tự mình phán đoán. Mà Arsen hết sức rõ ràng cân lượng của mình, cho nên trên quân sự tình hắn có thể không tham dự dưới tình huống liền sẽ không chủ động tham dự, sợ bản thân đem sự tình làm cho nện. Đã từng cùng một chỗ bị giam lỏng ở trung phòng giam hai người sớm đã đối với chuyện này bồi dưỡng lên 10 phần ăn ý, mà hiện tại cờ rèn sở vậy mà chủ động hỏi thăm ý kiến của bản thân. Như vậy cũng liền có nghĩa là chuyện này không đơn thuần chỉ là quân sự vấn đề rồi. Cờ rèn sở, chiến đấu kế tiếp sẽ gặp phải phương diện chính trị vấn đề. Tướng quân Mã Arsen thoáng cái liền đoán được mấu chốt của vấn đề, mà cờ rèn sở tham mưu trưởng cũng gật đầu đáp lời nói, đúng vậy, tướng quân. Chúng ta kế hoạch ban đầu là vụ trộm đường vòng rèm rô địa khu, một bộ phận bộ đội đi chi viện tập đoàn quân thứ nhất, bộ đội chủ lực men theo con đường bắc thượng đi tiến đánh xả Mì Ổ Cả. Nhưng hiện tại tập đoàn quân thứ nhất đã tan vỡ không thành hình dạng, nếu như chúng ta còn chấp hành kế hoạch lúc trước, như vậy liền sẽ triệt để đắc tội tập đoàn quân thứ nhất tất cả mọi người. Tướng quân, cơ rèn sở có chút do dự, nhưng đang xoắn suýt một phen sau đó hắn vẫn như cũ sầu lo mà nói, chúng ta thật sự có tất yếu đắc tội vương tử Cạ Sẽ Bở sao? Cơ rèn sở lo lắng là rất có tất yếu. Trước đây ở chiến dịch vỏ gỗ giặt trong lúc đó, bọn họ phương diện quân thứ 7 cũng đã cùng vương tử Cả Sẻ Bở có hiểm khích. Cứ việc cuối cùng là dựa vào tướng quân Mã A Sen lấy lui làm tiến sách lược giải quyết xung đột, nhưng chuyện như vậy có một liền không thể có hai. Nếu không tướng quân Mã A Sen thật vất vả vì mọi người tìm đến chính trị chỗ dựa vững chắc liền rất dễ dàng biến thành chính trị đối thủ. Mặc kệ là Mã A Sen bản thân cũng tốt, vẫn là toàn bộ phương diện quân thứ 7 cũng được, bọn họ đều không chịu đựng nổi đắc tội một tên thành viên hoàng thất một cái giá lớn. Vẫn là câu nói kia, có mấy người mặc dù thành sự không có, nhưng bọn họ bại sự có dư a, vì vậy Cờ Rèn Sở thật ra là không quá nghĩ đắc tội tập đoàn quân thứ nhất người, nhưng nếu như không đắc tội bọn họ ở trận chiến dịch này trong cũng chỉ có thể tầm thường vô vi, mò được cái cứu viện quân đội bạn tiểu công cực khổ. Sa Mi Ổ Cả là quân địch sau ở sông Gọt Tẩn Trung Du trọng yếu thủy lục đầu mối then chốt, cho dù bọn họ ở nơi này thắng tập đoàn quân thứ nhất, nhưng chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh nơi này liền có thể cực đại áp xúc chiến lược của bọn hắn phạm vi hoạt động, đem địch nhân triệt để bởi ra sông Gọt Tẩn hạ du khu vực. Sư đoàn 119 sư trưởng Cờ Lìn cũng không đồng ý Cờ Rèn Sở cách nhìn, hắn vẫn như cũ không thích ở quân sự trên vấn đề trộn lẫn quá nhiều chính trị yếu tố. Hắn chủ đẩy phương diện quân thứ 7 đã tiếp tục trước đó quy hoạch, tập trung 3 cái chủ lực sư đi đánh chớp nhóm Sa Mi Ổ Cả. Nhưng vấn đề là, chúng ta thắng lợi một lần dễ dàng, sau đó liền muốn đối mặt vô cùng vô tận chính trị mưu hại. Chúng ta căn bản không có nhiều tinh lực như vậy đi xử lý, trực tiếp từ trên đầu nguồn cắt đứt cái phiền toái này mới là lựa chọn tốt nhất. Tham mưu trưởng Cờ Rèn Sở không quá muốn tiếp tục chấp hành trước đó kế hoạch tác chiến, nhưng đối với bây giờ nên làm gì, hắn cũng một mực không có manh mối. Chính trị vấn đề trung uy vẫn là quay về đến tướng quân Mã A Sen nơi này. Cờ Rèn Sở chỉ ra phong hiểm hắn đã biết, sư trưởng Cờ Lìn kiên trì nguyên do hắn cũng rõ ràng. Nói cho cùng vẫn là bọn họ cái này tập đoàn lợi ích quá mức nhỏ yếu, còn cần xem mặt mũi của người khác mới có thể sinh hoạt. Nhưng tình huống hiện tại cũng không đồng dạng đi. Tướng quân Mã A Sen cười ha ha, hắn lắc đầu đi lên phía trước vỗ vỗ Cờ Rèn Sở bả vai. Cờ Rèn Sở, ta rất vui vẻ ngươi có thể ở trên vấn đề mấu chốt vì ta suy nghĩ. Nhưng ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới vừa ra ngục thì ta nói với ngươi mà nói sao? Chuyện trong chính trị ngươi không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần quản tốt trên quân sự sự tình liền tốt. Tướng quân Mã A Sen ngữ khí 10 điểm sẵn có lực tương tác, hắn một phen này tỏ thái độ khiến có mặt mấy vị sư trưởng đều có chút cảm động. Tướng quân, nhưng lời nói như vậy, không đợi Cờ Rèn Sở nói xong, tướng quân Mã A Sen liền đánh gây hắn. Không cần lo lắng, bạn của ta, ta Mã A Sen bản sự khác không có, làm nội đấu vẫn là có chút tâm đắc. Bọn họ muốn tới công kích ta liền để cho bọn họ tới, ta ngược lại nghĩ xem một chút đám kia hèn nhát có bản lãnh hay không có thể giết chết ta. Nói lên trong chính trị phương diện vấn đề, tướng quân Mã A Sen đối với bản lãnh của bản thân là rất có lòng tin. Hơn nữa lại nói, chúng ta cũng không nhất định sẽ đắc tội vương tử Cả Sẻ Bở a. Tướng quân Mã A Sen mà nói câu lên mọi người lòng hiếu kỳ, mà hắn cũng không phải là một cái thích thừa nước đục thả câu hạng người. Rất nhanh tướng quân Mã A Sen liền giới thiệu kế hoạch của bản thân. Trước kia tập kích Sa Mi Ổ Cả kế hoạch không thay đổi, nhưng ở cái này trước đó bọn họ phương diện quân thứ 7 cần gấp rút liên hệ đến vương tử Cả Sẻ Bở. Sau đó thì sao? Chúng ta chỉ cần đem phần kế hoạch này đưa cho vương tử điện hạ đi thẩm duyệt, sau đó khiến hắn phát ra mệnh lệnh qua tới chẳng phải có thể vẹn toàn đôi bên đâu. Tướng quân Mã A Sen cười ha ha, đề nghị của hắn khiến mọi người đều nhìn mà than thở. Cũng không phải nói cái cách làm này có thêm màu cái gì, mà là hắn khí phách thật là khiến người bội phục. Tướng quân Mã A Sen lại chuẩn bị đem trên tay ngập trời công lao cho đưa ra ngoài rồi. Khu khu, sửa chữa một điểm, là bán đi, không phải là đưa ra ngoài. Chương 569, tướng quân Mã A Sen đối địch kế sách chương 569, tướng quân Mã A Sen đối địch kế sách chúng ta vương tử đã an toàn, nghe nói hắn ở vệ lệ địa khu mặt phía Nam Sơn giã trong đường nhỏ tìm đến một đoạn không biết bị ai vứt bỏ xe lửa, còn gặp đến một cái cùng đại bộ phận tàu tán bộ binh lữ. Chúng ta là không cần lo lắng an toàn của hắn, nhưng tiểu vương tử cũng cho chúng ta bố trí một cái nhiệm vụ. Tướng quân Mã A Sen không hổ là phương diện chính trị kỳ tài, ở liên hệ lên vương tử Cả Sẻ Bở bên kia sau đó, hắn thông qua một chuỗi ám chỉ liền đem kế hoạch của bản thân dùng một loại phương thức khác hiện ra. Vương tử Cả Sẻ Bở không chỉ không có phản cảm đề nghị của hắn, trái lại còn tiến thêm một bước nâng ra một cái càng tốt điều kiện trao đổi. Cho nên vương tử có ý tứ là chỉ cần chúng ta có thể đem tập đoàn quân thứ nhất tàn quân đều cho cứu ra tới, hắn liền đáp ứng đề bạt tướng quân ngươi vì bù nhì ạc mới tổng đốc hậu tuyển. Cờ Rèn Sở châm trước từ ngữ nói, hắn có chút nghi hoặc người vương tử này cho bảng giá cũng quá thấp à. Phải biết tập đoàn quân thứ nhất hiện tại có gần tới một nửa bộ đội ham ở tiền tuyến, phía sau bộ đội không phải là chặn ở trên núi, liền là phân tán ở rèm cùng rèm rồ địa khu. Bọn họ phương diện quân thứ 7 cũng bất quá vừa mới đổi tới mà thôi, cho dù muốn cứu viện nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu được rèm rồ địa khu hai cái sư mà thôi, đối với những phương hướng khác quân đội bạn vậy chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Cái vấn đề này căn bản có giải, nhưng tướng quân Mã A Sen lại có lấy hoàn toàn không giống cách nhìn. Chư vị, ta thừa nhận ở trên quân sự năng lực hữu hạn là không sánh bằng trong các ngươi bất kỳ người nào. Nhưng mời các vị đừng quên, trên quân sự mặt còn có tầng đồ vật tên là chính trị. Cờ Rèn Sở, ta hỏi ngươi quân cách mạng bên kia kế hoạch là cái gì? Hoặc là càng chuẩn xác điểm nói bọn họ kế hoạch quân sự là cái gì? Cờ Rèn Sở ở mới vừa nghe đến tướng quân Mã A Sen vấn đề thời điểm, là chuẩn bị lập tức trả lời. Nhưng ở hắn cấu tứ ngôn ngữ chuẩn bị trả lời thời điểm lại phát hiện sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Bởi vì đơn thuần từ quân sự lên tới nói, quân cách mạng bên kia đánh quả thực không có kết cấu gì. Bọn họ rất nhiều an bài chiến lược từ trên logic xem là lẫn nhau xung đột, bọn họ một ít cách làm cũng là hoàn toàn phản logic. Liền giống với là, trọng điểm của bọn họ căn bản không ở trên quân sự. Cờ Rèn Sở sửng sốt mà nói ra cái này kinh thế hãi tục kết luận. Một cái cùng đế quốc ngạnh cương hơn nửa năm phản quân tập đoàn, nó hoạch tâm chiến lược xưa nay không ở trên quân sự. Kết luận như vậy đừng nói Cờ Rèn Sở không dám tiếp thu, dù cho báo danh đế quốc tầng trên đi cũng không có mấy người dám tin tưởng. Nhưng tướng quân Mã A Sen không chỉ thản nhiên tiếp thu kết luận này, đồng thời còn ở nó trên cơ sở diễn sinh ra cách nhìn của bản thân. Trước đó ta khiến sở kệ sở vỏ gỗ ra xung quanh tiến hành dân số tổng điều tra cùng ruộng đồng thanh tra công việc, rất nhiều người đều cảm thấy ta điên. Nhưng ta cũng không có, trái lại ta bản thân rất thanh tịnh. Tướng quân Mã A Sen đang nói tới chuyện này là thời điểm không lại là trước kia hiền lành dễ thân dáng vẻ, thuộc về sự kiêu ngạo của hắn cuối cùng nhảy lên hắn đuôi lông mày. Hắn đem trung tướng mũ chóp tiện tay đặt ở trên bàn, sở kệ sở kịp thời chuyển đến ghế tựa. Ngồi ở bộ chỉ huy tác chiến ở giữa nhất, tướng quân Mã A Sen tự hào nói, tin tưởng các vị hẳn là đã sớm nhìn ra, chúng ta lần này đối mặt cũng không phải bình thường phản quân. Hơn nữa ta bản thân có thể trực tiếp kết luận, bọn họ tuyệt không phải liên minh bồi dưỡng ra tới phản quân. Sơ kẹ xèo, đem đồ vật đưa cho mọi người xem một chút. Tướng quân tiếng nói vừa dứt, tư kẹ xa ngươi cũng đã ôm tới một chồng sách nhỏ. Ba vị sư trưởng nhìn lấy phân phát tới trong tay sách nhỏ đều cảm thấy 10 điểm quen mắt, mà lật ra trong đó một trang sau đó, nội dung phía trên cũng khiến bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Đây là quân cách mạng tuyên truyền sổ tay. Sư trưởng cỡ lìn cái thứ nhất kinh ngạc nói, rất nhanh hắn lại phát hiện không thích hợp. Bởi vì trang cảnh này hắn tựa hồ ở đâu gặp qua. Đích xác, giống như sư trưởng cỡ lìn nói đồng dạng, đây đều là quân cách mạng tuyên truyền sổ tay, bất quá ta trải qua ta bản thân tinh tu quá phiên bản. Đám kia người quê mùa văn thải thực sự quá kém, mặc dù nói những đồ vật này đều là cho không biết chữ người xem, nhưng bọn họ cũng không nghĩ một chút đã nhân ra đều không biết chữ, các ngươi còn biết nhiều như vậy lý luận ra tới là làm gì. Giống ta dạng này giúp bọn họ tu sửa đổi một chút sau đó đã tốt lắm rồi, chí ít cầm đi diễn kịch nói cũng không có vấn đề gì. Tướng quân Mã A Sen hơi có vẻ kiêu ngạo nói lấy, nhưng mọi người đối với cái này lại càng nghi hoặc. Vì cái gì bản thân tướng quân muốn đi giúp quân địch làm tuyên truyền a? Đầu tiên, những vật này là ta tổng kết không tệ, nhưng ta còn không có chuyển đi, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không có giúp địch nhân làm qua tuyên truyền. Thứ hai, ta một mực tuân theo một cái thái độ, liền là chỉ có hoàn toàn hiểu rõ địch nhân của bản thân mới có thể tìm được chiến thắng phương pháp của bọn hắn. Tướng quân Mã A Sen không chút nào kiêng kỵ bản thân chuyện đang làm, hơn nữa ở hắn nhìn tới đây mới là bọn họ phương diện quân thứ 7 lớn nhất át chủ bài. Kỳ thật cờ rèn sờ ngươi vừa bắt đầu hỏi ta có sợ hay không đắc tội tập đoàn quân thứ nhất thời điểm, ta là muốn nói cho ngươi ta hoàn toàn không sợ. Rốt cuộc hiện tại nơi này duy nhất có thể đánh liền là chúng ta phương diện quân thứ 7, trên đầu đám ngu xuẩn kia nếu là thật sự dám bắt ta khai đao, ta ghê gớm liền đem những thứ này sách nhỏ phát đến khắp nơi đều là. Đến lúc đó toàn bộ hỉ ruột đều khắp nơi là phản quân, ta xem trừ chúng ta bọn họ còn có thể tìm được ai đi giải quyết cái vấn đề này. Tướng quân Mã A Sen ngữ khí cùng biểu tình đều 10 điểm khinh thường, hắn chưa từng lo lắng đốt đoàn lửa này sau có thể hay không nhóm lửa trên người, rốt cuộc hắn đối với bản thân chạy trốn bản sự vẫn là rất có tự tin. Hắn cũng không giống như vương tử cả sẽ bở chỉ có thể giữ được bản thân đội thân vệ, nếu là gặp phải tương tự tình huống, hắn tự tin là có thể mang lấy đại bộ phận bộ đội cùng một chỗ rời đi. Cho nên theo ta vương tử cho nhiệm vụ kỳ thật cũng không tính khó, khó khăn là chúng ta lòng dũng cảm có đủ hay không lớn. Tướng quân Mã A Sen nói ý nghĩ cũng không phức tạp, ở hắn nhìn tới quân địch mục tiêu chiến lược từ trước đến nay đều là không ở trên quân sự mà là ở trong chính trị. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ở phương diện này tinh chuẩn đi đánh lén địch nhân. Quân cách mạng giai đoạn hiện tại chiến đấu nhiệm vụ là cam đoan mặt phía nam nạn dân bộ đội an toàn rút lui, vì cái này hắn thậm chí kéo ra một đầu thật dài chiến tuyến tới chặn đánh quân đế quốc. Kỳ thật ở chiến tranh bắt đầu ban đầu tập đoàn quân thứ nhất nếu có thể tập trung binh lực phản công kích một đợt, là có thể tan rã quân cách mạng thế công. Nhưng đáng tiếc những thứ này từ đại lục cũ tới thiếu gia binh nhóm ở không có hỏa pháo cùng cơ giáp chi viện dưới tình huống không nguyện ý xung phong cũng không có cái năng lực kia xung phong. Bất quá sự tình mà bọn họ làm không được chúng ta có thể làm được, bọn họ nghĩ không ra sách lược chúng ta có thể nghĩ đến. Chúng ta không những muốn đi tập kích quân cách mạng phương Bắc cứ điểm, càng muốn ở phía tây nơi này lại cho bọn họ chế tạo điểm nhiệm vụ mới được. Tướng quân Mã A Sen bắt lấy quân cách mạng uy hiếp, đã bọn họ muốn cam đoan nạn dân rút lui, như vậy hắn cảm thấy bản thân liền có cần thiết giúp quân cách mạng chế tạo càng nhiều nạn dân. Chương 570, thiêu đốt thôn Bạt Lỷ chương 570, thiêu đốt thôn Bạt Lỷ gió bắc lôi cuốn lấy nhỏ vụn hạt tuyết, giống như mưa rơi đồng dạng đánh ở sổ chèn cổ địa khu thôn Bạt Lỷ thôn dân trên mặt. Bọn họ lúc này vừa mới bị đuổi ra gia viên của bản thân, nhìn lấy đang thiêu đốt thôn không biết làm sao. Ở nửa giờ trước đó, đế quốc phương diện quân thứ 7 bộ đội sắp xếp thẳng tắp đội ngũ, đạp lấy chỉnh tề bước chân đi tới thôn này. Hàng trước các binh sĩ trên tay nâng lấy bó đuốc, quân phục lên mới tinh đồng thau cúc áo ở trong ngọn lửa lóe lấy lánh quang. Phương diện quân thứ 7 đám binh sĩ giống như máy móc ngay ngắn trật tự, bọn họ sắp sửa chấp hành tướng quân Mã A Sen thủ lệnh, đem toàn bộ bùn nhì ạc vùng phía tây nam địa khu biến thành quân cách mạng vũ bùn. Động tác nhanh lên một chút, đem có thể đốt đều đốt rồi. Một tên quân đế quốc sĩ quan vung vẩy lấy roi ngựa trong tay, lớn tiếng hét lớn. Các binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức cấn tiểu đội phân tán ra. Bọn họ hành động nhanh chóng, không có mảy may kéo dài liền vọt vào thôn trang các nơi hẻo lánh. Ở một gian thấp bé trong nhà cỏ tranh, một nhà ba người đang ngồi xổm ở phía sau cửa run lẩy bẩy. Một tiếng phanh, vốn là không đủ kiên cố cửa phòng bị đá văng, tiểu đội trưởng dẫn đầu xông vào phòng này, nhìn lấy tuyệt vọng người một nhà, hắn lập tức giơ súng uy hiếp nói, đều cút ra ngoài cho ta, nếu không ta nổ súng. Đối mặt uy hiếp trắng trợn, người nhà này trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể dựa theo quân đế quốc phân phó đi làm. Ở một tên cầm thương binh sĩ áp giải xuống, bọn họ bị đuổi tới thôn bên cạnh ruộng đồng lên. Đoạn thời gian trước cắt xong rơm rạ còn đè ở trong đất, lúc này trên vùng đất này đứng đầy già trẻ lớn bé. Đám này quân đế quốc cùng trước kia tới qua đều không đồng dạng, bọn họ không có cướp bóc, không có tùy ý bắn giết thôn dân. Nhưng bọn họ ngay ngắn trật tự trong động tác lại trời sinh ẩn hàm lấy như sắt thép trật tự, khiến thôn Bạt Lỷ các thôn dân không dám thở mạnh một tiếng. Trung đội 2 đội 3 đã hoàn thành thôn Đông 7 hộ gia đình lục soát công việc, hiện nay thỉnh cầu đội công binh tiến về chi viện. Hoàn thành nhiệm vụ quân đế quốc tiểu đội trưởng đem lớp của mình tổ một cái không sai khu vực trở về, ngồi trên lưng ngựa đại đội trưởng liếc nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi, gật đầu tán thành công việc của hắn. 13 phút, không tệ thành tích. Cho phép trở về đội ngũ cũ, đội công binh trước đi chi viện. Ở trưởng quan dưới mệnh lệnh, Lâm thời thành lập đội công binh tổ từ vận chuyển hàng hóa trên xe ngựa lấy xuống trạng thái lỏng bình lọ dịt sợ tổng cùng phun dầu trang bị. Mặc lấy phòng cháy phục, mang lấy toàn bộ che tiểu mặt nạ phong độc, lưng cong lớn hũ công binh đi tới quét sạch sạch sẽ trên đường phố. Bọn họ không chút do dự, liền bóc cỏ, trạng thái lỏng lọ dịt sợ tổng bị áp lực cao phun ra, ở gặp phải không khí sau đó liền lập tức giấy lên ngọn lửa. Không, nhà của chúng ta. Vừa mới bị đuổi ra cả nhà đột nhiên liền cảm xúc mất khống chế khóc lên, nhưng cái này rõ ràng làm trái quân đế quốc trật tự. 3. Trông coi sĩ quan hướng lên trời bắn một phát súng, hắn lớn tiếng uy hiếp đến, tất cả yên lặng cho ta, lại có lần tiếp theo nhắm chuẩn liền lá các ngươi. Trước đó thất thanh khóc giống cả nhà bị hảo tâm hàng xóm cho bị miệng lại, mà các thôn dân hiển nhiên cũng sợ lấy quân đế quốc đạn. Nhìn lấy từng tòa phòng ốc bị đốt cháy, bọn họ nước mắt đầy mặt nhưng không dám khóc ra một chút xíu âm thanh. Có vị dâu đều hoa dâm lao hán há to miệng vô thanh gào khan lấy, hai tay hắn che lại mắt, trong lòng ở bi thống mùa đông này sợ là nhịn không nổi. Phương diện quân thứ 7 đám binh sĩ hiệu suất rất cao, bọn họ không cần để ý trong phòng phải chăng còn lưu giữ lại thứ gì đáng tiền, trong mắt bọn họ chỉ có lạnh như băng mệnh lệnh. Trưởng quan để cho bọn họ đi bắt người, bọn họ liền đem người mang cho trở về, trưởng quan để cho bọn họ đi phóng hỏa, bọn họ liền sẽ không chút do dự đốt bất luận cái gì một tòa gian phòng. Cửa thôn vừa lúa bên trong, trông chất đầy các thôn dân một năm qua tân tân khổ khổ góp nhặt lương thực. Phương diện quân thứ 7 đám binh sĩ tại mở ra cửa kho sau đó chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền quả đoán đem bó đuốc mất vào. Điểm này ngọn lửa không đủ đốt liền khiến đội công binh người qua tới chi viện. Rất nhanh ngọn lửa đằng không mà lên, trong không khí bao phủ lấy một cổ cháy mùi thơm. Gió bắc gào thét, thế lửa càng đốt càng lớn, phòng ốc làm bằng gỗ kết cấu ở liệt hỏa phát xuống ra âm thanh đôm đốt vàng, mà những thứ này đều không có át qua quân đế quốc lúc rời đi chỉnh tề như một tiếng bước chân. Khi phong tuyết yên tĩnh, phòng ốc sụp đổ, quân đế quốc bộ đội đã đi xa sau đó, thôn bạt lỷ các thôn dân mới dám bước lên bị thiêu chết phong hiểm chạy vào trong thôn đi cứu hỏa. Mấy cái tuổi trẻ thôn dân muốn xông vào bốc cháy hừng hực vựa lúa bên trong đi cấp cứu lương thực, lại bị mãnh liệt thế lửa bức cho lui. Lửa lớn từ trạm vạng tối một hơi thở đốt tới sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ thôn Bạt Lỷ đã là một vùng phế tích. Nếu không phải là cái thôn này đầy đủ nghèo, đám lửa này khả năng đốt tới ngày mai đều sẽ không dừng. Các thôn dân chỉ ở mấy cái trong hầm ngầm tìm đến hai túi khoai tây, đây chính là hai người bọn họ hơn trăm người toàn bộ lương thực. Tất cả mọi người đều bị khói đặc cho hun đến mặt, chỉ có hai đạo vệt nước mắt từ khóe mắt một mực lan tràn đến cổ. Thời điểm đầu năm quân cách mạng từ Ngọc Giạt mà tới, bọn họ đuổi đi quỷ hút máu, tiêu diệt sơn phỉ thổ phỉ, còn treo cổ một mực ước hiếp mọi người địa chủ cùng chủ trang viên. Không những như thế bọn họ còn mang đến so trước kia càng giá rẻ hàng hóa, hơn nữa không hạn mua số lượng, thậm chí còn cho phép thôn Bạt Lỷ đám nông dân trực tiếp dùng lương thực tới giao phó. Với tư cách bù nhì ác địa khu mới người làm chủ, quân cách mạng đang vì mọi người làm nhiều như vậy sau đó, bọn họ vậy mà còn không có thu lấy nhiều ít thuế má. Trước kia siêu cao thuế nặng ở quân cách mạng nơi này hết thảy không nhận, bọn họ chỉ nhận thuế ruộng, hơn nữa thu lấy tỷ lệ còn vậy mà chỉ có thường ngày một nửa. Phải biết đây chính là thuế ruộng, mà không phải là thuế đất ta. Thuế ruộng là chỉ thu ruộng đồng sản xuất, không phải là ruộng đồng không đặt vào thu thuế phạm vi. Mà thuế đất liền dễ lý giải, chỉ cần ngươi có mảnh đất này, mặc kệ là dùng tới làm cái gì, cho dù là hoang phế lấy vậy cũng phải giao tiền. Quân cách mạng chỉ thu thuế ruộng không thu thuế đất chính sách đạt được rộng rãi bù nhì ạc nông dân phổ biến duy trì, rốt cuộc so với trước kia tháng ngày, ở quân cách mạng bên này muốn giao thuế thực sự quá thấp. Trước kia ở đế quốc thời điểm, đừng nói cái gì thuế ruộng, thuế đất phân chia, toàn bộ đều muốn chiếu giao không sai, thậm chí liền thổ địa quyền sở hữu đều phải đơn độc giao một phần thuế ruộng. Như vậy thu thuế căn bản là không khiến người sống, chứ có chút thế lực địa chủ cùng chủ trang viên có thể uy hiếp thuế vụ nhân viên giao thiếu một khoản tiền bên ngoài. Đại bộ phận bách tính phổ thông cũng sẽ chỉ bị nặng nghề thuế vụ bức cho đến bán ruộng bán đất, sau cùng đem bản thân cũng bán cho địa chủ làm bọn họ nông nô tá điển. Quân cách mạng đến khiến toàn bộ bù nhì ạc đám nông dân đều thở gấp một hơi. Dưới tình huống như vậy, thôn Bạt Lỷ toàn thể trên dưới đều cho rằng năm nay khẳng định là bội thu chi niên, mùa đông năm nay khẳng định rốt cuộc không chết đói người, đông không chết người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là quân đế quốc gót sắt tự tay đánh nát bọn họ đơn thuần mà yếu ớt với tưởng, dùng sự thực máu me nói cho bọn họ đế quốc uy nghiêm chưa từng đến chế. Chương 571, bất đắc dĩ quyết định chương 571, bất đắc dĩ quyết định phương diện quân thứ 7 đem 3 cái chủ lực sư chia binh hai đường đều điều đi mặt phía bắc, trong đó sư đoàn 120 cùng sư đoàn 121 đem men theo rèm rổ, Donet, cộng tợ dạ con đường tiến lên cuối cùng binh lâm xa mi ổ cả dưới thành. Sư đoàn 119 thì là ở sư trưởng cờ lìn dẫn dắt xuống từ sổ hẹn nỉ xin xuất phát, một đường bắc thượng tiêu hủy thôn mai đến khổ miễn sở biên cảnh. Vì chấp hành tốt kế hoạch lần này, phương diện quân thứ 7 3 cái chủ lực sư bị nghiêm lệnh không cho phép cướp bóc thôn trang. Phương diện quân thứ 7 3 vị sư trưởng bao quát tướng quân Mã Asen bản thân đều rõ ràng, quân đội một khi tiến vào cướp bóc trạng thái sau đó nó tổ chức độ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt về không. Bộ đội phân tán ra ngoài dễ dàng, nhưng nghĩ muốn thu hồi lại liền cần tiêu phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Cái thời điểm này một khi gặp phải quân cách mạng tập kích tiểu đội, nó cướp bóc bộ đội tuyệt đối sẽ bị đánh bại dễ dàng. Vì vậy ở trước xuất phát mấy tên tướng lãnh cao cấp liền thương lượng tốt, lần này tác chiến đốt nhà không cướp bóc, chỉ đốt lương thực không giết người. Ở không có gặp đến chống cự dưới tình huống, tận lực không giết chết bất kỳ người nào. Vì chính là cho quân cách mạng bên kia gia tăng tận khả năng nhiều nhân khẩu đánh nặng. Tướng quân Mã Asen hết sức rõ ràng, lần này đế quốc ở trên chiến lược là đã thất bại, nhưng lại sẽ không triệt để thất bại. Từ vòng thứ 2 giao chiến đến nay đủ loại dấu vết đều ở tỏ rõ, quân cách mạng là có hướng bắc rút lui chiến lược ý đồ. Vì vậy từ kết quả lên tới nói, cho dù là bọn họ không thể đánh thắng đối phương quân đội, quân cách mạng bản thân cũng sẽ rút quân. Vì vậy đối với phương diện quân thứ 7 đến nói, bọn họ căn bản không cần đi cùng quân cách mạng cứng đối cứng, bọn họ chỉ cần cho quân cách mạng chế tạo một cái không lui không thể cục diện liền được. Cái dạng gì tình huống sẽ bức bách quân cách mạng nhất định phải dừng lại ở Bunia khu vực phía nam hành động quân sự đâu? Đó chính là lượng lớn nạn dân vấn đề. Mà Asen ý nghĩ rất âm hiểm, hắn chắc chắn quân cách mạng nhất định sẽ đi cứu trị nạn dân, đồng thời hắn cũng chắc chắn đối phương tuyệt đối không có nhiều như vậy lương thực dự trữ đi ứng đối cái này khó khăn. Lúc này mùa đông đã đến gần, trừ đã phái đi ra ba chi chủ lực sư bên ngoài, phương diện quân thứ 7 dư lại bộ đội toàn bộ đều ở tướng quân Mã Asen dẫn dắt xuống lùi về rèm rộ dùng đông cửa hải nơi. Ở nơi này tướng quân phát huy hắn ở vỏ gỗ giặt phòng ngự thời gian chiến tranh kỳ hạn đặc sắc, đem lượng lớn phụ trợ binh đoàn chuyển làm công binh bộ đội, men theo nam bắc hai bên dãy núi xuất phát xây dựng mấy cái chiến hào tuyến. Đồng thời hắn cũng đề nghị vương tử cả xe bờ đem tập đoàn quân thứ nhất dư lại bộ đội tập trung lui về dãy núi đi nạ sủ tịt bên trong, men theo đường núi xây dựng thọc sâu phòng ngự. Sở dĩ làm như vậy, vì chính là phòng bị quân cách mạng tới tấn công cướp đoạt bọn họ tiếp tế. Đến đây liền là phương diện quân thứ 7 ở trên chiến trường bố trí, nhưng bên ngoài chiến trường tướng quân Mã Asen cũng không có nhàn rỗi. Hắn rõ ràng tập đoàn quân thứ 2 bởi vì một ít biến cố là không có cách nào trực tiếp tham dự đến chiến tranh giai đoạn sau cùng trong tới, cho nên hắn trực tiếp tìm đến tập đoàn quân thứ 3 trung tướng Mê Dệ. Ở cùng đối phương câu thông một trận sau đó, tướng quân Mã Asen thành công thuyết phục tập đoàn quân thứ 3. Hắn không có khiến đối phương chủ động xuất kích quân cách mạng trận địa, cái này cũng không thực tế, nhưng hắn lại đề nghị đối phương bắt chước cách làm của bản thân, đi phá hư bụi nhì ạc phía bắc địa khu hương thôn cho quân cách mạng chế tạo nạn dân. Đến đây quân cách mạng ở cả tràng trong chiến dịch đối mặt lớn nhất khốn cục xuất hiện. Lúc này quân cách mạng bộ đội chủ lực còn ở tập trung tinh lực thu thập tập đoàn quân thứ nhất tàn quân, cứ việc ở trong chiến đấu trước đó bọn họ đã đánh tan quân địch cơ giáp cấp hắc công tức bộ đội, đồng thời cũng đột phá quân địch đại bộ phận phòng tuyến. Tập đoàn quân thứ nhất lượng lớn bộ đội bị chia cắt bao vây, nhưng bọn họ cũng không có ngay lập tức lựa chọn đầu hàng. Giải rác quân đế quốc bộ đội phân bố ở rộng rãi trên chiến trường, bọn họ vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cực đại liên lụy quân cách mạng tinh lực. Hiện tại phương diện quân thứ 7 ở chiến trường phía đông khắp nơi thiêu bị thôn trang, lượng lớn nạn dân từ phía đông đổ tới. Nguyên bản sắp kết thúc nạn dân chuyển di công việc, hiện tại lại muốn đối mặt càng lớn khó khăn. Chiến đấu không hạ được đi. Gần IE lúc này vừa mới dẫn đội thu phục toàn bộ VLS địa khu, đoàn độc lập 107 cùng 108 tàn quân bị cứu ra, nhưng không đợi bọn họ tập trung binh lực đi đánh hạ sát vách khu vực, địch nhân ra nan để liền đưa đến trước mặt hắn. Từ tiên tuyến đồng chí đưa tới điều tra tình báo tới xem, địch nhân ở nam bắc hai cái khu vực đều chấp hành tương đồng đất khô cằn kế hoạch. Mặt phía bắc càng thêm tàn bạo, hơn nữa tốc độ khuyết trương cực nhanh, mặt phía nam quân địch rất ít giết người, nhưng bọn họ hiệu suất càng cao. Chúng ta chi viện bộ đội nhiều lần đều không có đuổi kịp bọn họ. Trung đội 101 Luzinski đảm nhiệm lên lần IE phó quan, hắn biểu tình nghiêm túc kể ra tình huống của hiện tại. Chúng ta hậu cần đồng chí đã không chịu nổi gánh nặng, nếu như không từ bộ đội tác chiến bên trong rút đi người đi hỗ trợ, bọn họ căn bản ứng phó không được nhiều như vậy nạn dân triều. Quân cách mạng ở bản địa tích lũy thực sự quá cạn, mặc dù trước khi nói cải cách ruộng đất thời điểm thuận tay thành lập không ít nông thôn tổ chức, nhưng theo lấy chiến tranh đến, công tác chính trị nhân viên thiếu hụt dẫn đến những thứ này mới vừa để bạt lên tới thôn trang cán bộ không thể đạt được kịp thời huấn luyện. Hiện tại lần IE bọn họ cần đem nạn dân hướng tương đối an toàn sông gọt tờn ven bờ chuyển di, đồng thời lại muốn điều tới đầy đủ lương thực tới cứu tế. Đến lúc này một lần nhìn lấy nhẹ nhõm, nhưng đối với cơ sở tổ chức độ yêu cầu cực cao. Các nạn dân không có tổ chức độ, vậy thì nhất định phải đem quân cách mạng cán bộ phái qua lãnh đạo. Nếu không cái này thời tiết lạnh, kéo dài thêm một ngày liền sẽ có mấy trăm người chết đói hoặc là chết quóng. Lần IE, mặc dù ta không quá hiểu trên quân sự tình, nhưng có một điểm ta cũng nhìn ra. Nam Bắc hai nơi quân địch, chúng ta ít nhất phải giải quyết một cái mới có thể. Nếu không đến lúc đó chúng ta thậm chí liền cái mượn lương thực địa phương đều không có. Luzinski trước đó liền là đi theo tổ cả rẹ cùng một chỗ chiếm lĩnh toàn bộ Bunia khu vực phía nam, hắn hết sức rõ ràng tình huống nơi này. Vốn là bởi vì chiến tranh vấn đề, chỗ này mặt phía nam mấy cái địa khu liền gặp rất nghiêm trọng tổn thất. Lúc này địch nhân lại có kế hoạch, có chỗ cần đến đi chấp hành đất khô cằn chiến lược. Mặc dù nói như vậy không quá tốt, nhưng Luzinski phán đoán Bunia khu vực phía nam đã không có tiếp tục dụng binh tất yếu. Vùng phía nam đại bình nguyên nơi này đã bị bắn nát. Quân cách mạng nếu như không muốn mang lấy mấy chục vạn lão bách tính cùng một chỗ triệt để cạn lương thực mà nói, liền nhất định phải mang binh bắc thượng đi ngăn cản quân địch. Luzinski ý kiến khiến lần ý e do dự, hắn tự nhiên rõ ràng trong này quan hệ lợi hại, nhưng hắn không nỡ a. Địch nhân trước mắt lập tức liền muốn bị triệt để tiêu diệt, phía đông quân địch bộ đội chủ lực bao vây, chắn một khối cũng có thể bắt được. Nhưng đáng tiếc a. Đáng tiếc. Lần ý e cho dù biết hiện tại từ bỏ hết thảy đều muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, nhưng hắn vẫn là làm ra cái kia không nguyện ý nhất làm ra quyết định. Truyền mệnh lệnh của ta, trung đội 101 toàn quân bắc thượng. Đoàn thánh điện kỵ sĩ cùng đoàn thần quan lưu xuống đi chặn đánh địch nhân đối với dư lại thôn xóm tập kích, khiến đồng chí cổ trạ tỉnh tổ chức không có bị tập kích thôn xóm tại chỗ chuyển di lương thực cùng nhân viên. Chương 572, Mã Asen đồng đội heo chương 572, Mã Asen đồng đội heo ở phương diện quân thứ 7 trong kế hoạch, quân cách mạng khẳng định sẽ bị bọn họ tiêu hủy thôn trang động tác cho hấp dẫn, tiến tới đem bộ đội phái tới vây chặn. Thời điểm này sư đoàn 119 chỉ cần từ bỏ chấp hành đất khô cằn kế hoạch, đem bộ đội nhanh chóng mang đến biên giới chiến trường, lợi dụng nơi đó dãy núi cùng đồi núi địa hình tiến hành phòng thủ liền có thể ngăn chặn quân cách mạng bộ đội chủ lực. Cứ việc quân cách mạng ở phức tạp khu vực có lấy càng mạnh năng lực chiến đấu, nhưng phương diện quân thứ 7 tham mưu trưởng Cờ Rẹn Sơ lại cho rằng, quân cách mạng tác chiến ở vùng núi năng lực cũng có nhất định không đủ. Đó chính là cực đại thiếu hụt năng lực công phá. Sư đoàn 119 ở bên ngoài thiêu hủy thôn trang liền là trên mặt sáng hấp dẫn quân cách mạng lực chú ý một nước cờ. Ở cái này trước đó sư đoàn 120 cùng sư đoàn 121 cũng đã sớm bắt thượng. Cái này hai chi bộ đội sẽ tự tử qua dãy núi và bảy rẽ phía tây bắc đường núi thời điểm lưu xuống công trình bộ đội xây dựng phòng tuyến, chờ sư đoàn 119 đuổi tới thời điểm vừa vặn có thể nhập trú. Phương diện quân thứ 7 từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ lấy muốn cùng quân cách mạng đánh tổng quyết chiến, bọn họ cần phải làm là tận khả năng kéo dài thời gian, chờ nạn dân vấn đề thức ăn, sửa ấm vấn đề ở quân cách mạng nội bộ tập trung một phát. Có thể nói phương diện quân thứ 7 cách làm là 10 điểm âm hiểm, nhưng không chịu nổi liền là dùng tốt, hoàn mỹ kẹp ở quân cách mạng uy hiếp phía trên. Nhưng đang tiếp tướng quân Mã A Sen tính toán đến quân cách mạng uy hiếp, nhưng lại không có cân nhắc đến mặt phía Bắc tập đoàn quân thứ 3 liền là cái đồng đội heo ở khu tổng đốc Bù Nhì Ác cùng tổng đốc Buồn Nhì khu chỗ ba trạm có một con sông tên là sông Mã Rồ, con sông này là quân đế quốc tối vi an tâm tâm chắn thiên nhiên, một mực bảo đảm quân cách mạng không có cách nào dễ dàng tiến vào tổng đốc Buồn Nhì khu địa bàn. Trước đây tập đoàn quân thứ 3 hai cái sư cùng bộ chỉ huy liền thiết trí ở nơi này, một mực đề phòng quân cách mạng khả năng tấn công. Tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh trung tướng Mệ Dệ là cái người sợ chết, trước đó mặc kệ tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào, hắn đều không cho phép hai cái này sư bộ đội trước đi chi viện. Bởi vì hắn không làm, tập đoàn quân thứ 3 ở tiền tuyến mỗi lần đều phải một mình phân chiến, bị quân cách mạng dùng ưu thế binh lực liên tiếp đánh bại hai lần. Trung tướng Mệ Dệ đã bị người phía dưới cho đặc quyền, nhưng thông qua một loạt không quá hảo quang đấu tranh chính trị sau đó hắn lại lần nữa thu hồi hai cái này sư quyền khống chế. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là một hơi thở nằm đến chiến tranh kết thúc, sau đó nghĩ biện pháp đem thất bại vấn đề vung nổi đến bức đua thoái vị tướng lĩnh trên người. Hoặc là nói đó căn bản cũng không tính vung nổi, bởi vì tập đoàn quân thứ 3 liệu lĩnh sự tình bốn chính là đám người kêu bản thân làm ra tới, cùng bản thân hắn lại có quan hệ gì. Chí ít trung tướng Mệ Dệ là cho rằng như vậy, không có chút nào nghĩ qua bản thân trước đó làm sự tình mới là lớn nhất chất xúc tác. Song liền là như vậy một quyết tâm muốn làm tính tọa tướng quân người, ở cùng phương diện quân thứ 7 trung tướng Mã A Sen câu thông sau đó vậy mà thay đổi thái độ. Tướng quân Mã A Sen nói cho hắn, tập đoàn quân thứ 3 có thể thừa dịp quân cách mạng chủ lực bị bọn họ kéo ở khu vực phía nam khoảng trống chủ động xuất kích cướp bóc hương thôn. Có lấy bọn họ ở tiền tuyến hấp dẫn quân địch chú ý, tập đoàn quân thứ 3 hoàn toàn có thể đi nhặt tặng không quân công. Chỉ cần đem nạn dân làm đến khắp nơi đều là, quân cách mạng thế công tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải. Tướng quân Mã A Sen rất là thẳng thắn, không hề cố kỵ mà đem bọn họ phương diện quân thứ 7 chiến lược suy diễn nói ra. Cử động như vậy rất nhanh liền đạt được trung tướng Mệ Dệ tín nhiệm, nhưng cũng tạo thành một cái 10 điểm hậu quả nghiêm trọng. Đó chính là trung tướng Mệ Dệ ở nghe những thứ này đề nghị sau đó, hắn tung bay. Cái này không có chút nào quân sự tố dưỡng ra hỏa thái độ khác thường, từ bỏ co đầu rút cổ chiến thuật không nói, còn vậy mà 10 điểm lớn mật đem bộ đội toàn bộ đều phái ra ngoài. Phải biết tướng quân Mã A Sen cũng chỉ là yêu cầu hắn phối hợp với đánh phụ trợ mà thôi, nhưng gia hỏa này khẩu vị thế mà không chỉ như thế, hắn vậy mà nghĩ lấy muốn đi tranh một chuyến công đầu. Tập đoàn quân thứ 3 trung tướng Mệ Dệ không chỉ đem lâu đài bị dồn 66 cùng sư 67 toàn bộ đều mang ra ngoài, còn thuận tiện Mệ hoặc cả nhị ạ sở sư 65 cũng tham dự đến tranh đoạt quân công trong kế hoạch tới. Vị này trung tướng Mệ Dệ không hổ là xuất thân quan văn tướng lĩnh, hắn là hiểu được từng tầng tăng giá cả. Nguyên bản đánh phụ trợ tập đoàn quân thứ 3 nhảy lên trở thành cùng phương diện quân thứ 7 có tương đồng địa vị tồn tại. Bọn họ khuyết trương tốc độ hết sức kinh người. Cùng chỉ đốt thôn không giết người phương diện quân thứ 7 bất đồng, tập đoàn quân thứ 3 tuân theo nguyên dạy chỉ chủ nghĩa cướp bóc tinh thần, không đem một cái thôn cho đánh tan một lần bọn họ đều không bỏ được phóng hỏa. Tốc độ khuyết trương cực nhanh, nhưng cướp bóc tốn thời gian cực cao, tình huống như vậy dẫn đến tập đoàn quân thứ 3 căn bản không có cách nào đều giống như phương diện quân thứ 7 dạng kia có thể làm đến nhanh thu mau thả. Bọn họ là bộ đội triệt để phân tán, tổ chức độ cơ bản về không. Mà càng muốn mạng là bởi vì bọn họ công trạng nổi bật, bọn họ thành công hấp dẫn quân cách mạng bên này chú ý bọn họ ở chiến dịch cấp độ trở thành phương diện quân thứ 7 đánh đồng tồn tại không giả, nhưng đối với quân cách mạng đến nói bọn họ cũng trở thành có tương đồng trình độ uy hiếp mục tiêu. Đã phương diện quân thứ 7 người bên kia không tốt truy, không tốt đánh, quân cách mạng tự nhiên là đem mục tiêu cho thả ở tập đoàn quân thứ 3 bên này. Khi lần IE dẫn dắt lấy tung đội 101 Bắc Thượng sau đó, liền đem học giặc phòng ngự giao cho tung đội 101, cũng để cho bọn họ tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Gần IE lại lần nữa tiếp nhận mới vừa chỉnh bị hoàn tất tung đội 105, ở cùng sở tạ lỉn tụ hợp sau liền dẫn dắt lấy 105, tung đội 106 quả đoàn Bắc Thượng. Trước đó chỉ bao vây không đánh ạ nhì ạ sơ bị triệt để cầm xuống, mà quân cách mạng không có mảy may dừng lại, rất nhanh liền đi tới sông Mạ Rô bên cạnh, sông đối diện liền là tổng đốc Buồn Nhì khu lâu đài bị dồn. Tòa thành thị này không có bao nhiêu quân đế quốc đóng giữ, rất nhanh liền bị quân cách mạng công phá. Sự thật chứng minh, cái gọi là tự nhiên lệch trời ở quân cách mạng trước mặt căn bản không tính là cái gì, trước đó sở dĩ không đến hoàn toàn là quân cách mạng không có hứng thú mà thôi. Lần này đối với tập đoàn quân thứ 3 đến nói vấn đề liền quá độ. Lâu đài bị dồn thất thủ có nghĩa là đường lui của bọn hắn bị triệt để đoạn tuyệt, càng muốn mạng chính là nơi này vẫn là tập đoàn quân thứ 3 đại bản doanh chỗ tại. Quân cách mạng lại lần nữa thu được lượng lớn vật tư, cái này cực đại làm dịu quân cách mạng đạn dược thiếu thốn vấn đề không nói, còn ở trên trình độ nhất định chậm lại lửa xém lông mày lương thực nguy cơ. Đáng chết, ta liền không có thấy qua vô dụng như vậy người, Mệ Dệ tên kia quân sự trình độ làm sao so ta còn thấp. Khi biết tất cả những thứ này, tướng quân Mã A Sen bị tức chửi ầm lên, hắn nghĩ không thông đối phương ở làm ra phán đoán trước đó liền sẽ không dùng đại não tự hỏi một thoáng sao. Còn có liền là loại này chủ động tự tìm cái chết thao tác, trung tướng Mệ Dệ phía dưới các sư trưởng khi nghe đến sau đó liền không phản đối sao. nhưng bất kể nói thế nào, những vấn đề này hiện tại đã không có ý nghĩa đi cân nhắc. Phương diện quân thứ 7 kế hoạch chiến lược thất bại, tướng quân Mã Asen cũng chỉ có thể tương kế tiểu kế khiến bộ đội toàn lực tiến đánh xa Mioka. Chương 573, tối lánh mùa đến chương 573, tối lánh mùa đến tuyết lớn giống như vậy xuống cho cốt đồng dạng bao phủ ở nông thôn trên đường nhỏ. Con đường bên trái là bằng phẳng đồng ruộng lát thành màu trắng tuyết động đồng ruộng, con đường bên phải là đốt thành bạch địa thôn trang. Ivan cổ vạ lệ trên quần áo dính lấy em trai máu, hắn mang lấy người nhà đi ở một mảnh hoa dâm trong thế giới. Gió lạnh lôi cuốn lấy hạt tuyết cạo ở hắn dai, gió dầm mưa trên mặt, thổi đến hắn híp mắt lại. Lạnh leo thấu xương từ chỗ ngực tập kích tới, nhưng hắn lại không thể còn xuống lưng eo, càng không thể nghiêng người sang đi. Bởi vì hắn còn lưng cóng bản thân 3 tuổi con gái, tiểu cô nương ở tối hôm qua thời điểm bị đông cứng cả cúm. Hiện tại nàng bị cuốn ở một đầu phá tấm thảm bên trong, có thể hay không sống liền xem nàng bận mệnh. Dừng lại, có khói. Cô vạc lẹ đột nhiên ngồi sụp xuống, hắn cảnh giác nhìn về phía trước. Đoạn thời gian này bọn họ sợ nhìn nhất gặp liền là trên bình nguyên bốc lên khói đặc, bởi vì cái này không chỉ có nghĩa là một cái thôn hủy diệt, càng có nghĩa là rất có khả năng sẽ gặp phải quân đế quốc phá hư tiểu đội. Đám này cường đạo mặc dù sẽ không tùy tiện giết người, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tịch thu trên tay ngươi một điểm cuối cùng mà lương thực. Cô vạc lẹ em trai liền là ở một lần trước trong xung đột ý đồ phản kháng bị quân đế quốc cho giết. Cẩn thận một chút, mọi người đi trong ruộng, trốn tránh bọn họ một ít. Cô vạc lẹ kêu gọi người nhà hướng trong ruộng chạy, nhưng hắn con trai nhỏ lại mắt sắc nhìn đến nơi xa đi tới đội ngũ có chút không giống. Cha, là quân cách mạng, là quân cách mạng người. Con trai nhỏ hưng phấn nói lấy, mà cô vạc lẹ cũng trịnh trọng chất vấn, Lý Ô Sa, ngươi xác định? Đương nhiên, có hồng kỳ, bọn họ nâng lấy màu đỏ lá cờ. Vừa nghe nói có hồng kỳ, cô vạc lẹ cũng không trốn, hắn đem con gái giao cho vợ, sau đó bước nhanh chạy lên trước đi. Quả nhiên ở cuối con đường hắn nhìn đến nâng lấy hồng kỳ đội ngũ, cứ việc cách lấy rất xa, nhưng cũng vẫn như cũng nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói, này, quân cách mạng, chúng ta ở nơi này. Cô vạc lẹ một nhà cuối cùng được cứu, quân cách mạng đội tuần tra đem bọn họ mang về bản thân doanh địa. Nơi này khắp nơi đều là người, trang diện rất hỗn loạn nhưng lại có lấy khác trật tự. Trong đội ngũ có người cầm lấy loa lớn đang không ngừng chiêu mộ lấy người tình nguyện đi chung quanh trong phế tích thu thập có thể dùng vật tư cùng đồ ăn. Cô vạc lẹ ở thu xếp tốt người nhà sau liền ra nhập vào. Bọn họ ở phụ cận một cái trong thôn tìm đến mấy căn vẫn tính có thể dùng xà nhà gỗ, đồng thời cũng từ trong cho tàn tìm đến không tỉ mỉ nát than tuổi. Dựa vào điểm này tài nguyên bọn họ tạm ở trong doanh địa điểm lên đống lửa, dựng lều. Vài vóc là quân cách mạng cung cấp, đồ ăn cũng là bọn họ cho. Ở quân đế quốc thiêu hủy nhà của bọn họ sau đó, đây còn là cô vạc lẹ một nhà ăn đến nhất đứng đắn một bữa cơm. Ngày thứ hai, bọn họ liền bị an bài đi bộ tiến về phương bắc quốc gia. Chuyến đường này đường đi cũng không nhẹ nhõm, dù cho có lấy quân cách mạng hộ tống cũng chết đi không ít người. Cô vạc lẹ con gái trung quy là không thể gắng gượng qua đoạn đường này. Vợ của hắn khóc một đêm, nhưng với tư cách nhất gia chi chủ cô vạc lẹ lại không thể, bởi vì hắn còn nhất định phải lưu xuất đầy đủ thể lực đem con trai nhỏ cho lưng đến hoặc giặt đi. Ở con gái của hắn qua đời buổi tối hôm đó, con của hắn cũng phát sốt. Nhưng may mà bọn họ lúc này vị trí nơi khoảng cách hoặc giặt không tính quá xa. Ở hắn nghe nói hắn nơi này có thương bệnh nhân sau đó, một đội chiến sĩ quân cách mạng chủ động giúp hắn cõng lên con trai. Những thứ này chiến sĩ quân cách mạng nhìn lấy rất trẻ trung, cùng cô vạc lẹ em trai một cái niên kỷ, nhưng trên người bọn họ đều đánh lấy băng vải, không ít người còn chống lấy quả trượng. Không biết có phải hay không là ảo giác, cô vạc lẹ phát hiện đi theo chiến sĩ quân cách mạng cùng một chỗ hành quân sau đó bọn họ tiến lên vận tốc độ tựa hồ nhanh hơn không ít. Ở ngày thứ 3 sáng sớm, bọn họ cuối cùng đuổi tới hưởng dự Bắc Quốc Minh Châu, khổng lồ công nghiệp thành thị hoặc giác. Tòa thành thị này là bắc địa số một số 2 tự thành, nhưng lúc này lại chật ních đủ kiểu đủ loại đám người. Cô vạc lẹ một nhà đầu tiên là bị an bài đến đội chữa bệnh nơi đó. Con trai y tá trưởng dẫn dắt xuống một vị tuổi trẻ thánh quang tu sĩ qua tới cho hắn con trai nhỏ phóng thích một cái sáng long lanh thuật pháp. Liệu rũ thuật có thể chữa trị đại bộ phận bệnh tật, nhưng trị liệu không được đói bụng dẫn đến yếu ớt. Chương này cơm phiếu ngươi cầm lấy, có thể đi nhà ăn nơi đó cho con trai ngươi lĩnh một trận tốt cơm. Y tá trưởng Anna cầm ra một chương cơm phiếu đưa tới. Cô vạc lẹ mặc dù không biết chương này cơm phiếu hàm kim lượng, nhưng cũng là liên tục cảm ơn mấy lần. Anna chị gái, lại tới một cái bệnh nhân mới, là con tên. Đến rồi. Y tá trưởng Anna đoạn thời gian này đặc biệt bận rộn, nguyên bản giống như nàng như vậy nhân viên y tế ở quân cách mạng chủ động rút lui thời điểm liền nên chuyển rời đến phía sau thứ nhất, nhưng bởi vì Anna bản thân một ít nhân tố, nàng lựa chọn lưu ở bộ đội quân y viện, hiện tại lại quay về đến Ngọc Giang. Đoạn thời gian này công việc là 10 điểm bận rộn, Anna cơ bản mỗi ngày đều đang làm liên tục. Mới vừa xử lý tốt một vị quân cách mạng thương binh, rất nhanh liền sẽ đưa tới một cái nghiêm trọng đông thương nạn dân. Quân cách mạng bác sĩ mặc kệ là số lượng vẫn là tinh lực đều là hữu hạn, bọn họ căn bản xử lý bất quá tới đây ai nhiều người bệnh. Vì vậy giống như Anna như vậy có kinh nghiệm y tá liền đưa đến 10 điểm mấu chốt tác dụng, trải qua hơn nửa năm học tập nàng sớm đã nắm giữ phán đoán thương thế năng lực. Có thể dùng thuốc bệnh nhân nàng liền an bài thuốc, thuốc giải quyết không được nàng liền đi tìm tương ứng bác sĩ qua tới, thực sự không được liền khiến thánh quang giáo sĩ qua tới phóng thích một cái liệu rũ thuật. Xuất thân giáo hội trị rũ bác sĩ Phật mặc dù trên tính cách rất không đứng đắn, nhưng chuyên ngành của hắn kỹ năng lại không thể nghi ngờ. Ở hắn dưới chỉ đạo, dùng Anna dẫn đầu nhóm đầu tiên hộ lý nhân viên đều đã nắm giữ rất vững chắc cơ sở lý luận. Các nàng hết sức rõ ràng mỗi một loại chỉ rũ thuật pháp phát huy chỗ cần điều kiện, cũng rõ ràng thánh quang liệu rũ thuật kỳ thật chính là cho người thực hiện ngoại lai năng lượng kéo dài tính mạng, nếu như không thể giải quyết căn nguyên ổ bệnh, bệnh tật liền sẽ không triệt để được chữa trị. Vì vậy đại bộ phận ngoại thương đều không thích hợp ở không có tiến hành qua phẫu thuật xử lý dưới tình huống trực tiếp phóng thích thánh quang liệu rũ thuật, đương nhiên giống như giám mục bẹn nệ thì ô loại kia có thể phóng thích thuần túy thánh quang người ngoại lệ. Bất quá thánh quang cũng không phải đều là trị ngọn không trị gốc, giống như là cảm mạo nóng sốt loại này trong cơ thể chứng viêm dẫn tới bệnh tật, thánh quang chữa trị khả năng muốn so uống thuốc tiêm càng có hiệu quả. Vì vậy trên lý luận đến nói, nạn dân bên này vấn đề trên cơ bản giao cho thánh quang tu sĩ đều có thể giải quyết, chỉ có giống như là từ tiền tuyến lui ra tới chiến sĩ quân cách mạng mới cần đưa đến bác sĩ phân nơi đó đi xếp hàng chờ đợi phẫu thuật. Anna không biết bản thân đã công việc bao nhiêu ngày, nhưng nàng chỉ biết bệnh viện bệnh nhân một mực không có giảm bớt hơn nữa càng ngày càng nhiều. Mãi đến đầy trời trận tuyết lớn, nàng mới rõ ràng nguyên lai thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Bắc Hy rốt tối vi cực lạnh mùa đến. Chương 574, quân cách mạng sinh ý chương 574, quân cách mạng sinh ý mấy ngày ngắn ngủi bùn nhì ác địa khu nhiệt độ không khí liền chợt hạ xuống đến âm 20 độ, hàn lãnh khí hậu khiến chiến tranh hai bên cũng không khỏi thả chậm tiết tấu tấn công. Quân cách mạng bao vây tập đoàn quân thứ 33 cái sư, ở Bắc bùn nhì ác địa khu triển khai quy mô to lớn bao vây tiêu diệt chiến. Tiếp tế đoạn tuyệt, sĩ khí thấp, tổ chức độ tán loạn, còn muốn đối mặt cực lạnh khí hậu. Tập đoàn quân thứ 3 ở nó tư lệnh trung tướng Mệ Dệ dẫn dắt xuống, thành hệ thống mà hướng quân cách mạng đầu hàng. Đây là cả tràng chiến dịch đến nay một cái duy nhất thành hệ thống đầu hàng quân đế quốc bộ đội. Bọn họ đầu hàng cho quân cách mạng giảm bớt rất nhiều phiền phức, nhưng cũng gia tăng một ít không tất yếu gánh nặng. Ý kiến của ta là tù binh có thể không cần, khiến chính bọn họ trở về liền được, dù sao chờ lâu đài bị dồn vật tư vận chuyển xong xuôi sau đó chúng ta cũng là muốn rút đi, dứt khoát đem bọn họ đều mất nơi đó được. Sở Tạ Lìn ngữ khí lạnh lùng nói. Quân cách mạng hiện tại gấp thiếu lương thực cùng cung cấp tấm vật tư, ba cái sư tù binh đối với bọn họ đến nói liền là cái không tất yếu gánh nặng. Bọn họ hiện tại đã không có đầy đủ lương thực đi nuôi những tù binh này, cũng không có đầy đủ thời gian đi cải tạo cùng giáo dục bọn họ. Sở Tạ Lìn ngược lại là rất muốn đem những người này cho ném đến lâm trường hoặc là quặng mỏ đi cải tạo lao động, nhưng lần nữa lại không nguyện ý vì chuyện này mà phá hư bọn họ chính sách ưu đãi tù binh. Vì vậy, bọn họ hiện tại cần nhất đi làm sự tình liền là tìm một cơ hội đem những tù binh này cho thả trở về. Đối với cái này, trung đội 101 chính ủy Luzinski nâng ra một cái đề nghị, ta cảm thấy chúng ta có thể thử lấy đi tìm tổng đốc buồn nghỉ khu tổng đốc đàm luận điều kiện, khiến hắn đem những tù binh này cho mua về chẳng phải được đâu. Luzinski ý nghĩ không phải là không có lửa thì sao có khói, trước đây quân cách mạng đã làm qua mấy chỉ dùng quý tộc tù binh đổi tiền chuột mua bán, hiện tại chỉ bất quá là đem cái này chỉ sinh ý cho làm lớn mà thôi. Bất quá cứ như vậy, một cái vấn đề mới lại xông ra, tổng đốc buồn nghỉ sẽ nguyện ý mua những tù binh này sao? Hoặc là nói hắn mua đến xuống những tù binh này sao? Quân cách mạng hiện tại rất thiếu thời gian, bọn họ nhất định phải đuổi tại đầu xuân trước đó đem bùn nhì ác bên này vấn đề cho xử lý tốt. Tràng chiến dịch này mặc dù bọn họ đã đánh tan đế quốc phái tới hai cái tập đoàn quân, nhưng cũng vì vậy bại lộ thực lực của bản thân. Nếu như vẫn như cũ chiếm hoặc giặt tòa thành lớn này thành phố, đế quốc ở đầu xuân sau đó tất nhiên triệu tập càng nhiều bộ đội qua tới. Trước đó đế quốc khả năng sẽ còn bởi vì bọn họ nhỏ yếu mà đánh giá thấp quân cách mạng thực lực, đem dư thừa tinh lực đều đặt ở nội đấu phía trên. Nhưng mà khi quân cách mạng thật gắng gượng qua quân đế quốc thế công đồng thời vẫn như cũ có bùn nhì ác địa khu quyền khống chế tuyệt đối, như vậy thế tất sẽ thúc đẩy đế quốc quốc nội một ít phe phái hòa giải. Đến lúc đó đế quốc xuất binh cũng liền sẽ không có một lần này kéo dài. Vì vậy mặc kệ quân cách mạng phải chăng ở trên chiến trường chiếm ưu, bọn họ cũng nhất định phải ở mùa đông kết thúc trước đó đem ọc giặt cho đưa về đến quân đế quốc trên tay. Mặc dù bọn họ sức chiến đấu đã ở trên chiến trường đạt được kiểm nghiệm, nhưng quân đế quốc tiền tuyến sĩ quan biết, phía sau quan văn không nhất định biết. Tập đoàn quan văn là nội bộ đế quốc một cái rất có ý tứ phe phái, thế lực của bọn họ phi thường lớn, nhưng nội bộ đấu đá nghiêm trọng cơ bản không có khả năng chỉnh hợp thành một cái hoàn chỉnh phe phái. Nhưng ở một cái trên vấn đề đám người này lại duy trì lấy một cái nhất trí kinh người tính, đó chính là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Bọn họ cũng sẽ không quản quân cách mạng tồn tại rốt cuộc có lấy bao lớn chiến lược uy hiếp, chỉ cần cái uy hiếp này không trực tiếp biểu diễn ra, bọn họ liền sẽ xem như không tồn tại đồng dạng. Rốt cuộc quân cách mạng chỉ cần không có chiếm cứ đế quốc chủ yếu thành trấn hoặc là đầy đủ số lượng địa khu, bọn họ cho dù có lại lớn chiến lược uy hiếp vậy cũng bất quá là cái không có kiếp nổ thùng thuốc nổ mà thôi. Ở đế quốc hiện hành thể chế xuống thiếu cái gì cũng chưa từng thiếu thùng thuốc nổ, nhiều cái này một cái không nhiều, ít cái này một cái không ít, các quan văn sẽ đem quân đội nhắc nhở khi dám đồng dạng đi thả. Rốt cuộc đế quốc cảnh nội phản quân lại không chỉ quân cách mạng cái này một ổ. Vùng biển đông bên kia thậm chí còn có lấy so cái này uy hiếp càng lớn phản quân tập đoàn đâu, huống chi còn có cái liên minh đặt ở trên mặt sáng. Nếu bàn về trình độ uy hiếp, giai đoạn hiện tại quân cách mạng thậm chí đều không có chỗ xếp hạng, còn chưa đủ đế quốc vì cái này thành lập khu biên cương. Những tin tình báo này đều là dồn tặng quy hàng sau đó mang đến, cái này vì lần ý bọn họ chế định kế hoạch chiến lược cung cấp cực kỳ tốt tham khảo ý kiến. Nếu không, chúng ta cũng đi mặt phía nam thăm dò một chút khẩu phong. Luzinski cẩn thận từng ly từng tí nói lấy, ý nghĩ của hắn 10 điểm lớn mật, rốt cuộc mặt phía nam phương diện quân thứ 7 nhưng là cùng bọn họ còn ở vào trạng thái giao chiến. Cùng đang giao chiến trong địch nhân buôn bán, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Hơn nữa một khi bại lộ bên ta hiện tại gặp phải khốn cảnh, rất có khả năng liền sẽ trở thành quân địch nhằm vào mục tiêu. Sở Tạ Lìn từ trên nguyên tắc là phản đối Luzinski đề nghị, mặc kệ cái thứ nhất vẫn là cái thứ hai hắn đều phản đối. Gần ý ta cảm thấy dưới tình huống đặc thù chúng ta vẫn là muốn làm ra nhất định hy sinh, những tù binh này ở đưa về lâu đài bị dồn trước đó. Hoàn toàn trước tiên có thể đưa đến lâm trường cùng quặng mỏ đi cải tạo lao động. Ở lâm trường cùng quặng mỏ chúng ta đồng dạng có thể chấp hành chính sách ưu đãi tù binh, chí ít theo ta cái này cũng không xung đột. Bởi vì Luzinski đề nghị kích thích, Sở Tạ Lìn ý kiến càng thêm cấp tiến một ít, nhưng cái này cũng đạt được rất nhiều người tán đồng. Rốt cuộc lần này tù binh quân địch, bọn họ trước đó vừa mới ở Bắc Bùn Nhì Ác địa khu đốt sát kiếp cướp, rất nhiều đồng chí đều đối với bọn họ hận thấu xương. Với tư cách cả chi bộ đội người tâm phúc, Ngân Y E nhất định phải chiếu cố đại bộ phận người cảm xúc, nhưng đồng dạng hắn cũng nhất định phải làm trưởng lâu dài quy hoạch đi cân nhắc.
Sở Tạ Lin đề nghị đạt được rất nhiều người tán đồng, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể chậm lại quân cách mạng gánh nặng, bất quá từ lâu dài tới xem lại là bất lợi cho quân cách mạng đội ngũ xây dựng. Chính sách ưu đãi tù binh là quân ta căn bản, không thể bởi vì lợi ích nhất thời liền tùy ý thay đổi. Chính sách cơ bản vật này ngươi hôm nay có thể thay đổi, ngày mai liền có thể đổi, cái này lỗ hổng một khi mở chúng ta cho bộ đội định ra quy tắc liền đem trở thành một tờ giấy lộn. Chúng ta chỉ huy viên có thể bởi vì tình huống khẩn cấp liền tùy ý thay đổi chính sách cơ bản, như vậy cái này khiến chiến đấu nhân viên các đồng chí thấy thế nào? Bọn họ có thể hay không cho là quân cách mạng kỷ luật cùng hạng mục chú ý cũng là có thể tính tạm thời xem nhẹ. Gần IE không có trực tiếp phản đối Sở Tạ Lìn đề nghị, nhưng hắn trô ra mà nói cũng đã biến tướng phủ định đề nghị này. Nhưng là có hay không định Sở Tạ Lìn cũng không có nghĩa là hắn toàn bộ tiếp thu đối với Luzinski đề nghị, hắn tiếp tục nói. Đồng chí Luzinski đề nghị rất có tính kiến thiết, nhưng ở thao tác cụ thể lên lại còn chờ thương thảo. Gần IE không phản đối tìm địch nhân buôn bán, nhưng hắn lại phản đối đem người xem như hàng hóa đi bán, bất luận đối phương có phải hay không là tù binh đều không nên làm như vậy. Nhưng nếu như vậy mà nói, tù binh vấn đề lại nên làm cái gì bây giờ? Gần IE đối với chuyện này là giải thích như vậy, đương nhiên là trực tiếp thả. Chúng ta không bán người, nhưng có thể dùng bán trang bị nha. Những cái này cơ giáp cùng trọng pháo cái gì chúng ta lại dùng không lên, đạn dược cùng nhiên liệu có thể lưu xuống, còn lại đóng gói bán cho địch nhân lại như thế nào? Chương 575, mặt phía bắc tới khách nhân chương 575, mặt phía bắc tới khách nhân phương diện quân thứ 7 tướng quân Mã A Sen đoạn thời gian này có chút bực, bởi vì một cái đồng đội heo liên lụy, hắn kế hoạch ban đầu ngâm nước nóng. Chứ mò được một cái thu phục xạ mì ổ cả quân công, bọn họ phương diện quân thứ 7 ở chiến dịch giai đoạn sau cùng cơ bản không có mò được cái khác công lao. Điểm này quân công cũng không đủ để ngăn chặn hắn ở vỏ gỗ giặt làm qua những chuyện kia, đã có thể dự tính là một khi chiến trường có một kết thúc, liên quan tới bản thân hắn vạch tội tuyệt đối sẽ như bông tuyết đầy trời đồng dạng bay tới. Vì tự bảo vệ mình, tướng quân Mã A Sen lúc này đang điên cuồng luyện binh. Trước đây vì đạt thành đế quốc truyền đạt nhiệm vụ, hắn ở đã hợp nhất bá quốc ba cái chỉnh biên sư, sau đó còn biên luyện hơn 100.000 nhị tuyến bộ đội. Những thứ này nhị tuyến bộ đội càng giống là phụ binh cùng dân phu kết hợp thể, bọn họ năng lực chiến đấu thấp, trang bị kém, tổ chức độ không đủ. Ưu thế duy nhất liền là ở tướng quân Mã A Sen không sai binh đói chính sách xuống ăn no cơm, cho nên cơ sở sĩ khí phải so đại bộ phận thuộc địa bộ đội cũng cao hơn lên một ít. Ở trước đó tác chiến trong, phương diện quân thứ 7 cơ bản đều không có làm sao sai xử qua chi bộ đội này, tướng quân Mã A Sen càng không có chú trọng bồi dưỡng tính toán của bọn hắn. Thứ nhất, phương diện quân thứ 7 mặc dù không thiếu đồ ăn cùng nhiên liệu thiết tế, nhưng súng đạn vẫn như cũng là chịu đến tập đoàn quân thứ nhất kiềm chế. Những thứ này nhị tuyến bộ đội cứ việc đều trang bị một chi súng trường, nhưng người đều đạn dược lượng chỉ có mỗi người 8 phát. Lâm chiến thời điểm có thể kiên trì một vòng tấn công đem viên đạn bắn hết đều đã là cảm ơn trời đất, đến nơi vấn luyện vậy thì càng không cần nghĩ. Vương tử cả xe bở có thể phân phối 3 cái sư đạn dược tiếp tế qua tới, đều đã là xem ở bọn họ đối với chiến dịch vỏ gỗ giặt thượng cống hiến trên mặt mũi. Điều kiện thực tế không cho phép, phương diện quân thứ 7 tầng trên cũng không đủ coi trọng, chi này hơn 100.000 người bộ đội vẫn một mực duy trì lấy khá thấp sức chiến đấu. Song hiện tại tình huống không đồng dạng, tập đoàn quân thứ nhất đã lớn tàn, liên tiếp 2 lần thất bại khiến Vương tử cả xe bở triệt để mất đi kiểm chế phương diện quân thứ 7 năng lực. Tướng quân Mã A Sen vì ứng đối sau chiến tranh khả năng thanh toán, hắn chỉ có thể thừa dịp mùa đông này còn sót lại thời gian đi biên luyện càng nhiều bộ đội. Đến lúc đó chỉ cần trên tay hắn thật sự có một cái tập đoàn quân binh lực, tập đoàn quan văn liền không dám bắt hắn thế nào. Vẫn là vấn đề kia, tập đoàn quan văn nhìn lấy nội đấu năng lực mạnh, nhưng bọn họ y nguyên sẽ tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ. Chỉ cần thanh toán tướng quân Mã A Sen chi phí vượt qua ngầm đồng ý hắn chi phí, như vậy đám người này cũng sẽ không chút do dự bán đứng hỉ rột bản địa quan viên lợi ích. Đồng dạng, nuôi bọn họ phương diện quân thứ 7 chi phí chỉ cần không có vượt qua tự mình tiêu phí chi phí, bọn họ cũng sẽ tự mình nâng đỡ phương diện quân thứ 7 tới chế hành quân cách mạng. Tướng quân Mã A Sen hết sức rõ ràng đế quốc tập đoàn quan văn lo dịp cơ bản, hơn nữa bản thân hắn cũng 10 điểm tự tin có thể thông qua một ít thủ đoạn nhỏ lấy lòng mấy cái kia có thể quyết định chính sách bộ ngành. Tựa như vùng viễn đông ngạn ngữ nói đồng dạng, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Một số thời khắc căn bản đều không cần đi mua thông diêm vương gia, chỉ cần có thể mua chuộc thủ hạ hắn tiểu quỷ cũng giống như vậy. Nhưng mà ở cái này trước đó, tướng quân Mã A Sen cũng phải tích lũy đầy đủ lực lượng mới được. Nghĩ dùng tiền mua chuộc tiểu quỷ bước đầu tiên liền phải là mạnh hơn bọn họ, nếu không đám kia ăn người không nhà xương các quan văn nhưng là rất nguyện ý liền bản thân ngươi mang tiền cùng một chỗ nuốt vào. Ai? Thiếu người thiếu xu a. Tướng quân Mã A Sen nhìn lấy sư trưởng ở mật chế định luyện binh kế hoạch, cảm giác đầu bản thân đều lớn. Nói lời nói thật, chúng ta đánh cái thắng trận làm sao so đánh bại còn mệt hơn người a. Với tư cách ở mộc giặt chiến dịch thảm bại sau chạy trốn ra tới tướng quân Mã A Sen, hắn ở phương diện này có lấy tuyệt đối quyền lên tiếng. Lúc đầu chiến bại sau đó hắn chỉ là tiêu ít tiền liền chuộc lại bản thân sai lầm, lại hoa một bút còn tiến thêm một bước đem thất bại chuyển thành thành công, do thiếu tướng thăng cấp trung tướng. Mặc dù là bá quốc hệ thống bên trong trung tướng, nhưng dù gì cũng có chất tăng lên. Nhưng hiện tại đâu? Rõ ràng bản thân là nửa hiệp sau trong chiến dịch duy nhất đạt được tính thực chất tiến triển quân đội, nhưng bản thân hắn vậy mà còn đến tìm kiếm nghị cách đi tránh sau chiến tranh bị người thanh toán. Đang lúc tướng quân Mã A Sen vì cái này khổ não thời điểm, phó quan của hắn sợ kệ xèo đi vào. Tướng quân, có vị từ mặt phía bắc tới khách nhân nghĩ muốn gặp mặt ngài. Hắn nói có cái giao dịch muốn cùng ngươi nói một chút. Mặt phía bắc, khách nhân. Hai cái từ này đáp lên cùng một chỗ có một loại không tên hoang đường cảm giác. Tướng quân Mã A Sen đoán được thân phận của đối phương, song khiến hắn không hiểu là đối phương làm sao sẽ tới. Liên hai bên loại này thủy hỏa bất dung tình huống, bọn họ rốt cuộc muốn cùng bản thân nói cái gì?
Nhưng mặc kệ người đến rốt cuộc có ý gì, tướng quân Mã A Sen cũng nhất định phải tiếp kiến.
Sơ Tè Sẹo, chuẩn bị xong tiếp khách phòng, đem Osbert cùng sư trưởng Cờ Rèn Sờ gọi tới. Chúng ta cùng một chỗ đi nên đón đường xa mà đến khách nhân. Mặc dù biết vị khách nhân này thân phận, nhưng tướng quân Mã A Sen lại không có tị húy, hắn ngược lại cảm thấy đây là cái hiếm có cơ hội. Với tư cách một cái chủ nghĩa thực dụng chính trị gia, hắn biết rõ cùng một cái thời gian dài đối thủ cũng hẳn là duy trì lấy nhất định lén lút cái dao. Không bao lâu tướng quân Mã A Sen liền ở quân doanh của hắn bên trong bố trí tốt một cái nhỏ mà tinh xảo phòng tiếp khách, không có hùng vị phô trương nhưng cũng cho đủ khách tới đầy đủ tôn trọng. Chào đón chúng ta phương Bắc mà tới bằng hữu, ta là Mã A Sen Phế Lĩnh, phương diện quân thứ 7 quan chỉ huy, không biết bằng hữu nên xưng hô như thế nào. Tôn kính ngài tướng quân ngài tốt, ta là một vị đến từ học giặc thương nhân chợ đen, ngài có thể gọi ta Luzinski. Luzinski tự giới thiệu rất có ý tứ, ở hai bên đều biết lẫn nhau thân phận chân thật dưới tình huống cũng vẫn như cũ bộ tầng ngụy trang thân phận. Như vậy cái này cũng liền có nghĩa là một tầng này mặt ngoài thân phận nhất định là có tiềm ẩn hàm nghĩa. Thương nhân chợ đen. Tướng quân Mã A Sen từ đối phương xưng hô chúng một cái tử liền nghe hiểu đối phương lời ngầm. Đầu tiên vị sứ giả này là không muốn bại lộ thân phận của bản thân, càng không muốn bại lộ bọn họ hai bên hợp tác, ở trên một điểm này tướng quân Mã A Sen có lấy đồng dạng lợi ích, hắn tự nhiên vui sướng phối hợp đối phương tiến hành biểu diễn. Thứ hai, đối phương tự xưng là thương nhân, như vậy lần này để tài thảo luận tự nhiên là cùng mua bán có quan hệ. Đã ngài tự xưng thương nhân, không biết các ngươi bán chính là thương phẩm gì? Tướng quân Mã A Sen đi thẳng vào vấn đề nói lấy, mà Luzinski cũng nhiều cái ngoặc trả lời, tướng quân chê cười, bán ngược lại không đến nỗi, chúng ta chỉ là làm đến một chút con đường, có thể từ quân cách mạng bên kia nhập khẩu một ít bọn họ không dùng được quân bị mà thôi. Luzinski một câu nói khiến toàn bộ phòng tiếp khách người đều ngạc nhiên và phần. Mọi người không phải không có thấy qua trên chợ đen thương nhân vũ khí, song những người này không phải là quân đội bối cảnh liền có lấy một cái bộ hậu cần đại lao nâng đỡ, cho dù là liên minh bên kia con buôn vũ khí cũng có lấy không ít thế lực đang ủng hộ. Con buôn vũ khí nguồn gốc hết sức phức tạp, nhưng chính là không có thấy qua đang phản quân bản thân lẫn vào một chân. Nhà ai phản quân thu được đế quốc cơ giáp cùng trọng pháo không cần, nhất định muốn đuổi lấy cho quân đế quốc bán. Chương 576, tướng quân chiến lược ánh mắt chương 576, tướng quân chiến lược ánh mắt tướng quân Mã A Sen cùng Luzinski hội đàm không bao lâu liền kết thúc, sau đó tướng quân Mã A Sen tận chủ nhà tình nghĩa nhiệt tình khoản đãi từ mặt phía bắc tới khách nhân. Nhưng liên quan tới phần này giao dịch, nội bộ bọn họ còn có một trận thảo luận muốn tiến hành. Sư trưởng Cỡ Lìn ra roi thúc ngựa từ xa mì ổ cả chạy tới. Hiện tại phương diện quân thứ 7 chủ yếu người làm chủ đều góp đủ, có thể thảo luận chính thức có nên hay không đáp ứng quân cách mạng bên kia điều kiện. Bất quá ở cái này trước đó ta rất hiếu kỳ, quân cách mạng bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Cầm tập đoàn quân thứ 3 trang bị hạng nặng cùng chúng ta đổi lương thực, như vậy giao dịch thấy thế nào đều là khó mà lý giải. Tha thứ ta nói thẳng, tướng quân, cùng bọn họ đạt thành như vậy giao dịch hội nghiêm trọng phá hư chúng ta trước đó đã chấp hành tốt chiến lược. Cơ Rèn Sờ nói chiến lược kỳ thật liền là lượng lớn tiêu hủy thôn trang, chế tạo nạn dân, cho quân cách mạng gia tăng áp lực, sau đó ý đồ kéo đổ quân cách mạng. Hiện tại nếu như đáp ứng cái này chỉ giao dịch, bọn họ trước đó chỗ làm hết thể dù không thể nói là uổng phí, nhưng cũng tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Song tướng quân Mã A Sen ở trên cái vấn đề này lại không có mảy may lo lắng, hắn cười ha hả hướng lấy tham mưu trưởng Cờ Rèn Sờ hỏi một cái vấn đề. Cờ Rèn Sờ, nếu như có cơ hội mà nói, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có cần thiết tiêu diệt quân cách mạng sao? Đây là tự nhiên. Cờ Rèn Sờ gật đầu nói, rốt cuộc chúng ta đây chính là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, chỉ cần tiêu diệt bọn họ trận này phản loạn liền triệt để kết thúc. Cơ Rèn Sơ mà nói đạt được sư trưởng Cơ Lìn tán đồng, vị này đầu trọc sư trưởng là có tiếng không thích chính trị. Với tư cách quân nhân thuần túy, hắn không thích những cái kia con nhiễu nhiễu, ở hắn nhìn tới quân nhân chỉ cần cân nhắc như thế nào hoàn thành nhiệm vụ liền đầy đủ, còn lại tất cả mọi thứ đều không nên khiến quân đội tới cân nhắc. Ý kiến của bọn họ rất trọng yếu, tướng quân Mã A Sen cũng gật đầu tán thành. Bất quá ở trấn an tốt hai vị này sư trưởng cảm xúc sau, tướng quân Mã A Sen lại lần nữa hỏi, như vậy Cơ Rèn Sơ tham lưu trưởng, thử hỏi chúng ta hiện tại có năng lực như thế triệt để tiêu diệt bọn họ sao? Đối mặt cái vấn đề này Cờ Rèn Sờ trầm mặc, hắn đương nhiên biết dùng thế cục bây giờ cùng phương diện quân thứ 7 năng lực, bọn họ là không có cách nào triệt để tiêu diệt quân cách mạng. Vì vậy hắn cũng đoán được tướng quân Mã A Sen muốn biểu đạt ý tứ, bất quá hắn vẫn là có chút không cam tâm. Nhưng cho dù như vậy, tướng quân chúng ta cũng không nên từ địch a. Cái này làm sao có thể kêu từ địch đâu? Cờ Rèn Sờ do dự, Mã A Sen biết nó nguyên do, nhưng hắn cũng có giải thích của mình. Cờ Rèn Sờ ngươi biết chúng ta trước đó nhiệm vụ hàng đầu là cái gì? Hồi tướng quân, là chi viện tập đoàn quân thứ nhất đồng thời công chiếm sông Gọt Tờn trung bộ trọng trấn Sa Mi Oka, đem quân cách mạng thế lực triệt để đuổi ra sông Gọt Tờn bờ nam. Đồng thời ở trên cơ sở này, hấp dẫn quân địch bộ đội chủ lực qua tới quyết chiến dùng cái này tới tiêu hao binh lực của bọn hắn. Tướng quân Mã A Sen rất hài lòng câu trả lời này, hắn khẽ gật đầu lại lần nữa hỏi, như vậy chúng ta làm đến sao? Hồi tướng quân, chứ không có thể đem quân địch bộ đội chủ lực hấp dẫn qua tới chúng ta cơ bản đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tất cả mục tiêu chiến lược. Vậy thì tốt à, chúng ta đều đã hoàn thành cơ bản chiến lược, Cờ Rèn Sơ ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Tướng quân Mã A Sen hai tay mở ra, toàn bộ người ngồi về trên đế, chỉ có tham mưu trưởng Cờ Rèn Sờ có chút không hiểu như mày. Không có cho đối phương cơ hội suy tính, tướng quân Mã A Sen lại lần nữa hỏi, như vậy chúng ta Cờ Rèn Sờ tham mưu trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là cái gì, chẳng lẽ vẫn là tiêu diệt quân địch bộ đội sao? Lời đã nói đến mức này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch tướng quân nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Tướng quân Mã A Sen sở dĩ có khuynh hướng cùng quân cách mạng đặt thành một cái ẩn nấp giao dịch, trên bản chất hay là bởi vì thế cục chiến trường biến hóa, bọn họ phương diện quân thứ 7 mục tiêu chiến lược thay đổi. Tiêu diệt quân cách mạng đã không phải là chiến lược của bọn hắn nhu cầu,
phương diện quân thứ 7 hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất chính là mùa đông qua sau đế quốc tập đoàn Quan Văn vô cùng có khả năng đến thanh toán. Vì vậy đừng nói bọn họ chủ động điểm bán trang bị cho chúng ta, nếu là có cơ hội ta còn muốn tự mình phái người đi bọn họ nơi đó mua đâu. Bọn họ không đã nghĩ nội dung chính lương thực sao? Chúng ta phương diện quân thứ 7 cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu đồ ăn a. Ngươi nói chung quanh nơi này còn có so chúng ta càng tốt nhà mua sao? Tướng quân Mã A Sen ngữ khí khinh miệt nói lấy, tiếp lấy hắn lại khinh thường cười một tiếng, cảm thán lấy đế quốc tập đoàn Quan Văn mới là bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất. Song cho dù lời đã nói đến mức này, Cờ Rèn Sở Tham Nhu trưởng đã tán đồng, nhưng sư đoàn 119 sư trưởng Cờ Lìn cũng vẫn như cũ không bỏ xuống được ý kiến của bản thân. Tướng quân ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng nếu như cái này chỉ giao dịch đạt thành, địch nhân hoán qua lương thực nguy cơ, như vậy sau đó bị đánh không phải là chúng ta sao? Đây chẳng qua là dùng lâu dài an nguy tới đổi lấy lợi ích nhất thời mà thôi, theo ta đây là phi thường không thể làm cách làm. Sư trưởng Cờ Lìn mà nói rất có đạo lý, tướng quân Mã A Sen trực tiếp vỗ tay tán đồng. Sư trưởng Cờ Lìn nói đúng a, đây chính là ở cầm lâu dài an nguy tới đổi lợi ích nhất thời. Nhưng xin không cần quên, câu nói này càng thích hợp quân cách mạng bọn họ, mà không phải là chúng ta. Tướng quân một mực đều rất chiếu cố vị này đầu trọc sư trưởng cảm xúc, bao quát hiện tại cũng giống như vậy. Đối mặt sư trưởng Cờ Lìn chất vấn, hắn tận khả năng dùng lấy đối phương có thể nghe hiểu mà nói giải thích nói đến cùng chúng ta trả giá bất quá là một ít đồ ăn mà thôi, mà đối diện nhưng là thật cầm trang bị tới đổi. Ba cái đế quốc bản thổ sư pháo hạng nặng cùng bộ đội cơ giáp, sư trưởng Cờ Lìn ngươi cảm thấy những vũ khí này trang bị đến quân ta sẽ như thế nào? Quả nhiên, ở nhắc đến bộ đội chất lượng thời điểm sư trưởng Cờ Lìn liền trầm mặc. Cứ việc không có trực tiếp đáp ứng tướng quân đề nghị, nhưng hắn trầm mặc lại đủ để chứng minh thái độ của hắn. Sau cùng có một điểm ta còn cần mọi người minh bạch chính là, quân cách mạng hiện tại còn mang lấy không ít nạn dân đâu, chúng ta cho dù bán cho bọn họ một ít lương thực lại như thế nào? Bọn họ có thể đỉnh đến qua mùa đông này, chẳng lẽ còn có thể đỉnh đến qua sang năm mùa xuân, mùa hè? Tướng quân Mã A Sen dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải nói, nét mặt của hắn tấn hiện tự tin cùng không sợ, tiếp lấy hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Hơn nữa cho dù lui 10.000 bước đến nói, bọn họ thật chịu tới sang năm bội thu mùa, như vậy xin hỏi đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào vấn đề lương thực lên quân cách mạng sẽ còn có bao nhiêu lực lượng quân sự? Chúng ta phương diện quân thứ 7 vào lúc đó lại sẽ phát triển đến mức nào? Đây chính là tướng quân Mã A Sen tự tin chỗ tại, người khác ở cuộc giao dịch này bên trong nhìn đến chính là dùng vũ khí đổi lương thực, mà hắn nhìn đến lại là dùng lương thực tới đổi phát triển thời gian. Mặc kệ quân cách mạng sau cùng sẽ là cái dạng gì tình huống, bọn họ phương diện quân thứ 7 tuyệt đối ở đây đứng vững gót chân. Chương 577, giao dịch đạt thành. Chương 577, giao dịch đạt thành. Phương diện quân thứ 7 cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng quân cách mạng đạt thành một hạng bí ẩn giao dịch, hơn nữa hai bên đối với chuyện này vậy mà còn đồng thời cho đối phương một cái đại lễ. Luzinski đầu tiên cho ra thành ý, biểu thị chỉ cần tướng quân Mã A Sen lại tăng thêm mấy số tàu đồ ăn liền có thể mua đến một cái điểm thời gian. Quân cách mạng sẽ ở ngọc giặt mặt phía nam phóng thích bị bắt quân đế quốc bộ đội, mà chỉ cần phương diện quân thứ 7 sớm chuẩn bị tốt liền có thể một ngụm cầm xuống những thứ này đế quốc tinh minh. Hạng này đề nghị kỳ thật Luzinski lâm tràng phát huy ra, vốn là quân cách mạng liền chuẩn bị phóng thích nhóm này tù binh, nhưng hắn lại thông qua tay không bắt sói thủ đoạn cùng tinh xảo miệng lưỡi từ phương diện quân thứ 7 nơi này muốn nhiều tới mấy xe đồ ăn. Mà 10 điểm trùng hợp chính là, hắn lần này lâm cơ ứng biến lại vừa bắt đối với ở phương diện quân thứ 7 hiện thực nhu cầu lên. Đối với 10 điểm thiếu khuyết bộ đội tướng quân Mã A Sen đến nói, cái này không khác nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hắn không chỉ sảng khoái đáp ứng Luzinski đề nghị, hơn nữa còn biểu thị không chỉ là hai xe lương thực, chờ sự thành sau đó sẽ còn lại đưa một xe để bày tỏ thành ý, trừ cái đó ra hắn còn hứa hẹn ở giao dịch đặt thành trong lúc đó, bất luận cái gì mang lấy đế quốc lá cờ phi vũ trang thuyền có thể tự do thông qua xạ mì ổ cả xung quanh thủy vực, chỉ cần không tới gần thành thị phương diện quân thứ 7 liền sẽ không khai hỏa. Tướng quân Mã A Sen thành ý khiến Luzinski 10 điểm ngoài ý muốn, vì hồi báo hắn làm ra nhượng bộ, Luzinski cũng hứa hẹn trở về sau đi dò xét quân cách mạng bên kia khẩu phòng, xem một chút có thể hay không đem tập đoàn quân thứ 3 quý tộc sĩ quan cũng bán đến hắn nơi này tới. Cho dù ở giao dịch đã đạt thành thời điểm, Luzinski cũng không có quên bản thân ngụy trang thân phận, hắn cẩn thận khiến tướng quân Mã A Sen rất là hài lòng. Ở giao dịch kết thúc về sau, Luzinski một đoàn người quả đoàn cáo lui, mà tướng quân Mã A Sen cũng bắt đầu tính toán lên sau đó kế hoạch. Sơ kẻ xèo, đi phía sau một bên triệu tập đầy đủ lương thực vật tư qua tới, còn có liền là đem chính chúng ta xe lửa ra tới, đoàn tàu người điều khiển người nhà cũng tiếp đến xà mì ổ cả đi. Cơ rèn sơ, bảo mật công việc liền giao cho ngươi, yêu cầu của ta rất đơn giản, sự tình có thể bại lộ, nhưng hoạch tâm chứng cứ nhất định phải nắm tại chính chúng ta trong tay. Sư trưởng ớt bơ, tù binh tiếp thu công việc liền giao cho ngươi, làm ơn nhất định trong thời gian ngắn nhất đem tù binh dung nhập chúng ta lính mới trong đội ngũ tới. Đến nỗi sư trưởng cỡ lìn, xà mì ổ cả phòng ngự liền giao cho ngươi, quân cách mạng bên kia tạm thời không cần lo lắng. Ngươi cần thiết phải chú ý là dạ dị cùng cún đi hệ phương hướng, hai vị kia tổng đốc khả năng sẽ có chút tiểu tâm tư. Mọi người ở đây đều còn đắm chìm ở tướng quân Mã A Sen trước đó tinh xảo thương nghiệp trên kỹ xảo, lúc này ở thu đến mệnh lệnh thời điểm đều có lấy không có phản ứng qua tới. Đặc biệt là tham mưu trưởng Cờ Rèn Sơ, hắn đều có chút hồ đồ. Bản thân tướng quân ở vừa mới trao đổi trong tựa hồ là trong gian kế của đối phương đồng dạng, ở đối phương ném ra cái thứ hai để tài thảo luận thời điểm vậy mà rất không mặc cả liền đáp ứng đối phương, hơn nữa còn chủ động tăng giá cả sợ đối phương kiếm không đủ nhiều đồng dạng. Song đang lúc hắn chuẩn bị song tâm nhắc nhở bản thân tướng quân thời điểm, sự tình phát triển vậy mà hướng lấy hắn không tưởng được phương hướng phát triển. Tướng quân nhượng bộ cũng không có nên đón đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, trái lại còn khiến đối phương cũng đi theo cùng một chỗ nhượng bộ làm ra sẽ phong thích quý tộc tù binh hứa hẹn. Không phải là phong thích, là lấy lại, ta tham mưu trưởng nhà. tướng quân mà Asen tựa hồ sẽ đọc hiểu nhân tâm đồng dạng nhìn ra cờ rèn sở sầu lo, người sau cũng nhân cơ hội này nâng ra nghi vấn của bản thân. Tướng quân, vì sao ngài lại ở giao dịch thời điểm cho phía Bắc làm ra lớn như vậy nội bộ, hơn nữa đối phương vậy mà còn trả lời cử động của ngươi? Cờ rèn sở nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này, nhưng tướng quân mà Asen cũng không có chế giễu hắn, càng không có coi thường. Hắn đầu tiên là hỏi cờ rèn sở một cái vấn đề, ngươi cảm thấy ở lần giao dịch này trong, chúng ta cùng mặt phía Bắc ai tình huống càng cấp bách? Cờ rèn sở do dự một thoáng trả lời nói là quân cách mạng bên kia, nhưng tướng quân mà Asen lại lắc đầu. Chẳng lẽ là chúng ta? Tướng quân mà Asen vẫn lắc đầu nói, kỳ thật chúng ta hai bên đều không dễ chịu, không có người nào so với ai khác càng cấp bách cách nói. Mặt phía Bắc thu dụng nạn dân, bọn họ đồ ăn lỗ hổng cực lớn, không đạt thành cái này chỉ giao dịch, bên kia tất nhiên chết đói mấy trăm ngàn người. Mà chúng ta bên này đâu, có đối mặt sinh tử tồn vong nguy cơ, bút này quân bị liền là chúng ta có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này mấu chốt. Vì vậy từ vị này Luzinski bằng hữu nói chuyện bên trong ta có thể cảm nhận ra tới, đối phương là mang lấy thành ý qua tới. Tướng quân mà Asen kỳ thật cũng không phải là một cái hảo vi nhân sư người, nhưng hắn cũng chưa từng keo kiệt ở cùng bản thân thuộc hạ chia sẻ ý nghĩ của bản thân. Ở hắn nhìn tới đã quân cách mạng là mang lấy thành ý qua tới, như vậy hắn cũng có thể ở trên cơ sở này cùng đối phương đặt thành càng cao hơn một cấp hợp tác. Hắn hết sức rõ ràng trên tay đối phương nhất định có lấy hắn cần bài, mà hắn cũng thanh toán nổi đối ứng giá. Tựa như ta trước đó nói qua đồng dạng, so lên tướng quân ta càng giống một cái chính khách cùng thương nhân. Cân nhắc lợi hại xuống cùng đối phương giao dịch lợi nhiều hơn hại ta liền phải đi làm, hy sinh lợi ích nhỏ tới cùng đối phương đặt thành càng lớn hợp tác đây cũng là một cái thương nhân hẳn là có kỹ năng cơ bản. Tướng quân mà Asen ở đàm luận đến bản thân thuộc về người nào thời điểm, luôn là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, hắn mỉm cười thản nhiên sau đó cất giấu lấy chính là hắn ở những phương diện này tuyệt đối lực lượng. Tựa như hắn nói, buôn bán nào có chỉ kiếm một lần tiền đạo lý, có thể có khách hàng quen mới có lâu dài giao dịch. Nhưng tướng quân, nếu như đối phương không có tiếp thu ngài thành ý, chỉ là chuyện đương nhiên mà thu xuống người cho bọn họ ưu đãi lại nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Mà Asen cười ha hả hai tay mở ra, có chút nói đùa mà nói, lần sau không làm việc buôn bán của bọn họ thôi, dù sao điểm này thành ý đối với chúng ta đến nói cũng không phải là thương cân độc cốt. Có thể hoa chút tiền lệ này đi thăm dò một cái thế lực nội tình, cái này nhưng một chút cũng không lỗ à. Tướng quân mà Asen khí độ khiến cờ rèn sợ cảm thấy bội phần bội phục, nhưng cái này cũng không có giải thích hắn một cái khác nghi vấn. Nhưng tướng quân, nếu như đối phương ở cuộc giao dịch này trong đổi ý làm thế nào? Chúng ta căn bản không có cách nào tín nhiệm bọn họ a. Cái vấn đề này đừng nói cờ rèn sợ, liền ngay cả phương diện quân thứ 7 cái khác tướng lĩnh cũng 10 điểm để ý đối với cái này, tướng quân mà Asen cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi sầu lo. Đầu tiên, mặc dù ta trước đó đã nói chúng ta hai bên đều có lấy 10 điểm cấp bách vấn đề cần phải đi xử lý, lẫn nhau tranh đấu đều cần xếp tại phía sau. Nhưng có một điểm cờ rèn sờ ngươi cần rõ ràng, đó chính là đối phương ở trên quân sự hiện tại là cường thế một bên, nhưng ở cuộc giao dịch này trong bọn họ lại là yếu thế. Khoản giao dịch này phải chăng đạt thành đối với chúng ta mà nói cũng không phải là tất yếu, cho dù không có đạt thành, đối với ta tới nói cũng bất quá sang năm đầu xuân sau đó muốn nhiều bận rộn một ít đi ứng đối làm người ta ghét các quan văn. Nhưng đối với phương bắt đầu, nếu như không có khoản giao dịch này, bọn họ có làm sao làm tới đầy đủ lương thực đi khiến nhiều người như vậy qua mùa đông? Tướng quân mà Asen nói xong lời cuối cùng, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, 10 điểm tự tin nói, mọi người không nên quên, tập đoàn quân thứ 2 cũng không có chết đâu. Hơn nữa ta nghe nói chúng ta vương tử điện hạ tựa hồ muốn đi hải quân bên kia lưu manh đâu. Chương 578, Liên hợp chỉ huy đề nghị chương 578, Liên hợp chỉ huy đề nghị vương tử cả sẽ bở cơ hồ là dán lấy tập đoàn quân thứ 2 đôi từ trên chiến trường trốn xuống. Ở mang lấy tàn binh bại tướng đuổi tới Gina thời điểm. Hắn không có ở đi thu liễm tập đoàn quân thứ nhất bên kia loại cục, mà là ngay lập tức đi tới tập đoàn quân thứ hai trụ sở tìm lên thượng tướng hải quân Phạm Tên. Thượng tướng, ta có cái đề nghị muốn cùng ngươi nói một chút. Vương tử Cả Xe Bờ vừa gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề nói lấy, yêu cầu của hắn rất đơn giản đó chính là hy vọng với tư cách thượng tướng hải quân Phạm Tên có thể cùng hắn cùng một chỗ liên hợp chỉ huy. Cái gọi là liên hợp chỉ huy liền là ở chiến cuộc bất lợi dưới tình huống đem hai chi còn sót lại bộ đội hợp lại cùng nhau cộng đồng ứng đối quân địch biện pháp. Đương nhiên chân chính liên hợp chỉ huy cũng đều là sự tình của nhiều năm về trước. Hiện tại hạng này thao tác cơ bản đều là dùng tới cướp quân công. Nếu như tiền tuyến quan chỉ huy lại có thể đánh lại không có nhiều ít bối cảnh, ở chiến dịch nhanh thắng lợi thời điểm liền sẽ có vị nhảy dù quan chỉ huy qua tới tiếp nhận tiền tuyến quyền chỉ huy. Nhưng vấn đề bây giờ là, vương tử cả xe bở tập đoàn quân thứ nhất đã bị đánh tàn. Ở chiến dịch vỏ gỗ giặt trong lúc đó vốn là liền từng chịu qua một lần tổn thất không nhỏ, tiếp tục ở bù nhì ác mặt phía nam lại gặp tương tự đả kích. Hiện tại tập đoàn quân thứ nhất còn thừa lại bộ đội cơ bản đều là ở chiến dịch vỏ gỗ giặt trong lúc đó bị tổn thương chờ ở phía sau dưỡng thương nhị tuyến bộ đội, nhân số nhìn lấy là có không ít, nhưng sức chiến đấu cơ bản không có thừa lại cái gì. Liền ngay cả cả xe bở trong tay vương bài bộ đội hiện tại không có thừa lại nhiều ít, hắn rốt cuộc là có cái gì lòng dũng cảm dám nhắc tới ra liên hợp chỉ huy đề nghị. Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nợ trước đó còn cho rằng vị vương tử này điện hạ là cái lý trí người, nhưng hiện tại xem ra đối phương chó cùng rất dậu sau đó vẫn là đồng dạng lô mãng mà vô sỉ. Với tư cách tập đoàn quân thứ 2 tư lệnh đồng thời lại là hải quân người phát ngôn thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở quả đoán cự tuyệt vương tử cả xe bở thỉnh cầu, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là trầm mặc một hồi. Ai? Nhìn tới chuyện này so ta tưởng tượng nghiêm trọng a. Nghiêm trọng cái gì? Thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở nghe không hiểu vương tử cả xe bở mà nói, mà càng khiến hắn không hiểu là đối phương vậy mà ở thuyết phục không có kết quả dưới tình huống khiến sau lưng đội viên thân vệ trực tiếp động thủ, bị vương tử đội viên thân vệ cho đè ở trên đất sau đó, thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở giận dữ hét, tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh, ngươi đây là muốn làm gì?
Làm gì?
Vương tử Cạ Sẻ Bở lắc đầu một cái, hắn bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không muốn làm như thế thượng tướng, bất quá ngươi hẳn là xưng hô ta là Vương tử Cạ Sẻ Bở mới đúng. Lúc này trong phòng chỉ huy động tĩnh đã dẫn tới bên ngoài hải quân vệ binh chú ý, bọn họ xông vào bộ chỉ huy sau đó liền nhìn đến một màn kinh khủng. Tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh vậy mà phái người ý đồ bắt giữ bọn họ thượng tướng Hạ Bên, đám này lục quân giá hỏa muốn lật trời đâu. Hải quân vệ binh lớn tiếng kêu gọi gọi tới càng nhiều chi viện, mọi người ngón tay giữa vung bộ cho đoàn đoàn bao vây. Đều cho ta đối với lui ra, ta dùng thành viên hoàng thất thân phận mệnh lệnh các ngươi để xuống súng trong tay. Vương tử Cạ Sẻ Bở lớn tiếng trách mắng lấy đuổi tới vệ binh, nhưng những hải quân này các bộ binh lại đối với mệnh lệnh của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, mọi người chỉ chú ý lấy bị vương tử đội thân vệ đè ở trên mặt đất thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở. Mắt thấy vương thất thân phận không phải là dùng rất tốt, vương tử Cạ Sẻ Bở lập tức đổi một cái sách lược. Hắn khiến người ép thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở đứng lên tới, sau đó ở mấy chục thanh súng nhắm chuẩn xuống hắn đối với thượng tướng Phạm Tiên Lở lớn tiếng tuyên đọc mạng bản thân lệnh. Căn cứ thánh huyết luật pháp, thủ phong thành viên hoàng thất có quyền lực ở bộ đội quan chỉ huy không cách nào thực hiện tác chiến nghĩa vụ thời điểm cưỡng ép tước đoạt nó quyền chỉ huy. Tập đoàn quân thứ 2 thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở, bởi vì ngươi bộ ở trước đó trong chiến dịch cố ý lùi bước dẫn đến tập đoàn quân thứ nhất thảm bại. Vì vậy, với tư cách thụ phong thành viên hoàng thất ta đem tước đoạt ngươi lâm chiến quyền chỉ huy. Vương tử Cạ Sẻ Bở nghĩa chính ngôn từ nói lấy, hắn cảm thấy bản thân đã đem nói đầy đủ trắng ra, đối diện thượng tướng chỉ cần nghĩ nhiều tưởng tượng liền hẳn phải biết bản thân đây là ở giúp hắn. Song Vương tử Cạ Sẻ Bở vẫn là quá mức đánh giá cao thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở chính trị khứu giác, đối phương không chỉ không có đáp ứng đề nghị của hắn, thậm chí còn 10 điểm bạo nộ mà tỏ vẻ với tư cách hải quân thượng tướng tuyệt sẽ không hướng lục quân các loại hắn cái này khốn nạn hoàng thất túi đầu. Thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở tỏ thái độ thoáng cái liền khiến bao vây qua tới hải quân các bộ binh cùng chung mối thù lên tới. Bọn họ lòng đầy căm phẫn ủng hộ bản thân thượng tướng, đồng thời đều hung tợn nhìn lấy Vương tử Cạ Sẻ Bở một bằng người. Hiện tại đến phiên Vương tử Cạ Sẻ Bở xuống đài không được. Chờ một chút, khiến ta vào các ngươi đám hôn đàn này. Lúc này một vị mặc lấy hải quân hạm trưởng phục người từ quần tình xúc động trong đám người chen đi vào, người này chính là thuyền trưởng Mở Kệ Cơ Rằng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, mọi người để súng xuống không nên đem sự tình kích thích. Thuyền trưởng Mở Kệ ý đồ trấn an bọn họ bên này cảm xúc, nhưng đã cấp trên hải quân bộ binh nơi nào sẽ nghe theo chỉ thị của hắn. Mắt thấy uy tín của bản thân Mặc Kệ dùng, thuyền trưởng Bở Kệ chỉ có thể bất chấp khó khăn đi lên phía trước, đi tới Vương tử Cạ Sẻ Bở hỏi, "Vương tử điện hạ ngươi tốt, ta là Bở Kệ Cờ Rằng Dị, nhà bá tước Cờ Rằng người." Xem ở hai bên có chút nhỏ hiểu lầm phân thượng, ngài không ngại ta cùng vị này gỗ mụ nhọt lén lút nói vài câu à. Thuyền trưởng Bở Kệ nghĩ muốn tìm thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở lén lút trò chuyện, đây cũng chính là có nghĩa là Vương tử đội thân vệ nhất định phải phóng thích thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở. Nếu như vị thuyền trưởng này là tới quên đủ cái kia còn tốt, mà nếu như không phải làm mà nói vậy liền có nghĩa là Vương tử Cạ Sẻ Bở rất có khả năng mất đi duy nhất đàm phán thẻ đánh bạc. Ở đây Dương cung bạc kiếm thời khắc, một cái sơ sẩy hắn liền sẽ đem bản thân xa vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Song Vương tử Cạ Sẻ Bở lúc này lại không có bị sợ hãi cùng lo lắng quấy nhiều lý tính phán đoán, hắn minh bạch bản thân hiện tại đã không đường có thể đi, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hiện tại đáp ứng thuyền trưởng Bở Kệ Cờ Rằng đề nghị liền là lựa chọn duy nhất của hắn. Nhìn đến Vương tử là lý tính, thuyền trưởng Bở Kệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất nhanh đi tới thượng tướng hải quân Phạm Tiên Lở bên cạnh, ghé vào bên tai hắn nói, nếu như ngươi không muốn làm hải quân tội nhân, hiện tại liền tranh thủ thời gian đem vệ binh rút khỏi đi. Thuyền trưởng Mở Kệ mà nói trực tiếp liền mang lấy uy hiếp ngữ khí, hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn lấy Phạm Tiên Lở vị này gỗ mục nhọn. Mà người sau tựa hồ cũng phát giác ra được một tia khí tức nguy hiểm, thế là cũng dựa theo đề nghị của hắn đi làm. Đám vệ binh rút khỏi phòng chỉ huy sau đó, bầu không khí khẩn trương thoáng cái liền tan đi. Thuyền trưởng Mở Kệ tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói lấy, ngươi cái đầu gỗ, nhân ra là ở cứu ngươi. Ngươi không nhìn ra liền thôi, vẫn còn ở đây chọn cái gì hải lục mâu thuẫn à? Nhân gia là người của hoàng thất, cùng lục quân có cái dám quan hệ. Nghe anh em ta một lời khuyên, hảo hảo đáp ứng vương tử mệnh lệnh, đồng thời phối hợp nhân gia đem trên người ngươi chức quan cho giải. Cứ như vậy cái gì quân công đều không có quan hệ gì với ngươi, những cái kia người có dụng tâm khác lại thế nào vu oan cũng không có khả năng té ngã đến trên đầu ngươi. Sợ bà tên lở vị này gỗ mụn nhọn nghe không hiểu, thuyền trưởng Mở Kệ ở sau cùng còn nói bổ sung, vương tử đều cho ngươi định tội, ngươi thành thật nhận tội, chuyện này liền tính lật trang biết không?